Chương 111, Mạc Gia Lưu Sa vào hết cốc bên trong. Chương 111, Mạc Gia Lưu Sa vào hết cốc bên trong. Một mực tại một bên yên lặng nghe Hoàng Dung Hiếu Kỳ nói, Trường Sinh Thiên.
Thần.
Triệu Mẫn giải thích nói, nó là người Mông Cổ tín ngưỡng chí cao thần, Mông Cổ cũng không truy cầu trường sinh, chỉ hy vọng sau khi chết trở lại Trường Sinh Thiên ôm ấp hoài bão, cho nên tất cả võ công đều đi cương mãnh không để ý sinh tử đường đi, có chút còn hữu dụng chính mình tuổi thọ đổi lấy uy lực, nhiều lắm là bị động thêm điểm thọ, chẳng mấy chốc sẽ chết giả. Mộ Dung Nôn đột nhiên hỏi, các người đó có phải hay không có tất mãn? Triệu Mẫn gật gật đầu, có, bọn hắn tin tưởng vạn vật có linh, bọn hắn phổ biến đều rất mạnh, rất dài thọ, nhưng vĩnh viễn không tham chiến. Hoàng Dung Hiếu Kỳ nói, vì cái gì? Triệu Mẫn lắc đầu, không biết, bất quá nghe nói cũng không phải chưa từng có tham chiến tất mãn, không khoái đều không hiểu tử vong, phản phất bị xuống nguyền rủa một dạng. Mộ Dung Nôn nằm ở trên ghế nằm lung lay cây quạt, Mẫn Nhi, ngươi có thể cảm ứng được Trường Sinh Tiên sao? Triệu Mẫn mặt đỏ lên, danh tự này kêu để cho người xấu hổ, hơi hơi cúi đầu, trước đó cảm nhận được qua, tới đây sau đó liền không cảm ứng được. Hoàng Dung ngạc nhiên nói, thật là có a. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Nôn, Nôn ca ca, trên thế giới thật sự có thần sao? Mộ Dung Nôn nhìn xem đêm khuya bầu trời, nói, theo ta lý giải, xưng nó là thần, không có vấn đề gì, giống như có nhiều thứ, tin nhiều người, tưởng niệm hội tụ vào một chỗ, có thể liền sẽ sáng tạo ra một chút thần kỳ đồ vật, tỉ như Tiểu Phong Hàng Long thập bát trưởng có thể đánh ra màu vàng long, như Lai thần trưởng có thể đánh ra Phật ảnh một dạng, cũng là giống tín niệm đồ vật. Hoàng Dung Hiếu Kỳ nói, vậy nó có ý nghĩ của mình sao? Mộ Dung Nôn khẽ lắc đầu, hẳn là có, dù sao thần đao thần kiếm đều có thể có ý nghĩ của mình, thần vì cái gì không thể có, bất quá nó tự hỏi tuyệt đối cùng người khác biệt. Đám người lâm vào trầm mặc. Lúc này Nguyên vừa đi vào, nhìn thấy đám người sau, lặng lẽ đứng ở một bên chờ lấy. Mộ Dung Nôn biết hắn có việc muốn báo, hướng hắn vẫy tay. Nguyên Nhất cầm một phần sổ con hai tay trình lên. Mộ Dung Nôn nằm ở tại trên ghế nằm mở ra nhìn xuống, nhẹ giọng hỏi, Lưu Cầu chiếm đoạt Phúc Kiến, điều tra ra là ai chăng? Nguyên Nhất thấp giọng nói, Trịnh Thành Công cháu trai, Trịnh Cát Sảng. Mộ Dung Nôn sững sờ, Minh Triều người chạy đến cướp Tống Triều, không phải, chạy đến cướp ta Đại Hán địa bàn, tự tìm cái chết. Đem sổ con còn cho Nguyên Nhất, thuận miệng hỏi, cái này Trịnh Thành Công lai lịch gì? Nguyên một cái sổ con nhét vào quần áo trả lời, vốn là Triệu Tống quan biên, bây giờ hô hào phản Hán phục Tống cầu hiệu, rất là triệu tập một nhóm phương Nam ngoan cố phần tử, đang tại Phúc Kiến công thành đoạt đất, cái chỗ kia chúng ta còn không có chiếm lĩnh, phụ cận cũng không có ai tay. Mộ Dung Nôn kèm chút cười ra tiếng, có chút ý tứ, ta đều còn không có diệt Triệu Tống, liền đến một cái phản Hán phục Tống, cái này là đường Triệu Tống đã chết rồi sao? Triệu Mẫn mấy người khanh khách cười không ngừng. Nguyên đầy miệng sừng hơi bệnh, vương gia, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Dung Nôn đong đưa cây quạt suy xét phút chốc, nói, phương Nam chúng ta không thu thập bọn hắn nữa, thích tụ tập cũng tốt, chờ gom đủ đầy đủ người, duy nhất một lần quét rất còn tiện lợi, một số người ngụy trang thành phản người Hán sĩ, đánh vào đối phương nội bộ, hiện tại bọn hắn hẳn là nhu cầu cấp bách sức mạnh, sẽ không kiểm tra rất nghiêm mật. Là, Nguyên hoàn toàn không có âm thanh lui ra. Hoàng Dung cười hì hì nói, thật thú vị, phản Hán phục Tống khánh khách. Ta xem bọn hắn là phục chính mình thôi, một đám gia hỏa xảo trá. Triệu Mẫn ăn một cái quả nhỏ, cười nói, Phúc Kiến chúng ta còn không có chiếm đâu, trên lý luận còn thuộc về Triệu Tống địa bàn, Phúc Kiến quan viên đều vẫn là Triệu Tống, bọn hắn đây là cái gì phản Hán, rõ ràng là phản Tống. Chúng nữ cười ha ha, hết sức vui mừng. Không có người coi bọn họ là chuyện, bởi vì Lưu Cầu chỗ kia không có cao thủ. Tại cái này thế giới võ hiệp, cao thủ mới là trọng yếu lực lượng nòng cốt. Một tháng sau, một chiếc cực lớn thiên không thành nhỏ vô cùng không khoa học từ Đại Tần bay đến Đại Hán Nam Kinh Thiết Sơn tự phụ cận. Nơi này có núi có hồ nước, ít người phong cảnh tươi đẹp, giao thông còn tiện lợi. Mạc Môn rất hài lòng, vừa mới bọn hắn ở trên trời đã nhìn một vòng, ở đây vô cùng phù hợp. Hơn nữa cách Đại Hán đô thành gần vô cùng, rõ ràng Hán Vương là cái đại khí người, cũng không lo lắng bọn hắn hành thích tạo phản. Mộ Dung luôn không có tự mình nên đón, không cần thiết, hắn phái Hoàng Dược Sư đi qua nên đón. Hắn bây giờ là một nước chi chủ, muốn giảng quy củ, không thể đem thủ hạ sống cũng làm. Trên cấp bậc cũng không thích hợp tự mình đi nên đón, bằng không thì liền lộn xộn. Phát một cái dân gian nghiên cứu khoa học đoàn đội cùng một đám lính đánh thuê đi Ubeta, tổng thống tự mình đi nên đón, cái kia thích hợp sao? Hoàng Dược Sư cũng là toàn tài, đối với máy móc cái gì cũng có nghiên cứu, chỉ là đi lên cơ quan thành, liền nhìn ra không ít thứ. Hoàng nên đi tới Đại Hán. Tại hạ bên trong sách thị lang, chính tam phẩm phó làm thịt, Hoàng Dược Sư. Hán Vương biết các ngươi xa đường mệt nhọc, ngày mai tại Hán Vương bày xuống hoan nghênh yến, đổi lúc lại đi dự tiệc liền có thể. Hoàng Dược Sư mang theo mỉm cười nói, đa tạ. Hoàng huynh đại danh ta cũng từng nghe thấy, kính đã lâu. Mạc Môn cự tử hát hiệp chắp tay trả lời. Bên người Trương Lương, vệ trang mang theo Lưu Sa tổ chức chắp tay, sau đó nhất nhất giới thiệu. Hoàng Dược Sư lần này ngoại trừ tới đón tiếp phía dưới, còn có hiểu nhau ý tứ, hướng bọn họ bắt chuyện qua sau, một nhóm người đi tới cơ quan thành phòng tiếp khách. Hoàng Dược Sư giới thiệu một chút Đại Hán tình huống căn bản, chức quan quy định cùng phụ cận đại khái thế lực tình huống. Trương Lương nghe Hoàng Dược Sư nói ra ba tỉnh lục bộ chế, rất là tán thưởng, tinh giản, thống nhất, hiệu suất cao, ở một mức độ nào đó giải quyết cơ quan trung điểm, chức năng giao nhau, từ chối cái cỏ, người nhiều hơn việc các loại vấn đề, cơ bản thực hiện làm việc hiệu suất cao, vận chuyển cân đối, hành vi quy phạm mục tiêu, thực sự là tân tiến quy định. Hoàng Dược Sư coi trọng hắn một mắt, cười nói, "Bầu nhụy có đại tài a. Đây là Hán Vương sáng lập, hắn còn đề nghị quan viên tuyển đức, tuyển hiền, tuyển mới." Đám người tinh thần hơi rung động, Trương Lương ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Hoàng Dược Sư, hỏi, "Vì sao không chỉ cần có tài là nâng?" Hoàng Dược Sư nghiêm túc đánh giá hắn một mắt, nói khẽ, "Chúng ta cũng hỏi như vậy qua, Vương thượng nói, dễ dàng như vậy cấp công cấp bách lợi, tuyển người không thể chỉ nhìn mới có thể, tài đức vẹn toàn, tài đức là xếp tại trước mặt cái kia, nhưng chỉ có đức không có mới cũng không được, cho nên mới muốn cho đức, hiện, mới đồng dạng lên trước cơ hội. Trương Lương lại hỏi, vậy như thế nào tuyển đâu? Hoàng Dược Sư duỗi ra ba cái ngón tay, đức hiện dựa vào nâng hiếu liêm mục đích chủ yếu là tăng thêm tuyển bạt thích hợp đích nhân tài vì triều đình sử dụng, nhưng vì phòng ngừa thế gia môn phiệt độc quyền tuyển bạt con đường, lại nhất thiết phải đồng thời mở ra khoa cử quy định, khoa cử khảo thí có tú tài, minh kinh, tuấn sĩ, tiến sĩ, minh pháp, minh tự, minh tính toán, vũ cử, chiến lược, khoa học nhiều loại khoa mục, khảo thí nội dung có khi bộ sách, thiết kinh, tạp văn trở. Đám người nghe trợn mắt hốt mồm, hơn nửa ngày không có phản ứng kịp. Hắc Hiệp đột nhiên hỏi, cái gì là khoa học? Hoàng Dược Sư ngẩng đầu nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng, dựa theo vương thượng mà nói, khoa học là một cái xây dựng ở có thể kiểm nghiệm giảng giải cùng đối với sự vật khách quan hình thức, tổ chức chờ tiến hành dự đoán có thứ tự tri thức hệ thống, là đã hệ thống hóa cùng công thức hóa tri thức, hắn đối tượng là khách quan hiện tượng, nội dung hình thức hóa khoa học lý luận, hình thức là ngôn ngữ, bao quát tự nhiên ngôn ngữ cùng mình tính toán ngôn ngữ. Hắc Hiệp ánh mắt nhấp nháy, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, vương thượng thật là thần nhân vậy. Sâu sắc, lại ý cảnh sâu xa. Bây giờ, tất cả mọi người đều bị còn không có tại thực tế gặp mặt qua Hán Vương chết phục rung động. Trương Lương càng là nghe cảm xúc bành trướng, nhịn không được hỏi, cái này đây có phải hay không là quá vượt mức quy định? Hoàng Dược Sư cười ha ha, không tệ. Câu nói này vương thượng à, hắn nói kỳ thực hiện tại không cần quá gấp, lộ muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn, bước chân bước quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Từ nữ, Xích Luyện, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ lên nhau, che miệng cười khẽ, cái này Hán Vương vẫn rất thú vị. Hoàng Dược Sư uống một hớp rượu, giải thích nói, Hán Vương kỳ thực không nghĩ một bước đúng chỗ, những thứ này đều cần từng chút thời. Hắn nói, không có hoàn mỹ quy định, cũng không có hoàn mỹ quốc gia, xảy ra vấn đề, liền giải quyết vấn đề. Quy định chỉ có thể vĩnh viễn lạc hậu hơn thực tế, không được quá mức vượt mức quy định, chỉ cần đuổi kịp xã hội phát triển cước bộ, nhắm mắt theo đôi, cũng có thể đi lên đại đạo. Hảo, có thể nghĩ tới đây một bước, đồng thời làm đến bước này, chính là vạn cổ minh quân a. Trương Lương nhịn không được vỗ tay mà thán. Hội nghị tại song phương hữu hảo trong lúc nói chuyện với nhau kết thúc, nhìn xem trở về Hoàng Dược Sư, Trương Lương bọn người nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngày kế tiếp vệ trang mang theo Lưu Sa tổ chức, Hắc Hiệp mang theo đông đảo mặc gia đệ tử đi tới Hán Vương phủ dự tiệc. Lần này chỉ là thầm lén tiểu yến. Chỉ có Hoàng Dược Sư Phạm Trọng Nghiêm mấy người tới tham gia. Trương Lương bọn người cuối cùng tại Hán Vương phủ gặp được tâm tâm niệm niệm Hán Vương. Hán tại, ngạch, câu cá. Mộ Dung Nôn quay đầu nhìn về phía Trương Lương mấy người, vẫy tay. Trương Lương bọn người có chút câu nệ đi lên trước. Hoàng Dung bọn người đang ngồi một bên xem kịch vui. Mộ Dung Nôn để cho bọn hắn ở một bên ngồi xuống, cười nói, như thế nào, ta như vậy có phải hay không lộ ra rất có hiền vương phong phạm. Tử nữ nhịn không được chửi bậy, nếu như vương thượng ngươi nao nhỏ lại lớn một chút thì càng có phong phạm. Một bên chúng nữ cười ha ha. Đúng vậy, ao nước rất nhỏ. Phối hợp Mộ Dung Nôn cá lớn can thì càng nhỏ, giống như là đang khi dễ trong ao cá bảng, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn buông tay một cái, ta cũng không biện pháp, ở đây ao nước thực sự quá nhỏ. Lần sau ta mang các ngươi đi Thái Hồ Yến Tử Ổ. Nơi đó lớn. Trương Lương cười cười, không thèm để ý chút nào ngồi ở trên đồng cỏ, nhìn xem Mộ Dung Nôn nói, vương thượng, ta hôm qua nghiêm túc nghiên cứu qua đại hán quy định, phát hiện ba tỉnh quyền hạn tựa hồ có hơi quá lớn. Phạm Trọng Nghiêm đám người sắc mặt không thay đổi, nếu là đổi một cái quân chủ, bọn hắn có thể sẽ lo lắng quân chủ sẽ nhịn không được tăng cường quân quyền, nhưng mình chủ thượng không cần lo lắng, hắn là minh quân. Mộ Dung Nôn chỉ hắn khẽ cười nói, còn không có làm quan, liền đã đang suy nghĩ an ổn ẩn lui. Vệ Trang nhịn không được khỏe miệng hơi bệnh. Trương Lương cũng khó tránh khỏi sắc mặt biến thành hơi hồng, hắn thật đúng là đang vì tương lai mài phục bút. Đương nhiên, chủ yếu cũng là nghĩ dưới sự nhắc nhở đối phương, quyền hạn có chút phóng quá lớn, có chút áp chế quân quyền. Mộ Dung Nôn vỗ bờ vai của hắn, nói, chuyên nghiệp chuyện, giao cho chuyên nghiệp đi làm, luận đánh trận. Ta không sánh bằng Nhạc Phi, 1000 người quân đội ăn uống ngủ nghỉ ta đều không quản lý tốt, luận nhu lượng, ta không sánh bằng các vị ái khanh, không nên đem bàn tay đến không với tới chỗ, ta là ham chơi, các người giúp ta đem sự tình làm tốt, để cho ta nhiều một ít thời gian chơi. Có hay không hảo? Tuân mệnh. Nguyện bị vương thượng bên mình phục vụ. Phạm Trọng Yêm bọn người cảm xúc mênh mông bài đến. Đám người nghĩ thầm, cái này nhất định là chủ thượng khiêm tốn tự hạ mình, cỡ nào tài đức sáng suốt. Chỉ có Hoàng Dung chúng nữ biết cái này tám thành là thật tâm, hắn chính là muốn lên đài. Trương Lương cùng vệ trang bọn người khâm phục nhìn xem hắn. Trên người người này có cỗ mị lực, làm cho lòng người cam tình nguyện sông pha khói lửa. Trương Lương cùng vệ trang nhịn không được cũng đi theo quỳ một chân trên đất. Mộ Dung Nôn đem bọn hắn kéo, quay đầu đối với Trương Lương nói, ta biết ngươi có đại tài, đừng luôn suy nghĩ che giấu chỉ lo thân mình, ngày mai đi trùng thư tỉnh đi làm. Là, xin nghe vương lệnh. Trương Lương lại bái Mộ Dung Nôn nhìn về phía vệ trang, điểm tại cái chắn hắn, đưa đi nhan ngọc thần công, nhìn xem hắn nói. Trang, ngươi cần phải đi ra của mình kiếm đạo, sư phụ ngươi kiếm đạo tóm lại là sư phụ ngươi. Sư minh của ngươi cũng tại Đại Minh khiêu chiến các lộ kiếm khách, tìm kiếm mình con đường. Ta biết tư chất ngươi tuyệt đỉnh, ưa thích tự do. Lưu Sa tổ chức chỉnh thể gia nhập vào ta Ô Sảo tiếp tục làm sở trưởng cũ của ngươi à? Là. Đa tạ vương thượng. Vệ Trang đáp. Mộ Dung Nôn phân biệt tại tử nữ, Xích Luyện, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ bọn người trên trán một điểm, đưa đi thần công, sau đó đưa lên hạt sen. Đây là đã sớm cho các nàng chuẩn bị xong. Vệ Trang cùng Trương Lương cũng có, hai cái này là thiên tài, không cho lãng phí nhân tài. Hơn nữa gần nhất đại sen lại sản xuất 30 mấy, đang nghĩ ngợi cho ai đâu. Tiến hội sau Loan Loan mang theo vệ trang bọn hắn đi làm quen căn cứ cùng nhân viên, Trương Lương đi theo Triệu Mẫn tiến vào phủ thành chủ Trung thư tỉnh quen thuộc nghiệp vụ. Hắc hiệp chờ Mặc gia đệ tử thì bị Mộ Dung Nôn đơn độc lưu lại. Một nhóm người tại mật thất bên trong nói một chút buổi trưa. Ai cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, chỉ biết là Hắc hiệp, Đoan Mục Dung, Tuyết Nữ cùng một đám Mặc gia đệ tử sau khi ra ngoài, nhìn xem Mộ Dung Nôn cả mắt đều là sùng bái. Bọn hắn cũng hoài nghi Mộ Dung Nôn có phải hay không Mặc tử chuyển thế. Mặc tử kỳ thực không chết. Hắn mở ra lối riêng, đem chính mình ký ức cùng trên tư duy chuyển đến trong máy móc phi thăng. Bây giờ đang tại cơ quan thành trung tâm nhất trung ương trong đại nao không biết tại phát minh nghiên cứu cái gì. Bình thường Mặc gia đệ tử cả một đời có thể đều không thấy được hắn một mặt. Nam Kinh một chỗ trụ sở bí mật. Loan Loan mang theo vệ trang, Tử Nữ, Xích Luyện, Lộng Ngọc, Thải Điệp, Hồng Du bọn người tiến vào mật thất. Hồng Du bọn người không chết, bởi vì thế giới này cùng nguyên kịch biến hóa quá lớn, rất nhiều kịch bản đều hoàn toàn khác biệt. Hiệu ứng hồ điệp, đại tần đều tại châu Âu, rất nhiều người nhân sinh gặp gỡ đều hoàn toàn khác biệt. Loan Loan ngồi ở chủ vị, đối với vệ trang nói, các ngươi vừa mới nhận được Nhan Ngọc thần công, đừng vội làm cái gì nhiệm vụ, mà là tu luyện, chúng ta nơi này có chuyên môn tu luyện Hàn Băng Ngọc mật thất, tốc độ tu luyện nhanh 2 lần, các ngươi vốn chính là đại tông sư hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá, mấy người tu luyện tới tầng thứ 7, cần vương thượng giúp các ngươi cùng một chỗ đột phá, dạng này có thể để các ngươi tuổi thọ ít nhất đạt đến 1500 năm trở lên. Tử Nữ sững sờ, liền vội vàng hỏi, lần trước Kim Bảng không phải nói công pháp này tu đến đỉnh mới là 1600 năm đi, tầng thứ 7 đột phá liền, được tốt, có thể đạt đến 1500 năm. Loan Loan nghiêng chân cười híp mắt giải thích nói, vương thượng có phượng hoàng huyết mạch, cũng sớm đã đột phá, tuổi thọ không biết có mấy ngàn năm, dùng hắn phượng hoàng huyết mạch giúp các người đột phá, nhất định sẽ đột phá công pháp vốn có cực hạn niên linh. Đám người rất là chấn kinh. Vệ Trang đã không kịp chờ đợi muốn tu luyện, hắn cũng là cái bossy, liền vội vàng đứng lên nói, vương phi, xin mang chúng ta đi tu luyện phòng a. Loan Loan cười híp mắt nói, hảo nhãn lực, đến đây đi, ta mang các ngươi đi qua. Chờ Loan Loan giới thiệu xong tất cả công dụng, sau khi rời đi, Tử Nữ quay đầu hỏi, ngươi có cảm giác hay không thế giới thay đổi? Vệ Trang khẽ gật đầu. Vương thượng hạt sen có để thăng tư chất tác dụng, nhanh chóng tu luyện à, ta cảm giác công pháp này sẽ để cho chúng ta có cực lớn đột phá. Những người khác gật gật đầu, phân biệt ngồi ở trên một tấm hàn băng ngọc, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Kỳ thực tu luyện thất còn có không ít người cũng tại tu luyện, ở đây giống như một cực lớn hầm chứa đá. Cách nhau một khoảng cách, liền có một tấm hàn băng giường, phía trên rời rạc quanh chân ngồi một chút không có nhiệm vụ sát thủ, đang tu luyện. Mộ Dung Nôn ô xảo tổ chức đang lấy tốc độ khoa trương trở nên mạnh mẽ lấy. Mà Mộ Dung Nôn thì tại nhìn chính mình đánh dấu từ mới đầu. Trương Lương cho cờ cấp 7 mưu nghĩ kế. Trí tuệ 15 vệ trang cho bờ cấp nhìn rõ, động sát lực 15 tử nữ cho bờ cấp như mê, nhưng chủ động giảm xuống 15 tồn tại cảm, chú ý, tốc chủ tồn tại cảm quá cao, ít nhất vượt qua 80 mới có thể làm cho không người nào xem. Xích luyện cho bờ cấp khống chế loài rắn, có thể thông qua ý niệm khống chế đủ loại loài rắn trảo. Đoan Mục Dung cho bờ cấp điều trị tinh thông, điều trị ngộ tính cùng tốc độ học tập 15. Hắc hiệp cho bờ cấp áo đen áo choàng, khi người mặc đấu đồng màu đen lúc, tồn tại cảm giảm xuống 15. Tuyết nữ cho bờ cấp vũ đạo tinh thông, tài múa ngộ tính cùng tốc độ học tập 15. Lộng Ngọc, Thải Điệp, Hồng Du mấy người không cho, rõ ràng khí vận không đủ. Dù sao mấy cái này liền xuất chàng đều không một ống kính, tất cả đều là phương nền. Chương 112, Mặc gia, không bằng dùng từ lơ lửng a. Chương 112, Mặc gia, không bằng dùng từ lơ lửng a. Vài ngày sau, Nam Kinh cư dân phát hiện, trên thị trường thế mà xuất hiện thật nhiều mới lạ hàng hóa. Tỷ như đại tần đặc sản tất chân, áo ngực, viền ren, đồ lót, kính râm, nón che nắng, kính mắt các loại. Thế mới biết, đại tần Mặc môn đã đến Đại Hán. Dù sao lần trước Kim Bảng nhà mình vương gia mời chào qua, xem ra bọn hắn đã đến. Mộ Dung Nôn lúc này chú ý điểm không tại cái này, mà đang nghiên cứu bộ. Mặc gia chính là đáng tin cậy, nhanh như vậy liền đem tiểu mới cỡ lớn xe ngựa cải tạo tốt. Đây là Mộ Dung Nôn vì về sau thuận tiện lữ hành, chuẩn bị phiên bản cổ đại nhà xe. Cao su thổi phồng bốn vòng, lò xo giảm sóc, hàn băng ngọc trang trí đổ vật bên trong, ngoại tầng tầng 3 chống đạn, phòng ám khí, bề ngoài nhìn ngoại trừ lớn một chút, lốp xe quái một điểm bên ngoài, không có gì quá lớn khác biệt. Nhưng bên trong trang bị đầy đủ, thậm chí còn có động lực hơi nước mô tơ. Cách âm hiệu quả rất tốt, chống nước cũng không cần phải bậy. Vô cùng rắn chắc, lúc cần thiết Mộ Dung Nôn có thể biến thân nắm lấy tòa xe phi hành. Bên trong không gian cực lớn, còn có chuyên môn phòng chứa đồ, tủ quần áo chở, có thể dung hạ được 15 người cư trú. Dương chỉ có một tấm, vô cùng cực lớn, lòng dạ tư mã chiêu, người ngoài đường cũng biết. Thậm chí còn có thể biến hình, biến thành cực lớn đình nghỉ mát hoặc giã ngoại phòng ốc, vô cùng thực dụng. Mộ Dung Nôn cái này nổi danh con lừa hữu, giã ngoại đạt nhân rất hài lòng. Chính là nặng một chút, phải 6 thất cự mã mới có thể kéo động. Mã thứ này cần rất nhiều đồ ăn, mỗi ngày có nhiều như vậy đồ ăn, lại tăng lên tải trọng. Tải trọng cao lại muốn tăng thêm mã nhiều lại muốn tăng thêm đồ ăn. Như vậy thì nghiêm trọng hạn chế có thể sử dụng địa vực. Nếu là đến chưa có chỗ, phía trước không được cửa hàng sau không được thôn, đồ ăn lại không, làm sao bây giờ? Cho nên Mộ Dung Nôn đang suy nghĩ thay thế thất ngựa biện pháp. Không phải là không thể trực tiếp đổi thành động lực hơi nước ô tô. Nhưng dạng này Mộ Dung Nôn liền phải một đường biến thành động cơ, mệt mỏi không chết hắn. Hắc hiệp nhìn Mộ Dung Nôn suy tư hồi lâu, mấy người hỏi rõ ràng sau, nói thẳng, không bằng dùng từ lơ lửng a. Mộ Dung Nôn trợn mắt hốt hoồm, từ lơ lửng. Hắc hiệp một bộ dáng rất bình tĩnh. Giải thích nói, đúng. Chúng ta cơ quan thành chính là từ lơ lửng tăng thêm động lực hơi nước, nhưng mà rất chậm, nếu như dùng từ lơ lửng xe ngựa, hai con ngựa liền có thể kéo lấy. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu, cái này Mặc môn cây công nghệ, dễ lệch ra à, bất quá hắn vẫn đồng ý thế là vừa mới ra lò xe ngựa lại lấy về cải tạo. Trở lại phủ thành chủ văn phòng, Mộ Dung Nôn vẫn còn đang suy tư mặc một chuyện, Triệu Mẫn liền đi vào, ngồi vào chỗ ngồi nói, "Nôn ca ca, ngươi cần tu kiến hoàng cung." "Ân." Mộ Dung Nôn tỉnh táo lại, "Vì cái gì?" Triệu Mẫn thở dài, nhìn xem hắn nói, "Nam Kinh hoàng cung quá nhỏ, chỉ là khẩn cấp dùng, nào có vương gia quốc gia đại sự đều tại phủ thành chủ làm, tiếp đó trở về chính nhà mình. Ngươi phải có hoàng cung a." Mộ Dung Nôn ngây người một lát, hắn thật đúng là không có chú ý cái này, bây giờ suy nghĩ một chút a, Nam Kinh hoàng cung trước kia là có, bị phá hủy, hiện tại cũng là khẩn cấp, cũng không có chính thức cung điện. Triệu Mẫn tiếp tục nói, còn có, đắc chính thức định đô, tiếp đó bắt đầu kiến tạo cung điện. Mộ Dung Nôn đột nhiên nói, đem Trương Lương bọn hắn đều gọi tới họp. "Là vương thượng." Một mực cẩn thân nguyên máy động nhiên xuất hiện, đi ra phía ngoài. Rất nhanh, tất cả cao cấp văn thần đến đông đủ, đám người ngồi ở phòng họp, bắt đầu nóng hổi triều thiên thảo luận. Trên mặt bàn để một tấm cực lớn địa đồ. Trương Lương nói, định đô không thể tùy ý, cái này có liên quan khí vận cùng quốc gia phương hướng tương lai. Đám người gật đầu. Thế giới này đích xác có khí vận, Mộ Dung Nôn rất lý giải, nhìn xem địa đồ, nói, các ngươi nói một chút lựa chọn a. Đám người liếc nhau, toàn bộ chỉ hướng Lạc Dương. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, nói một chút lý do. Hoàng Dược Sư nói, Lạc Dương chiếm cứ thiên hạ bên trong yếu địa chiến lược, cổ chi vương giả, chọn thiên hạ bên trong mà lập quốc tứ phương triều cống giả lui tới cách gần như bằng nhau, dạng này cũng có lợi cho thiên tử hiệp hòa và bang, thống trị thiên hạ. Trương Lương nói bổ sung, từ nơi này xuất phát, bốn phương tám hướng xuất binh đều thuận tiện, vương thượng tu luyện thủy hệ, ba đầu sông lớn ở đây tụ hợp, Lạc Thủy, Y Địa Thủy, Hoàng Hà, có thể nói sông núi địa thế thuận lợi, vương khí sở trùng, vạn sự tất cả lợi. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nghĩ đến lần trước lấy được cực phẩm dòng Lạc Thần, chính là chỗ đó lấy được. Suy xét phút chốc, nói, "Hảo. Vậy thì định đô Lạc Dương, bất quá bên kia cung điện phải lần nữa kiến tạo." Hoàng Dược Sư cùng Hắc Hiệp đối mặt nở nụ cười, bảo đảm nói, "Cái này giao cho chúng ta. Chúng ta sẽ căn cứ địa thế khí vận, kiến tạo thích hợp nhất vương thượng cung điện." Mộ Dung Nôn gật đầu, "Hảo. Vậy thì làm như vậy." Toàn bộ thành phố tại hợp lý sắp đặt cải tạo phía dưới, kiến tạo ra vạn quốc triều bái khí thế. Đám người chấn động, trong lòng trở nên kích động, tuân mệnh. Sau đó một đám người động lực tràn đầy đi. Mộ Dung Nôn nhìn xem địa đồ, Lạc Dương, nghe tên liền rất thích hợp chính mình. Lạc Dương bắt đầu chính thức tiến vào thiết kế cùng khởi công. Nhận được tin tức Lạc Dương, người địa phương không khỏi kích động. Đại Hán lần này đô thành thay đổi vị trí, người sáng suốt liếc thấy được đi ra, đây là muốn phóng nhãn xung quanh, bắt đầu điên cuồng quyết trương. Bất quá đây là một cái thời gian dài chuyện, 1-2 năm mới có thể tu kiến chơi cung điện. Đây còn là bởi vì có Mặc gia trợ giúp, công nhân xây dựng đều vẫn là võ lâm cao thủ, bay trên trời đi mà tình huống phía dưới. Mộ Dung Nôn văn phòng mà tạm thời còn tại Nam Kinh. Hán Vương phủ Lâm Đại Ngọc cầm trường kiếm và Nhạc Linh San đánh ngang tay, trông rất đẹp mắt. Mộ Dung Nôn ngồi một bên, cẩn thận quan sát đến, hắn đối với hậu cung muội tử ý cảnh vẫn rất hiếu kỳ. Mặc dù tu cũng là thủy hệ nhan ngọc thần công, nhưng mỗi người ý cảnh đều cũng có chỗ khác biệt. Lâm Đại Ngọc bây giờ có chút ý cảnh đi ra, thuộc về bán thành phẩm, cơ thể giống như thủy liễu, yếu đuối bên trong mang theo cứng cỏi, thình lình liền sẽ kỳ diệu đưa ra một kiếm. Giống như linh dương ngóc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà Nhạc Linh San thì thuộc về làm gì chắc đó, khí thế giống như sơn nhạc. Nàng lại là trong nữ nhân hiếm thấy chứng chặt hình. Vương thượng, thỉnh dùng trà. Giả Nguyên Xuân bưng một ly trà đứng tại bên cạnh, nhẹ nói. Mộ Dung Nôn tiếp nhận trà, đánh giá nàng một mắt, gật gật đầu, rất tốt, gần nhất có cố gắng tu luyện, tinh tiến rất nhanh. Giả Nguyên Xuân thận trọng nở nụ cười, đi tới sau lưng Mộ Dung Nôn hầu hạ theo bà bay. Mộ Dung Nôn cảm thán nói, người địa chủ này lao ra con trai ngốc sinh hoạt, rốt cục vẫn là trải qua. Trung quanh đang quan sát cuộc chiến nữ hải nhao nhao cười ra tiếng. A Bích ở một bên khe hở khăn tay, một bên cười nói, khanh khách. Vương thượng còn băn khoăn đâu? Mộ Dung Nôn nhìn xem trầm mặt A Chu từ hành lang đi vào, thở dài, trải qua. Nhưng chỉ có một hồi. Chúng nữ nhìn về phía đi tới A Chu, ngầm hiểu, thì hì nở nụ cười. A Chu đem một phần sổ con đưa cho Mộ Dung Nôn, nói, vương thượng, chính khắc sảng phái Phùng Tích Phạm ám sát Quảng Châu Triệu Tống Phủ Doãn, đang tại mưu đồ bí mật cướp đoạt Quảng Châu. Mộ Dung Nôn cầm lấy sổ con nhìn một chút, cười nhạo nói, Phúc Kiến còn không có cầm xuống, liền nghị chiếm đoạt Quảng Châu, để cho Đông Hải hạm đội đi qua, hắn lưu cầu bây giờ binh lực chống giống, thừa cơ chiếm đại bản doanh của hắn. Là, A Chu quay người rời đi. Đông Hải hạm đội chia hai bộ phận, một phần là chính quy hải quân, lui tới tại giữa các nước làm trên biển mậu dịch. Một bộ phận khác chính là cái kia thường xuyên đóng vai hải tặc tập kích Đông Doanh cùng phía dưới Câu Lệ Ngũ Phong đoàn hải tặc. Vương Trực chính là lão đại của nó. Vừa nhận được tin tức, hắn liền mang theo bây giờ đã vô cùng khổng lồ hải tặc hạm đội đánh ra. Trụ sở của hắn Đông Doanh đảo kỳ khoảng cách lưu cầu cũng không xa, loại chuyện tốt này hắn sẽ thả. Theo mệnh lệnh của hắn, một chi khổng lồ hải tặc hạm đội mang theo tràn đầy quân đội bắt đầu đi tới lưu cầu. Lúc này Trịnh Khắc Sảng đã sớm đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều mang đi ra ngoài, đang tại tiến đánh Quảng Châu. Kỳ thực bọn hắn sở dĩ tiến đánh Quảng Châu, cũng cùng Mộ Dung Nôn có quan hệ. Bởi vì Phúc Kiến Bắc Bộ chính là Chiết Giang, Tây Bộ là Giang Tây. Cái này hai khối chỗ hiện tại cũng là Đại Hán lãnh thổ. Đại Hán cho hắn áp lực lớn, cho nên không kịp chờ đợi liền nghĩ trước tiên đem Quảng Châu chiếm xong, kéo dài lãnh thổ của mình thọc sâu. Chỉ là không biết nghĩ đến, đối phương phản kích nhanh như vậy, hơn nữa đâm thẳng hang ổ mấy tuần sau, vừa mới cầm xuống Quảng Châu, đắc chí vừa lòng Trịnh Khắc Sảng nhận được lưu cầu bị công phá tin tức. Trịnh Khắc Sảng một mặt kinh hoàng nhìn xem tình báo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Phùng Tích Phạm là cái đại tông sư võ giả đỉnh cao, đứng ở bên cạnh hắn, vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn, tỉnh táo lại. Trịnh Khắc Sảng đội vàng hướng Phùng Tích Phạm hỏi, "Lão sư, ta nên làm cái gì?" Phùng Tích Phạm đã thành thói quen, hắn cái này tiểu chủ bình thường rất anh minh, nhưng vừa gặp phải tình huống khẩn cấp, liền sẽ thất kinh. Hắn mang theo Trịnh Khắc Sảng đi tới địa đồ bên cạnh, nói: "Chúng ta không có thu đến chiếc giang ven bờ có hạm đội xuất động, hẳn không phải là đại hán hạm đội, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đông đồ ạ nợ thời." Trịnh Khắc Sảng tỉnh táo một chút, gật đầu đồng ý: "Đó là chúng ta đại bản doanh, quân ta người nhà đều ở đó, nhất thiết phải đoạt lại." Phùng Tích Phạm khẽ gật đầu: "Nhất thiết phải đoạt lại, hơn nữa phải lập tức xuất phát. Thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, bây giờ là cơ hội tốt nhất." Trịnh Khắc Sảng lập tức mang theo Phùng Tích Phạm hồi binh đoạt đảo. Nhưng chờ bọn họ đội tàu đến lưu cầu duyên hải, chỉ thấy vô số đầu bị dọc tại cái kia. Những thứ này đầu hắn rất quen thuộc, cũng là người nhà của hắn. Giờ khắc này, tức sủi bọt mép Trịnh Khắc Sảng hô lớn: "Giết! Giết tới!" Vương Trực Tiếu hì hì đứng tại trên thuyền, nhìn xem đang cùng ở trên đảo đối với pháo Trịnh Khắc Sảng hạm đội, phất phất tay. Hai chi cực lớn hạm đội từ hai bên vây quanh, hỏa lực cùng nhau bao trùm. Một hồi kịch liệt hải chiến bộc phát. Đại Hán Nam Kinh Hán Vương phủ toàn bộ vương phủ đều đang làm khẩn trương chuẩn bị, phải qua năm. Trong nhà Tần Phi vội vàng hôn tiên ám điện, mang theo thị nữ đang khắp nơi ăn mặc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Mộ Dung Nôn một bên nhìn xem tình báo, một bên mang theo Hoàng Dung đi vào trong. Tương Vân lại bên trái thêm chút, có chút lệch. Bảo Trâm tỷ tỷ, ngươi nhìn ta viết như thế nào? Rất tốt. Do xét xuân viết chữ đẹp. Kỳ hỉ. Nha. Vương gia. Mộ Dung Nôn cười lấy sờ sờ đầu nàng, đích thật là chữ tốt, không tệ. Khí khái hào hùng mười phần, khi nữ tướng quân a. Do xét xuân mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, túi đầu không nói. Mộ Dung Nôn hướng Tiết Bảo Thoa mỉm cười gật đầu, mắt lộ ra tán thưởng. Đám này nữ hải tử không nói những cái khác, người người đều thông minh dị thường, làm giỏi vô cùng có tài hoa. Không cầu hoa tươi chờ Mộ Dung Nôn rời đi, Tiết Bảo Thoa dằn xuống trong lòng mừng thầm, treo chọc nói: "Đừng ngẩn người, người đều đi." "Nha." Tỷ tỷ cười ta. Do xét xuân vừa đỏ cả mặt, đánh nhẹ nàng một chút bà bay. Mộ Dung Nôn đi tới thư phòng ngồi xuống, đem tình báo bỏ lên trên bàn, tiếp nhận A Bích vừa ngã trà, hướng Hoàng Dung hỏi: "Chính Khắc Sảng binh bại trốn về Phúc Kiến, ngươi cho binh bộ Lý Tĩnh phát đến mệnh lệnh, để cho hắn thừa cơ cầm xuống Phúc Kiến." Hoàng Dung hơi có chút lo nghĩ: "Nôn ca ca, Lý Tĩnh mới đến không lâu, chỉ sợ không hiểu nhiều tình huống nơi này." Mộ Dung Nôn nghĩ, nói: "Từ Trường Giang điều ra Lâm Bình Chi, phù đảo giao cho Nhạc Bất Quần quản lý, hắn là Phúc Kiến người, đối với nơi nào rất quen, để cho hắn phối hợp Lý Tĩnh, tất nhiên không có sơ hở nào." Hoàng Dung hiếu kỳ nói: "Cái này đại tùy tới Lý Tĩnh rất mạnh sao?" Mộ Dung Nôn cười nói: "Sao có thể gọi mạnh đâu, đó là mạnh phi thường. Vô luận võ đạo vẫn là quân lược, đại hán có thể thắng hắn cơ bản không có, bất quá hắn bây giờ còn trẻ tuổi, cần nhiều đánh một chút, hấp thu điểm kinh nghiệm." "Mạnh như vậy?" Hoàng Dung một mặt chấn kinh. Mộ Dung Nôn thầm nghĩ, đây chính là có thể trở thành quân thần người, 5000 năm tới lại có mấy cái mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nôn trong lòng một trận, có vẻ như Hàn Tín có thể. Hơn nữa Hàn Tín ngay tại Đại Tần, chỉ là bây giờ còn là cái vô danh tiểu tốt, cơ hội tốt. Mộ Dung Nôn tại trong sổ con biết mấy cái tên, đưa cho A Bích, "A Bích, đem cái này đưa cho Loan Loan, nói cho nàng, ở đây cũng là Đại Tần đỉnh tiêm tướng soái chi tài, tìm cơ hội đi chiêu mộ." "Là vương gia." A Bích mang lên sổ con liền bay ra ngoài. Rất nhiều trọng lượng cấp nhân vật bây giờ còn ở vào thảo mãng, thực sự là chiêu mộ tuyệt hảo cơ hội. "Nha, Tuyết ơi, Thụy Tuyết triệu phong nhân a, sang năm nhất định có tốt thu hoạch. Tuyết ơi, mau tới đắp người Tuyết a." "Lâm muội muội, khoác kiện áo choàng ra ngoài nha, cẩn thận đông lạnh lấy." "Không cần, ta bây giờ có thể nổ lên Dương Thủy Liễu, chỉ là tiểu tuyết đông lạnh không đến ta." "Khanh khách." Lâm Đại Ngọc nổ lên Dương Thủy Liễu, danh truyền thiên cổ a. Thanh Chiếu tỷ chẳng ghét, nhìn xem tại bên trong vương phủ chơi đùa trêu đùa chủ nữ, Mộ Dung luôn cười cười đưa tay tiếp lấy Đông Tuyết, cảm thán nói: "Cuối cùng 19 tuổi, đại hán tuyết rơi, vạn dân gieo họ, sang năm tất nhiên thu hoạch tràn đầy." An Tết Mộ Dung luôn cùng quần thần tại Hán Vương phủ cùng một chỗ qua cái năm, tràn diện cực kỳ hùng vĩ. Mộ Dung luôn tự nhiên không có khả năng từng bàn kính đi qua, mà là bọn hắn xếp hàng tới mời rượu. "Đây là quy củ." Mộ Dung luôn cười lấy nâng chén thì làm, cũng vô dụng võ công sắp xếp rượu cồn. Uống một vòng cũng là hơi say rượu. Trương Lương ôm Vệ Trang rót rượu, Vệ Trang một mặt ghét bỏ đẩy ra, thuận tiện đem hắn khoác lên trên bả vai mình tay bỏ qua. Từ nữ cùng xích luyện mấy người nữ nhân ở trong góc uống một mình tự uống, tự ngu tự nhạc. Ở giữa vũ nữ bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Gian nhạc bắt đầu nhạc đệm. Tráng lệ, phi thường náo nhiệt. Xích luyện nhìn xem vũ của khiêu vũ nữ, bĩu môi, đối với từ nữ thấp giọng nói: "Nhảy thật cứng ngắc, còn không bằng ta nhảy hảo." Từ nữ cười cười, kỳ thực nàng nhảy cũng so những nữ nhân này nhảy hảo. Một lần tình cờ, nghiêng mắt nhìn đến đối phương đuổi chỗ sâu một vòng quang, sắc mặt đại biến, đứng dậy quát lên: "Cẩn thận thích khách." Sáu cái vũ nữ tạo thành một cái kiếm trận, lục kiếm thống nhất hội tụ ở một điểm, thả ra phảng phất laser tầm thường kiếm khí. "Làm cản, cái này lớn sân bãi Mộ Dung Nôn nữ nhân thì sẽ không thời, cũng không thể tới, có mất lễ nghi. Cho nên ở đây cơ bản đều là một chút văn thần. Võ tướng đều còn tại bên ngoài công thành đoạt đất." Vệ Trang đứng dậy rút ra trường kiếm bay về phía kiếm khí. Hoàng Dược Sư rút ra tiêu ngọc, sóng âm biến thành phong nhận, ngăn cản kiếm laser khí. Mộ Dung Nôn bình tĩnh ngồi ở tại chỗ, bên cạnh Nguyên chặn lại trước người giang hai tay ra, từng tầng thủy thuận giống như sóng xung kích ngăn tại phía trước. Kiếm khí kinh hai người ngăn cản, cuối cùng chỉ đột phá tầng 3 màn nước liền đã bất lực. Vệ Trang tiếp nhận bay tới trường kiếm, xông vào vũ nữ trong đám người. Cùng trong lúc nhất thời, tử nữ cùng xích luyện mấy người cũng vào tới. Hoàng Dược Sư đứng tại bên sân bảo hộ tất cả văn thần. Mộ Dung Nôn uống một hớp rượu, nhìn xem rất nhanh bị toàn bộ chế phục vũ nữ, cùng Vệ Trang nói: "Dẫn đi hỏi một chút, ở đâu ra?" "Là..." Vệ Trang sắc mặt khó coi mang theo mấy cái hôn mê vũ nữ rời đi. Mộ Dung Nôn hướng về lo lắng Văn Thần cười nói, năm mới tình cảnh mới, năm ngoái ta ra ngoài trên đường đi dạo một vòng, đều không người tìm ta phiền phức, bây giờ tại gia tiếp nhất, liền có người hành thích, điều này nói rõ ta bây giờ đã rất trọng yếu đi. Ha 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 ha. Mọi người thấy chúa công vẫn như cũ cười được, xem ra là thật không có chuyện, nhao nhao mở miệng phối hợp. Phạm Trọng Yêm chắp tay nói, ngài bây giờ là đại hán người lãnh đạo, vạn vạn không tổn thương được. Thần đề nghị tổ kiến một chi chuyên trách phòng vệ hộ vệ đội ngũ. Chúng thần lập tức nói, Phạm làm thịt nói thật phải. Mộ Dung Nôn hắn thực vốn là có, trừ tạm vệ chính là, về sau nhóm người này đều tiến vào ô xảo làm sát thủ đi. Hắn cũng đích xác cần một cái chuyên trách phòng vệ tổ chức. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, chúng ái khanh lời nói thậm chí, tạm nghỉ không nói, tiếp tục uống rượu. Là làm. Chương 113, tiểu long nữ, các loại. Người còn không có. Chương 113, tiểu long nữ, các loại. Người còn không có. Ô xảo bí mật nhà tù loan loan từ vương phủ chạy về, sắc mặt rất kém cỏi. Mặc dù các nàng bản chức không phải hộ vệ, sát thủ cũng bởi vì nhiệm vụ lý do rất ít. Nhưng đây không phải mở cớ, tất cả trong tổ chức, các nàng là tiếp cận nhất đại minh cẩm y địa vệ chức trách. Lần này thế mà không có nói phía trước nhận được tin tức, chính là thiên đại không làm tròn bổn phận. Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung cũng tới, các nàng cũng nghĩ xem đến cùng là ai, dám hành thích luôn ca ca. Loan Loan nhìn xem vệ trang đủ loại tàn khốc khảo vấn nghiêm trị, mỹ mắt đều không nháy mắt một chút. Hoàng Dung cùng Triệu Mẫn cũng giống vậy, ba người này kỳ thực cũng là ma nữ, chưa từng coi nhân mạng là chuyện qua. Trong lòng có chút ma tính. Loan Loan còn là lần đầu tiên phát hiện hai vị này tỷ muội có vẻ như giống như nàng, cũng là ma nữ. Chỉ là bình thường xem không đại xuất tới. Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, nhìn xem đi ra vệ trang, Loan Loan ba người cầm lấy lời khai nhìn lại. Phía dưới câu lệ nữ thích khách. Xác định sao? Phía dưới câu lệ. Triệu Mẫn một mặt kinh ngạc. Vệ trang nói, xác định, toàn bộ tuyến đều có dấu vết mà lần theo, các nàng tại hai tháng phía trước từ dưới câu lệ tại núi Đông Đăng Lục, một đường xuôi nam, lấy được là phía dưới câu lệ quốc vương mệnh lệnh. Hoàng Dung lắc đầu kỳ quái nói, động cơ đâu? Chúng ta cùng phía dưới câu lệ có cái gì mâu thuẫn? Triệu Mẫn mấy người không rõ ràng lắm, quyết định hỏi một chút Mộ Dung Nôn. Lúc này Mộ Dung Nôn đang tại hậu viện uống trà tỉnh rượu. Hắn biết chẳng mấy chốc sẽ có tin tức, liền dứt khoát sớm hơn ở chỗ này chờ. Nhìn thấy ba nữ nhân cùng một chỗ tới, trêu chọc nói, ta có tam đại nữ gia cát, đại sự thành rồi. Hoàng Dung cười khúc khích, đánh nhẹ hắn một chút, đừng làm rộn, thích khách là phía dưới câu lệ, nhưng động cơ không rõ à, rất kỳ quái. Mộ Dung Nôn tiếp nhận lời khai nhìn một chút, ném tới trên bàn, nằm ngửa tại trên ghế nằm nói, có đôi khi động thủ cũng chưa chắc biết nguyên nhân, nó sát vách là đại nguyên cùng đại kim, cũng có thể mượn đao giết người. Triệu Mẫn sững sờ, rất có thể. Chân chính muốn giết ngươi không phải đại kim chính là đại nguyên. Phía dưới câu lệ mặt phía bắc là A Lý Bất Ca, cùng Hốt Tất Liệt là kết minh quan hệ, mà đại kim thì càng có lý do giết ngươi. Loan Loan đoán hận nói, hết lần này tới lần khác muốn tìm tại lúc sau tiết đến tìm phiền phức, khiêu khích đâu. Mộ Dung Nôn cười cười, không chọn loại ngày này, cũng không thấy được ta. Tam nữ sững sờ, cũng là đâu. Mộ Dung Nôn lung lay cây quạt nói, mặc kệ hắn có phải hay không bị mượn đao phía dưới câu lệ cũng nhất thiết phải làm thịt. Ba người tán đồng gật gật đầu. Mộ Dung Nôn ôm trầm Triệu Mẫn, cảm giác một chút, Mẫn Nhi, ngươi hay không đã có thể đột phá sao? Như thế nào không tìm đến ta? Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, Hoàng Dung cùng Loan Loan liếc nhau, nhao nhao bắt đầu trêu chọc. Nguyên lai là thẹn thùng nha. Bình thường không phải lòng can đảm rất lớn sao? Đừng sợ Mẫn muội muội khi bị con muỗi nhói một cái. Rất nhanh. Ân. Mộ Dung Nôn lập tức nhìn về phía Loan Loan, Loan Loan, phải không? Xem ra ngươi là thiếu giáo dục a. Ta sai rồi Nôn ca ca. Vậy ta thay cái lý do thoái thác. Loan Loan một mặt sợ hãi đối với Triệu Mẫn nói, liền giống bị cây sao lớn cây cột một phân thành hai, cực kỳ khủng bố hung tàn. Nếu không thì ngươi vẫn là quên đi thôi. Mộ Dung Nôn một cước bay đạp, Loan Loan biết trước, lách mình bay ngược, biến mất thật nhanh. Hoàng Dung vô vô Triệu Mẫn bả vai, một bộ dáng vẻ người từng trải, mẫn muội, bảo trọng. Nói xong cũng đi. Triệu Mẫn khẩn trương hơn, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ta còn có một đống lớn việc làm đâu. Lần sau nhất định. Đừng nhất định, liền lần này. Mộ Dung Nôn ôm lấy Triệu Mẫn liền đi. Ngươi thả ta xuống. Chính ta sẽ đi. Triệu Mẫn liều mạng dãy rủa, nhưng mà không có kết quả. Trong phòng ngủ Mộ Dung Nôn cùng Triệu Mẫn đồng thời mở mắt ra. Triệu Mẫn ánh mắt hồng hồng, giống như là vừa khóc qua, hai mắt thất thần nam nam nói, vì cái gì người hữu tình chính là không thể cùng một chỗ đâu. Mộ Dung Nôn bắt đầu cởi quần áo, phương diện này hắn đã rất quen, chờ sau đó liền đem nên đón mưa to gió lớn. Quả nhiên, Triệu Mẫn lấy lại tinh thần sau đó, nhìn xem Mộ Dung Nôn ánh mắt tràn đầy chấp niệm cùng điên cuồng. Cái này nàng thật sự làm trở về nữ tướng quân, rong ruổi ở xa trường, mặc dù mình cũng đổ xuống, nhưng ít ra cố gắng qua. Nửa trang vào cửa tiểu long nữ cấp ra đúng trọng tâm đánh giá, so Hoàng Dung mạnh. Có thật không? Vừa mới còn không có phản ứng Triệu Mẫn nghe được câu này lập tức tỉnh lại. Thật sự, tiểu long nữ cởi y phục xuống nằm đến một bên khác, nghiêm túc trả lời, mạnh hơn nàng nhiều. Bất quá nàng gần nhất tiến bộ rất nhiều, càng ngày càng phong khoáng. Triệu Mẫn lập tức tinh thần tỉnh táo, nói cho ta một chút. Mộ Dung Nôn cho tiểu long nữ đổi vị trí, bắt đầu ở đằng sau cho nàng cố lên. Tiểu long nữ đột nhiên lấy lại tinh thần, giống như là nhởi ra cái gì đó, chờ đã. Ngươi còn không có tẩy. Triệu Mẫn đột nhiên cảm giác thật kích thích. Ngày kế tiếp Triệu Mẫn sớm hơn rời giường đi làm. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng, một mặt cảm thán, không hổ là Triệu Mẫn, chính là tài giỏi. Tiểu long nữ từ trong chăn chui ra ngoài, ghé vào bộ ngực hắn, Nôn ca ca, qua hết năm ngươi lại muốn xuất phát à? Mộ Dung Nôn lừ nhẹ một tiếng, lần này là đi diện đại kim, đoạt lại Yên Vân 16 châu, các ngươi chớ cùng đi, ở trong nhà tu luyện, ta rất nhanh liền có thể trở về. Tiểu Long Nữ gật gật đầu, hai mắt nhắm nghiền. Lần này không phải du lịch, muốn đi đánh trận, Mộ Dung Nôn đương nhiên sẽ không mang quá nhiều người đi. Chỉ đem mấy cái là đủ rồi, Triệu Mẫn cần giúp hắn xử lý chính vụ. Loan Loan cần tổ chức ô xảo mời chào thay đổi vị trí nhân tài. Cho nên chỉ đem Hoàng Dung, A Chu, A Bích liền có thể. Hoàng Dung cùng A Chu phụ trách tình báo truyền lại, A Bích phụ trách thường ngày. Bốn người cũng không cần mang cái gì, bởi vì lần này có thể ngồi thuyền đi. Bọn hắn trực tiếp từ Nam Kinh lên thuyền, tiến vào Hoàng Hải, vòng qua Thanh Đảo, đến Một Hải, cuối cùng tại Thiên Tân đăng lục. Lần này thống soái là Nhạc Phi, xem như chuyên nghiệp xứng đôi. Đánh bại Kim, dùng Nhạc Phi, chuẩn không tệ. Phía Tây giao cho Lương Hồng Ngọc, phía Đông Nam giao cho Lý Tĩnh, mặt Tây Nam giao cho Hàn Thế Trung, mặt phía Bắc giao cho Nhạc Phi. Mộ Dung Nôn lần này trừ mình ra đi, còn mang theo một nhóm lớn vật tư đi qua, tiện đường cho bọn hắn dẫn đi. Có hạm đội là thực sự thuận tiện, bằng không thì nặng như vậy vật tư, trên đường liền phải trước tiên tiêu hao gần một nửa. Nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, tất cả mọi người là gương mặt sợ hãi thán phục. A Bích nhìn xem Hoàng Dung sùng bái nói, "Dung muội muội, trước kia một mình ngươi cưỡi một chiếc thuyền nhỏ liền ra biển, lòng can đảm thật to lớn a." Hoàng Dung lung túng cười một cái, "Khi đó không hiểu chuyện đi, bây giờ để cho ta một người ra biển, ta cũng chưa chắc có lá gan này." Mộ Dung Nôn đứng ở đầu thuyền, cảm thán nói, "Chưa thấy qua biển cả, thì sẽ không biết biển cả mang tới loại kia rung động." Đám người gật đầu. Mấy người sau khi ngồi xuống, Hoàng Dung lấy ra một cái sổ con đưa cho Mộ Dung Nôn, "Nôn ca ca, đây là hộ vệ tổ chức tên, ngươi xem một chút cái nào phù hợp." Mộ Dung Nôn tiếp nhận sổ con nhìn một chút, liền kêu Vũ Lâm vệ a. Hoàng Dung tiếp nhận sổ nhìn một chút, "Vũ Lâm vệ cũng không tệ, cùng Phượng Hoàng cũng có chút quan hệ." Lúc này, thuyền lớn đột nhiên chấn động phía dưới, không ít người bị hoảng đảo, đội vàng đỡ lấy bên cạnh. Hoàng Dung mấy người ngược lại là không có việc gì, lập tức ổn định. Mộ Dung Nôn đi đến mạn thuyền bên trên, hướng xuống nhìn, chỉ thấy dưới mặt biển, một đầu cực lớn màu đen bóng tối chậm chạp bơi đi. Hoàng Dung ghé vào bên cạnh hắn, đánh giá thật lâu, nhỏ giọng nói, "Nôn ca ca, đây chính là gần nhất viên náo xôn xao dưới nước quái vật a." "Thật lớn." Mộ Dung Nôn chỗ thuyền lớn dài đến 100 mét, quái vật này chỉ so với thuyền nhỏ một chút, nhưng cũng phi thường to lớn. Nhìn ra có dài hơn 80 mét, cá voi xanh cũng mới dài hơn 30 thước mà thôi. A Chu ngơ ngác nhìn biển cả, đột nhiên nói, "Vương gia, ngươi nói, bọn chúng có thể hay không cùng đại tần mặt phía nam cái kia phiến đại lục quái vật có liên quan?" Mộ Dung Nôn nhìn xem biển cả, nói khẽ, "Không biết, có thể a, nơi đó vốn là lạ." Hoàng Dung gật gật đầu, thế giới này kỳ thực chỗ thần bí vẫn rất nhiều, một cái là đại tần phía nam khối đại lục kia, một cái là Phong Vân đại lục, một mảnh khác là Phong Vân đại lục cách một mảnh hải đại lục, nơi đó thuyền đều không lái đi được đi qua, cuối cùng chính là tận cùng phía bắc cùng tối phía nam, nơi đó băng thiên tuyết địa, rất thần bí. Mộ Dung luôn biết Hoàng Dung nói khối đại lục kia là đời sau ốc sở chạy lý a. Bất quá ở cái thế giới này, chỗ đó xác thực cũng quái lạ, bởi vì không có ai, thuyền cũng không lái đi được đi qua. Vật lý trên ý nghĩa không lái đi được đi qua, khối đại lục kia chúng quanh hải vực tràn ngập rất lớn một khối mây mù, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Thuyền tiến vào trong sẽ bị lạc phương hướng, la bàn mất linh, không hiểu thấu lại đi ra. Mộ Dung luôn không có đi để cho thuyền thăm dò qua, bởi vì không cần thiết, về sau có cơ hội lại đi tìm kiếm hiểm cũng tốt. Hắn liền châu phi đại lục quái vật đều không hiểu rõ, cái kia có không đi quản cực xa ốc sở chây lia cùng Phong Vân đại lục. Nói đến, Phong Vân đại lục còn muốn xếp tại châu phi phía trước, bởi vì hắn muốn đi tìm một chút hỏa phượng hoàng, giúp hắn tu luyện một chút vượng hỏa dung luyện pháp. Chờ đại hán ổn định lại rồi nói sau. Vương gia, phía trước có đội tàu. A Chu đột nhiên hô. Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt thật có đội tàu, hơn nữa không thiếu, không giống như là thương thuyền, bởi vì thuyền này có cờ hải tặc. Hoàng Dung không chút kinh hoàng, xem xét cẩn thận xuống biển tặc kỳ, gương mặt quỷ dị, hướng Mộ Dung Nôn hỏi, cái này làm sao là Ngũ Phong đoàn hải tặc cờ hải tặc? Đám người một mặt cổ quái nhìn về phía Mộ Dung Nôn. Mộ Dung Nôn nhếch môi, những người khác lại không biết Ngũ Phong đoàn hải tặc là thế lực của ta, bọn hắn đây cũng là mượn đao giết người. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Dung khẽ nhíu mày, chúng ta mới vừa vặn đi ra, như thế nào bọn hắn thu vào tin tức, theo đường đi coi là, nếu như cùng chúng ta đồng thời xuất phát, có thể gặp được đến chúng ta, lời thuyết minh đối phương bến tàu cách chúng ta cũng không xa. Lại là phía dưới câu lệ. Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng đứng ở đầu thuyền, xa xa 8 chiếc thuyền đang tại điều chỉnh tư thái, rõ ràng dự định trực tiếp nã pháo. Mộ Dung Nôn hắn thực có chút không hiểu, các ngươi nói, đối phương nếu biết ta là thủy hệ tự nhiên ý cảnh, danh xưng thủy quân, vì cái gì còn dám cùng ta ở trên biển giao chiến? A Bích nói, vương gia, có đôi khi rất nhiều người không thể theo lẽ thường đẩy ra cắt, có ít người có thể căn bản cũng không phải là người bình thường đâu, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, loại người này còn chưa đủ nhiều sao? Hoàng Dung cười hì hì nói bổ sung, thì như Dương Quảng. Mộ Dung Nôn bật cười, các ngươi nói không sai, đích thật là như thế, vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút, ta vì cái gì gọi thủy quân a? Mộ Dung Nôn giẫm mạnh đầu thuyền, bay thẳng lên thiên không, hướng nơi sang ngụy trang thành hải tặc hạm đội bay đi. Lão đại, hắn bay tới. Nã pháo, nhanh nã pháo, chuẩn bị kỹ càng cơ quan. Nhanh. Người trên thuyền lập tức công việc lưu đủ lên. Bọn hắn xuất phát phía trước thiết kế qua rất nhiều bộ phương án, loại này đối mặt nhạy cụ ạ tởi, bọn hắn cũng có thủ đoạn đương đối. Đáng tiếc, phương án của bọn hắn muốn toàn bộ không còn giá trị rồi. Bởi vì đối phương căn bản không có lên thuyền, trực tiếp tung bay ở trên không, một tay chỉ thiên, tay kia thành kiếm chỉ trong hư không từ bơi đến đầu vẽ đầu đường dọc, quá khẽ, thiên địa kiếm. Phúc Hải, oanh oanh ầm 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 ầm. Một loại kinh khủng tiếng ầm ầm vang lên. Đứng tại trên bong tất cả mọi người đều có thể cảm giác được thuyền tại khẽ chấn động. Mặt biển giống như dương lên miệng lớn, từ giữa đó vạch ra một đầu rãnh sâu, 8 chiếc thuyền bị động hạ xuống vào biển bình diện phía dưới. Hai bên dâng lên mấy trăm mét cao sóng lớn, che kín bầu trời, dương quang đều bị biển động chặn. Người trên thuyền cảm giác thiên một chút tối sầm lại. Hai bên mặt biển giống như vô tận hắc ám địa ngục một dạng kinh khủng. Vô số sinh vật biển tại nước biển một bên khác, có thể thấy rõ ràng. Sóng lớn bên trong thế mà thậm chí còn có thể nhìn đến hai đầu dài 70, 80 mét quái vật. Bất quá lúc này bọn chúng cũng giống là bị câu cá con, bị cuốn ôm theo vọt lên bầu trời. Tám chiếc trên thuyền trong tay người đủ loại vũ khí thất thủ rơi xuống trên bong thuyền, sắc mặt trắng bệnh, mà không còn chút máu. Cái này, đây là cái gì a? Hắn không phải tuyệt đỉnh võ giả sao? Đây là võ giả có thể làm ra tới sao? Chúng ta bị lừa. Hắn căn bản không phải tuyệt đỉnh. Hắn là thần tiên a. Chúng ta lại muốn đi đối phó loại này thần. Ngươi mẹ nó hại chết ta à? Thuyền trưởng càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô hào Mộ Dung Nôn nghe không hiểu lời nói, nhưng hắn biết, đây là phía dưới câu lệ ngôn ngữ. Mộ Dung Nôn mặt không biểu tình, kỳ thực ánh mắt không thể nói là hung ác có sát ý, hắn đồng thời không có gì sát ý, chỉ có giống như nhìn con kiến một dạng bình thản không có gì lạ. Hắn cũng không muốn nói chuyện, không có cần thiết này, mặc kệ là phía dưới câu lệ vẫn là Đại Nguyên A Lý Bất Ca, hoặc là Đại Kim, cũng là hắn muốn vong quốc diệt chủng địch nhân. Theo hai mảnh biển động hướng vào giữa đè ép xung kích, tám chiếc thuyền trực tiếp bị sông nát ép vào đáy biển. Trong biển cao áp trực tiếp đập vụn tất cả mọi người, nội tạng giống như là thịt nát phún ra ngoài sạn. Có phần biển động ảnh hưởng Đông Duyên Hải, Mộ Dung Nôn nắm tay đặt tại trên mặt biển, làm yên lòng mảnh biển khơi này. Trần An, hắn không cần ý cảnh của mình đi cưỡng chế khống chế, mà là Trần An dùng ý cảnh của mình liền lên mảnh biển khơi này, sau đó dùng tâm tình của mình đi trấn an nó. Đây là Mộ Dung Nôn đột phá vạn vật hóa thủy sau đó phát hiện, hắn không biết cảm tình hệ nhân tiên có phải hay không có năng lực như thế, nhưng hắn xem như tự nhiên hệ, có thể cảm giác được cùng thủy có liên quan thiên nhiên cảm xúc. Biển cả có biển cả cảm xúc, hơn nữa khác biệt hải vực cảm xúc cũng không giống nhau, rất thần kỳ. Thậm chí mỗi con sông đều có riêng phần mình khác biệt cảm xúc. Nhà hắn Thái Hồ rất yên tĩnh, rất ngoan ngoãn, Sao Triệu, Nam Kinh bên cạnh đầu kia trưởng giang, rất đại khí, rất ôn nhu. Dưới chân Hoàng Hải mang đến cho hắn một cảm giác cũng thật ôn nhu, như cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu tỷ tỷ. Rất nhanh, biển cả liền an tĩnh. Hai đầu đầu góc choáng váng bụng trắng dã đã hôn mê quái vật phiêu phủ ở trên biển. Mộ Dung Nôn một cước giẫm ở một đầu trên thân, bay trở về thuyền lớn. Bị đạp con quái vật kia chìm vào đáy biển. Trên thuyền lớn thủy thủ một hồi điên cuồng hô to, "Vương gia vạn tuế! Vương gia vạn tuế!" Mộ Dung Nôn khoát khoát tay, đi đến Hoàng Dung mấy người bên cạnh ngồi xuống. Hoàng Dung gương mặt ngạc nhiên, "Nôn ca ca, ta cũng lĩnh ngộ thủy hệ ý cảnh, vì cái gì ta làm không được a?" "A, ngươi lĩnh ngộ cái gì ý cảnh?" Mộ Dung Nôn thật đúng là không biết các nàng là gì ý cảnh. Hoàng Dung chắp tay trước ngực cầu nguyện hình dáng, sau đó từng cái thủy tạo thành tay xuất hiện ở trên người, như cái thiên thủ quan âm tựa như. Mộ Dung Nôn gật đầu, dễ nhìn. "Bọn chúng có cái gì hiệu quả đặc biệt sao?" Hoàng Dung vung tay lên, mười mấy cánh tay bắt được Mộ Dung Nôn. Hắn cũng không chống cự, nghiêm túc cảm giác thân thể một cái, ngạc nhiên nói, hút nội lực. Không đúng, còn giống như có cảm xúc. Hoàng Dung tản ra thủy thủ, ngồi vào bên cạnh hắn giải thích nói, có thể hấp thu đối phương nội lực cùng tinh lực, đóng băng khống chế, còn giống như có thể hấp thu đối phương cảm xúc, để cho hắn không muốn phản kháng, bất quá hiệu quả rất yếu, ta còn tại nghiên cứu. Mộ Dung Nôn phình lên trưởng, tiềm lực đại. Ngươi nhiều nghiên cứu một chút, bắt người khống chế cũng không tệ. Lập tức quay đầu nhìn về phía A Chu cùng A Bích, các ngươi chậm đi lên phòng ta kiểm tra các ngươi bài tập môi. A Chu cùng A Bích mặt ửng hồng, Vũ Mị nhìn hắn một cái, các nàng biết vương gia là có ý gì. Quay người cùng đi phòng tắm. Hoàng Dung nằm ở bên cạnh hắn, hỏi, có phải hay không phía dưới câu lệ người? Mộ Dung Nôn nhìn lên trên trời hải âu, gật gật đầu, đúng, sớm chậm diệt nó. Hoàng Dung một bộ dáng vẻ quả là thế, tại trên sách vợ nhỏ ghi nhớ, nàng muốn trước tiên phái điểm yến tử ổ chim én đi qua. Mà lúc này phía dưới câu lệ hoàng cung, thì tại phát sinh một hồi giằng co. Chương 114, liên mặt hàng này, lại dám hô làm càn. Chương 114, liên mặt hàng này, lại dám hô làm càn. Phía dưới câu lệ hoàng cung dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm mặt không thay đổi nhìn xem quốc vương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta biết trước? Quốc vương trong lòng là có chút sợ hắn, nhưng quốc vương mặt mũi không thể bỏ lại, thản nhiên nói, một chút chuyện nhỏ, sẽ không quấy rầy đại sư thanh tu. Việc nhỏ? Ám sát đại hán Hán Vương, thế mà còn là việc nhỏ. Vậy là cái gì đại sự? Phó Thải Lâm tính khí rất tốt, nhưng cũng sắp bị cái ngốc bức này quốc vương bị chọc giận. Phanh! Quốc vương thẹn quá hóa giận chụp lại phía dưới cái ghế, tay ghế ứng thanh mà đoạn, quát to, hắn chỉ là một cái có chút thiên phú thế lực địa phương mà thôi. Cũng chính là một tuyệt đỉnh cảnh giới võ giả, ta giết không được sao? Phó Thải Lâm nhíu mày, hắn cảm giác quốc vương có điểm gì là lạ. Trước đó mặc dù cũng có chút cuồng vọng tự đại, nhưng tuyệt không đến như thế không để ý tới trí tình cảnh. Nhìn thật sâu hắn một mắt, mang theo ba cái đồ đệ xoay người rời đi, hắn biết nói thêm gì đi nữa cũng không kết quả. Phó quân sức xem như đại sư tỷ, mấy người ra hoàng cung sau, liền vội vàng hỏi, sư phụ, chúng ta phía dưới câu lệ vì cái gì thật tốt muốn đi ám sát Hán Vương à? Đây không phải ở không đi gây sự, đồ gây tai họa sao? Phó quân Du nói tiếp, đúng nha đúng nha. Hán Vương lại không chọc chúng ta. Thật sự là còn có đạo nghĩa. Nhỏ nhất Phó quân Tường liên tục gật đầu. Phó Thải Lâm ngửa mặt lên trời thở dài, ta hoài nghi đại vương bị người khống chế. Khống chế? Ba người cực kỳ hoảng sợ nói. Phó Thải Lâm gật gật đầu, nhìn quanh bốn phía một cái, nói khẽ, các ngươi ngồi trên thuyền lập tức ra biển, tìm được Hán Vương tiến hành giảng giải. A, ba tỷ muội một mặt không hiểu đấu, còn nghĩ hỏi lại, vị sư phó đưa tay ra ngăn cản. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy xa xa trên đường nhỏ, xuất hiện một cái lạt ma hòa thượng. Lạt Ma khoác lên màu đỏ tăng bảo, mặt mũi hiền lành. Phó Thải Lâm sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hòa thượng, cất cao giọng nói, đại hòa thượng có việc. Hòa thượng rất hiền lành mỉm cười, đại sư không cần lớn tiếng như vậy, bọn hắn không nghe thấy, cũng không nhìn thấy. Phó Thải Lâm cũng không quay đầu lại nói, quân sước, mang lên sư muội của ngươi, nhanh đi bến tàu. Nhanh. Phó quân sước biết nặng nhẹ, gật gật đầu, lo lắng liếc sư phụ một cái, lôi kéo hai sư muội xoay người chạy. Lạt Ma đại hòa thượng cũng không ngăn cản, Phó Thải Lâm cũng không phải dễ chơi. Lạt Ma chắp tay trước ngực thi lễ, nhìn về phía Phó Thải Lâm nói khẽ, đại sư có thể gọi ta lại cát. Ta đại nguyên vương tử A Lý Bất Ca vô cùng thưởng thức đại sư, nguyện bái đại sư là quốc sư, hy vọng đại sư đi đại nguyên cùng gặp mặt một lần. Phó Thải Lâm không có trả lời, rút kiếm ra. Lại cắt Lạt Ma thở dài, khoanh chân ngay tại chỗ hai mắt nhắm nghiền. Hắn hai mắt nhắm nghiền, nhưng cho Phó Thải Lâm áp lực ngược lại so vừa mới còn lớn hơn, đây là một cái tuyệt đỉnh cao thủ đỉnh phong. Hơn nữa tinh thông quỷ dị tinh thần đại pháp. Một bên khác Phó quân sức lôi kéo hai cái sư muội, nghe đằng sau ầm ầm vang dội đại chiến, không quay đầu lại, cấp tốc hướng chạy chợ kiếm xuống đi. Lại là 683 hai cái Lạt Ma xuất hiện, ngăn ở trên đường. Phó quân sức ba tỷ muội lướt nhau, nhao nhao rút ra trường kiếm. Một hồi nóng sau, che ngực Phó quân sức đỡ sư muội tiếp tục chạy trốn. Tiểu muội ôm ba thanh kiếm, quay đầu liếc mắt nhìn, đội vàng đuổi theo. Hai cái Lạt Ma phơi thây đầu đường. Vài ngày sau Mộ Dung Nôn đội tàu đến Thiên Tân. Trên bến tàu đã phong tỏa, Nhạc Phi mang theo một đám thủ hạ tướng sĩ tới nên đón. Tham kiến Hán Vương. Nhạc Phi đầu lĩnh, đám người một gối bài đến. Đứng dậy a. Mộ Dung Nôn đi qua vô vô Nhạc Phi bả vai, đi trước tiếp thu vật tư. Tuân mệnh. Nhạc Phi quay đầu phất, sớm có chuẩn bị tướng sĩ lập tức lên thuyền vận chuyển hàng. Mộ Dung Nôn ngồi trên lưng ngựa, Hoàng Dung mấy người ngồi trên lưng ngựa theo sau lưng. Nhạc Phi cưỡi ngựa nương theo bên cạnh. Mộ Dung Nôn nhìn xem đứng đội chỉnh tề binh sĩ, hài lòng gật đầu, quay đầu nói, ta người ngoài này liền không nhúng tay vào chỉ huy, ngươi tới chỉ huy, gặp phải cao thủ lại nói với ta. Là Vương thượng. Nhạc Phi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chủ thượng tính cách chính là như vậy, cũng đang hợp tâm ý của hắn. Mộ Dung Nôn mang theo tam nữ đến Thiên Tân, tiếp đó chuyển ngồi xe theo quân đội đi tới bên trong đều Đại Hưng thành. Tương lai Bắc Kinh, bây giờ trên thực tế là Đại Kim đô thành. Mà Nhạc Phi muốn làm bước đầu tiên chính là đánh ngã Đại Kim đô thành. Đánh trận trước tiên đánh đối phương đô thành, chính là như bức như vậy phách lối. Bất quá cũng không thể trách Nhạc Phi phách lối, bây giờ Đại Kim thật sự sa sút. Bọn hắn cũng đi ở vương triều thời kỳ cuối. Đó là 10 cái lý thế dân đều không cứu về được. Trừ phi lại mang tới Đại Ma đạo sư Lưu Tú, tới một đợt lưu tinh hỏa vũ mới được. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem tư liệu, gương mặt kỳ diệu, cho nên bây giờ thủ thành chính là Triệu Vương Hoàn Nhan Hùng Liệt. Hoàng Dung cũng tại xem tài liệu, cũng là gương mặt ngạc nhiên, lần trước cha chính là từ chỗ của hắn cướp đi Mai Siêu Phong a. Thật là đúng dịp. Mộ Dung Nôn lại xem Đại Hưng thành bản đồ phụ cận, khắp nơi đều là sông, hài lòng gật đầu, có sông liền tốt ta. Nói đi thì nói lại, cổ đại thành bình thường đều có sông, bởi vì xây thành trì cơ sở một trong chính là nguồn nước. Ly Thủy Nguyên Viễn nhân ra căn bản muốn không đi cái kia xây thành trì. Cái nào thành không có sông hộ thành a? Cho nên Mộ Dung Nôn đó là đánh một cái chuẩn. Tất nhiên Dương Khang ở nơi đó, vậy nói rõ có thể có mục niệm từ đi. Nói đến, Dương Khang tổ tông Dương Tái Hưng kỳ thực ngay tại trong đội ngũ, ha ha. Đương nhiên, thế giới này Dương Khang tổ tông chắc chắn không phải Dương Tái Hưng. Quách Tĩnh tổ tông chắc chắn cũng không phải Lương Sơn hảo hán Quách Đượng, bằng không thì cũng có thể tới Đại Hán Nhân Thân. Cân nhắc đến Đại Hưng thành có thể có mục niệm tử, Mộ Dung Nôn cũng chỉ có thể, cả bệ, tự mình ra tay rồi, bằng không thì vạn nhất nàng chết bởi loại binh, vậy nhiều đáng tiếc. Nàng tất nhiên là cái chủ phối khí vận, nhất định có thể đánh dấu. Bất quá hắn không thể tại thời điểm công thành giết quá nhiều người, không được tốt, ra tay làm thịt chủ tướng, phá hủy cửa thành còn kém không nhiều lắm. Đừng một người đem sống cũng làm, bằng không thì tướng lãnh và binh sĩ liền dưỡng phế đi. Hơn nữa còn có nhân tiên điệu tiên thể ước tại, hay là muốn khắc chế phía dưới. Nếu như có thể tùy tiện giết người, Mộ Dung Nôn diệt mỗi kiếm pháp chưa hẳn không thể biến thành diệt nhân kiếm pháp, chỉ cần ý cảnh bao phủ toàn thành, nho nhỏ kiếm khí thì có thể làm cho toàn thành tất cả mọi người trong nháy mắt cắt cổ. Thiên Tân cùng Bắc Kinh gần vô cùng, Mộ Dung Nôn xe ngựa chậm bên trên đã đến Đại Hưng thành bên ngoài Đại Hán quân doanh. Hán Vương tới. Hán Vương tới rồi. Hán Vương và Tuế. Hán Vương và Tuế. Toàn bộ doanh địa tiếng vang chấn thiên, sĩ khí đại chấn. Tại cổ đại, một cái quân chủ động ra tiền tuyến, đó là vô cùng phấn chấn sĩ khí. Cùng với tương phản, Đại Hưng thành sĩ khí lập tức rơi xuống. Quân coi giữ cảm giác áp lực cực lớn, thậm chí run lẩy bẩy. Lúc ban ngày quân Hán cũng không có công thành, chỉ là dùng đại pháo tiến hành bao trùm thức pháo kích. Đại Hán đại pháo thật sự nhiều, cũng rất cường lực. Nguyên bản Mộ Dung Nôn là nghĩ làm một cái súng ống binh sĩ, về sau phát hiện, bây giờ tài liệu cùng công nghệ đều không thể nào đi. Hơn nữa thế giới này binh sĩ phổ biến đều võ nghệ cao cường, đạn không thể nói người người đều biết trốn, nhưng tiểu đội trưởng cấp bậc cơ bản đều có thể trốn đạn. Rất nhiều luyện qua đứng đầy đường thiết bố sam coi như bị viên đạn đánh tới cũng liền phá chút ra, thậm chí ngay cả ra đều không phá được. Khi chưa có làm ra súng máy. Thương ở cái thế giới này cũng không tốt dùng, còn không bằng một cái mai hoa tiêu, ngân châm bay xa, uy lực lớn. Nhưng tháo vẫn là dùng tốt, giết không chết cao thủ, đánh một chút tường thành vẫn là không có vấn đề. Nghe ngoài tường tiếng hô hoán, trong Đại Hưng thành người người cảm thấy bất an. Không thiếu nguyên bản người Hán, tạm thời gọi như vậy, trong lòng thậm chí có phản loạn tâm tư. Đại Hưng thành cũng là có người Hán, hơn nữa không thiếu, hơn phân nửa cũng là người Hán. Lúc này Dương Tiết Tâm cùng Mục Niệm Từ ngay tại trong thành. Nguyên bản hắn nghĩ làm một cái tỷ võ cầu hôn, nhưng đúng lúc gặp quân Hán đánh tới, binh hoang mã loạn chỉ có thể coi như không có gì. Cũng không biết não hành nghỉ như thế nào, tại Đại Kim đô thành làm tỷ võ cầu hôn, biết do ở đây kim quốc quý tộc nhiều, tùy tiện cái nào quý tộc coi trọng mục niệm từ sắc đẹp, ngươi có năng lực bảo hộ sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ chiêu cái đại kim quý tộc làm con rể. Hắn biết đối phương kỳ thực là mượn tỷ võ cầu hôn tìm Bách Tĩnh, nhưng tìm người cần tỷ võ cầu hôn. Tại Địch Quốc đô thành, trong khách sạn, Mục Niệm Từ cùng Dương Thiết Tâm ngồi ở bên cạnh bàn, nghe bên ngoài thành trấn thiên la lên, hai mặt nhìn nhau. "Cha, là Hán Vương đích thân đến." Mục Niệm Từ có chút kích động nói. Dương Thiết Tâm rót chén trà, đóng lại cửa sổ, thấp giọng nói, xem ra thành này là sớm chậm muốn phá. Mục Niệm Từ gương mặt sùng bài nói, "Cha, Hán Vương muốn lấy lại Yên Vân 16 châu. Hắn là cái đại anh hùng." Dương Thiết Tâm khẽ khẽ thở dài, "Đáng tiếc, hắn không phải người Tống, là cái tiên ti tộc." Mục Niệm Từ vỗ bàn một cái, có chút tức giận nói, "Cha, hắn là con cháu Viêm Hoàng, là Hán tộc. Ngươi sao có thể nói hắn như vậy?" Dương Thiết Tâm tự hiểu lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi, "Là cha sai, là cha nói sai rồi." Mục Niệm Từ khẽ hừ một tiếng, nàng là một cái tính tình mềm, chỉ chốc lát sau liền không tức giận, mà là hai tay nâng má ngẩn người, ánh mắt ngơ ngác. Dương Thiết Tâm nhìn xem nét mặt của nàng, khẽ thở dài một cái, nhưng cũng không tốt nói cái gì. Hán Vương ở cái thế giới này mê muội có rất nhiều, rõ ràng Mục Niệm Từ chính là một cái trong số đó. Kim bảng chính là của hắn quảng cáo, hắn bây giờ là cổ đại đỉnh lưu minh tinh. Hơn nữa cùng hiện đại khác biệt, hiện đại minh tinh là đóng gói đi ra ngoài, có lẽ có tiền, nhưng tuyệt đối không có quyền. Hắn đây là thực sự muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền thuần kim minh tinh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Cổ nhân danh vọng dựa vào thi từ truyền bá, hắn dựa vào kim bảng. Luận danh vọng, hắn ở cái thế giới này phần độc nhất. Cái này cũng là Thanh Long hội tín nhiệm hắn nguyên nhân chủ yếu. Cổ đại, danh vọng chính là hết thảy. Trong đại hưng thành, có một chút đại hán mật thám đang tại len lén gây sự. Trước khi đại chiến, Nhạc Phi liền đã phái không thiếu mật thám vào thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhạc Phi đánh trận vô cùng ổn, suy tính cũng rất toàn diện. Hắn người này, ngoại trừ chính trị tố dưỡng cơ bản không có điểm, còn trừ ngược một chút bên ngoài, khác đều điểm đấy. Đại hán quân doanh chủ sổ sách Mộ Dung Nôn nhìn xem giả vờ ngủ, kỳ thực đều không cởi quần áo binh sĩ tướng sĩ, lập tức hiểu rồi, đây là nghĩ giả tập tâu a. Mộ Dung Nôn điểm điểm Nhạc Phi, dựng thẳng lên một cái. Nhạc Phi cười hắc hắc, giải thích nói, bọn hắn nhất định cho là Hán Vương chậm bên trên vừa tới, nhất định ngày mai bắt đầu cổ vũ sĩ khí công thành, ta trước hết mang đến đánh bất ngờ, nếu như nội thành mật thám có thể làm ra chút động tĩnh, ta chỉ trộm một lần thành thử xem, cùng lắm thì không được ngày mai lại đánh. Mộ Dung Nôn mỉm cười gật đầu, ngươi có phải hay không liền phía sau động tác đều nghĩ tốt. Nhạc Phi đầu tiên là hướng về bốn phía xem, lộ ra lén lén lút lút, Hoàng Dung mấy người che miệng cười khẽ. Nhạc Phi thấp giọng nói, nếu như đánh hạ Đại Hưng thành, đến lúc đó chủ thượng tọa trấn Đại Hưng, ta dẫn dắt kỵ binh hướng về đông truy một hồi, tận lực tiêu diệt bọn hắn sinh lực quân, lại dương đông kích tây, hướng tây cắt đứt Đại Đồng thành đường lui. Hoàng Dung vốn là còn không có gì phản ứng, thẳng đến nghe đến đó, đột nhiên biến sắc, cúi đầu nhìn bản đồ một chút, liền nghĩ trách mắng âm thanh, bị Mộ Dung Nôn một tay bịt. Mộ Dung Nôn trấn an một chút, nhìn xem Nhạc Phi nói, ngươi định dùng ta làm mồi nhử, phối hợp đang tại tiến đánh Đại Đồng Dương tái hưng nhất cử cướp đoạt Đại Đồng, lại chụp đường lui của bọn hắn, cuối cùng cùng ta trước sau bao bọc đại bộ đội của bọn họ. Nhạc Phi phảng phất không có phát hiện hắn làm như vậy sẽ bị cả triều văn võ vạch tội đến chết, một mặt hưng phấn nói, không tệ. Dạng này chúng ta liền có thể lấy thời gian ngắn nhất, nhỏ nhất thiệt hại, cướp đoạt Tiên Vân 16 châu, thậm chí có thể thừa cơ bắt thượng, diệt toàn bộ Đại Kim. Mộ Dung Nôn không nhìn Hoàng Dung ám chỉ, gật gật đầu, phi thường tốt, đi chuẩn bị đi. Tuân mệnh. Nhạc Phi một mặt kích động đi ra. Hoàng Dung đẩy ra Mộ Dung Nôn tay, nhẹ giọng nói, hắn người này có phải là có tật xấu hay không a? Dung chủ quân làm mồi nhử, cái nào quân chủ dung hạ được hắn a? Mộ Dung Nôn chỉ chính mình, ta. Hoàng Dung im lặng, hít sâu một hơi, thở dài, hắn làm như vậy, về sau cả triều văn võ đều dung không được hắn. Mộ Dung Nôn đem Hoàng Dung ôm vào trong ngực, an ủi, hắn chính là như vậy một người, không có gì đầu óc chính trị, nhưng đánh trận không thể nói, hơn nữa hắn cũng là tính toán qua sức chiến đấu của ta, mới dám làm như vậy. Đêm khuya an tĩnh Đại Hưng thành đột nhiên lên đại hỏa, hơn nữa không ít người tại hô to, hỏa hoạn rồi. Triệu Vương đã phần mà chạy rồi. Nhanh dập lửa a. Quân Hán bảo thành rồi. Quân Hán bảo thành rồi. Hỏa hoạn rồi. Triệu Vương trốn rồi. Cả tòa Đại Hưng thành trong nháy mắt đại loạn. Vô số người lập tức mặc xong quần áo đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy bốn phía là đại hỏa, nhưng chính là không biết hỏa ở nơi nào. Khi thực sống mái với nhau không có thiêu tại kho lúa trọng địa, nơi đó mật thám hôn không vào trong. Bọn hắn đem một vài bình thiêu đốt ném vào Kim Quốc quý tộc phủ đệ. Cũng không cần thật sự nhóm lửa thành thị, cũng nhóm không cháy, chỉ cần tạo ra thành thế là được rồi. Nhưng không biết tình huống người nhìn bốn phía là ánh lửa, lại thêm nghe được Triệu Vương chạy, quân Hán vào thành, lại thêm ngoài thành quân Hán cũng thật sự bắt đầu nổ súng, đó là hoảng vô cùng, chạy loạn khắp nơi. Hoàn Nhan Hồng Liệt chỉ cần phút chốc, liền đoán được bọn hắn muốn làm gì, lập tức phái binh trấn áp, dập lửa. Lúc này, một tiếng vang thật lớn, Nam thành môn ầm vang bị nước trôi sập. Quân Hán cái này thật sự vào thành. Mộ Dung Nôn mang theo binh sĩ liền mà vào, tiện tay giết chết trên tường thành cùng tiễn thủ, hô lớn, cho ta giết. Giết. Có Hán Vương tự mình dẫn đội, quân Hán đó là phấn đấu bên mình, sĩ khí hưng thịnh. Mộ Dung Nôn cảm giác có cố khí thế thêm đến toàn bộ quân đội trên thân. Hắn không biết đây là cái gì, có thể là quân khí. Bất quá bây giờ hắn không để ý tới nghiên cứu cái này. Dẫn người vọt thẳng phá kim binh ngăn cản, một đường mạnh mẽ đâm tới, hắn muốn trước đi giết Hoàn Nhan Hồng Liệt. Chỉ cần hắn chết, cơ bản cũng liền thắng. Hắn cũng rất dễ tìm, lần trước Hoàng Dược Sư tới thời điểm liền vẽ lên một tấm hoàn chỉnh thành thị bản đồ địa hình. Mộ Dung Nôn chiếu vào Hoàn Nhan Hồng Liệt phủ đệ liền vào tới. Mặc dù không có hóa thủy, nhưng hắn bây giờ tốc độ phi hành cũng thật nhanh. Mấy giây cũng chưa tới, hắn liền vọt tới Hoàn Nhan phủ. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng còn tại xuyên giáp Hoàn Nhan Hồng Liệt, không nói hai lời chính là một đạo thủy kiếm. Làm cản, bảo hộ vương gia. Mấy cái võ lâm nhân sĩ lập tức bay qua bảo hộ. Đáng tiếc, đều là tay mơ. Mộ Dung Nôn còn tưởng rằng dám đối với lấy hắn hô cản rỡ cũng hẳn là chút cường giả. Kết quả ngay cả người mang binh khí liền bị thủy kiếm chặt thành hai nửa, thậm chí đều không ngăn cản thủy kiếm một sát na. Nhìn xem đầy đất phế thi, Mộ Dung Nôn nhíu môi, liền mặt hàng này, lại dám hô cái gì làm cản, đầu óc có bệnh. Liền cho hắn thăng dòng tư cách cũng không có. Không đúng, cũng không phải toàn bộ không được, hắn còn có 3 cái C cấp dòng có thể thăng một chút. Cơ cấp Hưu Phượng Lai Nghi lên tới bờ cấp Hưu Phượng Lai Nghi, hiện tại tìm tới tỷ lệ 15. Cơ cấp Khôn Khéo lên tới bờ cấp Khôn Khéo, trí tuệ 15. Cơ cấp 7 Mưu Nghĩ Kế lên tới cờ cấp 7 Mưu Nghĩ Kế, trí tuệ 20 nhặt lên Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu ném cho bên cạnh một mặt sùng bái tướng quân, phân phó nói, cầm đầu, cho ta đem trong thành kim binh toàn bộ giết sạch. Không cần tù binh. Là. Tướng quân nhấc lên đầu, một bên hô to, Triệu Vương đã chết. Một bên điên cuồng chém giết. Mộ Dung Nôn nhiệm vụ hoàn thành, hắn bây giờ muốn đi tìm Mục Niệm Tử. Trước khi đi, đột nhiên nghĩ đến, Dương Thiết Tâm lão bà cùng nhi tử còn ở lại chỗ này đâu. Tính toán, tiểu nhân vật mà thôi, quan tâm nàng đi chết, chờ sau đó để cho Dương Thiết Tâm tự mình tới tìm đi. Đi ra phủ đệ, nghĩ đến bọn hắn hẳn là tại trong khách sạn. Một cái lát mình, Mộ Dung Nôn tại chỗ biến mất. Hữu gian khách sạn Dương Thiết Tâm đang cùng Mục Niệm Tử cầm binh khí trốn ở khách sạn trong phòng. Bọn hắn không nghĩ tới chạy, chạy làm gì, quân Hán chiếm giữ Đại Hưng thành cũng sẽ không giết bọn hắn cũng không phải kim nhân, không cần thiết sợ. Chủ yếu là quân Hán kỷ luật nổi danh hảo, cơ bản không có lạm sát kẻ vô tội qua, cũng chưa từng ăn cướp bình dân. Bình dân bao nhiêu tiền, cũng không đổi kịp bọn hắn quân lương cao. Hơn nữa vô cớ giết bình dân bị phát hiện là muốn nghiêm trị, sinh hoạt có hy vọng người sẽ không tự hủy tương lai. Chương 115, Đại Hán thu hồi Yên Vân 16 châu. Chương 115, Đại Hán thu hồi Yên Vân 16 châu. Phanh phanh, tiếng đập cửa dọa hai người một đầu. Dương Thiết Tâm siết chặt mâu sắt, đang muốn đặt câu hỏi, đại môn bị một cước đa văng, một cái người trẻ tuổi mặc áo trắng đi đến. Dương Thiết Tâm thiết thương len ken một tiếng rơi xuống đất, ngơ ngác nói, "Hán, Hán Vương." Mục Niệm Từ kinh hô lên một tiếng, lập tức đội vàng che miệng, mặt đỏ dần, không dám nói lời nào. Mộ Dung Nôn đánh giá hai người một mắt, đối với Mục Niệm Từ tướng mạo rất hài lòng, không uổng công hắn tự mình đi một chuyến. Đi tới ngồi vào bên cạnh bàn, đối với hai người cười nói, cảm giác nơi này có một có duyên với ta người, liền đến xem. Cái này xả đạm lời nói người bình thường sẽ không tin, nhưng Dương Thiết Tâm hai người tin. Nhân gia tuyệt đỉnh cao thủ có thể thật có loại kia huyền mà huyền chi cảm giác đâu. Ngược lại trên người bọn họ lại không cái gì có thể bị người ta Hán Vương ham muốn, a nữ nhi đẹp một chút. Ân, chẳng lẽ là nữ nhi? Chẳng lẽ là ta? Dương Thiết Tâm cùng Mục Niệm Từ đồng thời nghĩ đến, Dương Thiết Tâm nhìn về phía Mục Niệm Từ. Mục Niệm Từ sắc mặt đỏ bừng, một bộ thẹn thùng không biết làm sao biểu lộ. Dương Thiết Tâm không có đi nhặt thiết thương, để tránh hiểu lầm, chắp tay nói, "Hán Vương, tại hạ Dương Thiết Tâm, người Hán. Đây là nữ nhi của ta Mục Niệm Từ." Mộ Dung Nôn gật gật đầu, nhìn một chút Dương Thiết Tâm, nói, "Ngươi cũng có hai cái cùng ngươi có liên quan người hữu duyên, tại Hoàn Nhan Hồng Liệt phủ đệ, chính mình đi tìm đi." Dương Thiết Tâm chấn động trong lòng, có duyên với ta, hai cái, chẳng lẽ là tích được. Vội vàng nhặt lên trên đất thiết thương không lưng bị gì một lần, đa tạ Hán Vương cáo chi. Dương Mỗ này liền đi tìm. Nói xong cũng không đợi Mục Niệm Từ phản ứng, đứng dậy liền chạy. Mộ Dung Nôn trong lòng cho cái thức thời đánh giá, đứng dậy nhìn về phía Mục Niệm Từ, "Niệm Từ cô nương, ta nghe nói ngươi tại tỷ võ cầu hôn, ngươi nhìn ta như thế nào?" Mục Niệm Từ ngẩn ngơ, cúi đầu xuống nhìn xem giày đều, thấp giọng nói, "Ta đánh không lại ngươi." Mộ Dung Nôn vỗ tay một cái, "Vậy thì thật là quá tốt, đi theo ta đi." Mục Niệm Từ cho tới bây giờ không có cảm giác nhân sinh lại có thể hí kịch hóa như thế. Một khắc trước nàng còn là một cái ngưỡng mộ Hán Vương giang hồ tiểu nhân vật, sau một khắc, nàng liền gặp được Hán Vương, còn bị hắn ngang ngược cướp đi. Cửa ra vào truyền đến tiếng la của hắn, nhanh lên đuổi kịp. "A, tới." Nhưng nàng nguyện ý bị hắn như thế cướp đi, cầm lấy chính mình gói nhỏ cùng kiếm, vội vàng đi theo, trước khi rời đi đóng cửa lại. Phủ thành chủ Hoàng Dung từ trên xuống dưới đánh giá Mục Niệm Từ, trực tiếp đem nàng nhìn một hồi khiếp đảm, giống như là tiểu tam gặp được vợ cả, một hồi chột dạ. Mộ Dung Nôn đã cho nàng đưa cho hạ sen cùng nhan ngọc thần công, bất quá hắn bây giờ không rảnh quản các nàng, hắn tại nhìn vừa mới đánh dấu. "Chúc mừng túc chủ đánh dấu ưu châu thành công, thu được một phần cổ vận khí vận, cùng với dòng bờ cấp hào kiệt, thân có hào kiệt phong thái, lại càng dễ giành được đám người kính nể cùng tôn trọng. Bây giờ nơi này không có trải qua Minh Thành khai phát xây dựng, chỉ là một cái coi như có chút lịch sử thành thị, không có hậu thế như vậy có nhân văn lịch sử. Hán chỗ phủ thành chủ chính là tương lai Đại Minh cố cung địa điểm. Bây giờ cũng chỉ là thật đơn giản một cái phủ thành chủ mà thôi." Lấy lại tinh thần, nhìn xem bầu không khí bỗng nhiên hài hòa lên mấy người nữ nhân, Mộ Dung Nôn hơi giải thích qua. "Dung Nhi, nàng là ta người hữu duyên, đừng khi dễ nàng." Mộ Dung Nôn tiếp nhận A Bích đưa tới nước trà, giải thích nói. Hoàng Dung kỳ thực không có như vậy để ý, chỉ là rất hiếu kỳ như thế nào đột nhiên thêm ra nữ. Đi đến Mộ Dung Nôn bên cạnh hỏi, "Cái gì là người hữu duyên?" Mộ Dung Nôn nghĩ nghĩ giải thích nói, "Chính là có thể mang đến cho ta trợ giúp, trời sinh có duyên với ta." Hoàng Dung vội vàng khoát khoát tay, "Đã hiểu. Giống như chat gở giúp trong đám những cái kia tỉ muội, sẽ không tự chủ được đến bên cạnh ngươi." Mộ Dung Nôn cười một chút gật đầu, "Đúng." Hoàng Dung đi qua kéo qua Mục Niệm Từ tay, đem nàng kéo đến một bên ngồi xuống hàn huyên. Mộ Dung Nôn ngồi ở trên ghế, cười nói, "Kỳ thực Mục Niệm Từ cùng chúng ta cũng coi như là hữu duyên, nàng đã từng gặp được Hồng Thất Công, bị hắn dạy một đoạn thời gian võ công." "Ai, trùng hợp như vậy chứ?" Hoàng Dung rất là ngạc nhiên. Mục Niệm Từ gật gật đầu, vương gia nhận biết thất công sao? Hoàng Dung cười nói, đương nhiên đã qua, hắn bây giờ còn ỷ lại thiên hạ đệ nhất lâu ăn uống miễn phí đâu. Chúng nữ hì hì nở nụ cười. Lúc này, một tên tướng quân đi đến, sắc mặt lúng túng, đi đến bên cạnh Mộ Dung Nôn nói khẽ, khụ khụ, cái kia, Nhạc tướng quân đuổi trốn binh đi, nói là vương thượng biết đến, hắn liền không trở lại. Hoàng Dung liếc mắt, nàng cảm thấy Nhạc phi muốn không gặp Nôn ca ca, sớm chậm bị khát chúa công chém chết. Mộ Dung Nôn đến không thèm để ý, vỗ vỗ tướng quân bà bay, kế tiếp chúng ta phải tuân thủ thành một đoạn thời gian, rất có thể sẽ nên đón kim binh công thành, ngươi để cho tướng quân các binh sĩ làm tốt thủ thành chuẩn bị. Tuân mệnh. Tướng quân lập tức ra ngoài chuẩn bị. Mộ Dung Nôn lại viết mấy phong thư đưa cho A Chu, phân phó nói, phân biệt phát cho Lưu Cầu Đồng Trực, Nam Kinh Triệu Mẫn, Đại Nguyên Vương bảo. Là A Chu cầm thơ lên kiện đi tìm Chim Ưng đưa thư. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, Vương Trực nhất định muốn đi để cho hắn phái người quấy rối phía dưới câu lệ, Triệu Mẫn nhất định là để cho nàng chuẩn bị điều quan viên tới quản lý, Vương bảo cần hắn làm cái gì? Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, trả lời, ta hoài nghi chuyện lần trước là Đại Nguyên A Lý Bất Ca để xuống cho câu lệ làm, ta cần A Lý Bất Ca tài liệu cặn kẽ, đặc biệt là cao thủ phương diện. Hoàng Dung lập tức hiểu rồi, xem ra Nôn ca ca loại bỏ hết Đại Kim hiểm nghi. Ân. Mộ Dung Nôn dựa vào ghế, vểnh cái chân, ta phát hiện Đại Kim đã hoàn toàn sa sút, căn bản không có cái năng lực kia, cũng không tâm tư đó đối phó ta, bọn hắn ngay cả mình nội bộ đều không cách nào giải quyết. Cũng là đâu? Quá yếu. Hoàng Dung gật đầu đồng ý. Mộ Dung Nôn nghiêng mắt nhìn thấy chung quanh, nhìn quanh có chút đứng ngồi không yên Mục Niệm Tử, liền biết nàng đang lo lắng nàng chăn nuôi, đứng dậy kéo Mục Niệm Tử, ôm Hoàng Dung, đi thôi, chúng ta đi Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phủ xem, Niệm Tử lo nghĩ cha nàng. Mục Niệm Tử sắc mặt đỏ bừng, cảm giác trong tay chuyển đến ấm áp, nhỏ giọng nói, cảm tạ. Hoàng Dung phát hiện nàng là một cái rất hướng nội muội tử, quả quyết đổi một bên, giữ chặt nàng một cái tay khác, vừa tán gẫu một bên an ủi. Mục Niệm Tử cảm kích nhìn nàng, trên mặt cũng có nụ cười. Mộ Dung Nôn nhìn xem hai người, cười cười, dẫn đầu hướng xuống đi đến. Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phủ cái gì? Người là cha ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cha ta là Hoàn Nhan Hồng Liệt, là Đại Kim Triệu Vương. Dương Khang hướng Dương Thiết Tâm gầm lên, cơ thể nhịn không được lui về phía sau thối lui. Dương Thiết Tâm trong lòng rất khó chịu, nhưng vẫn là khuyên đủ, Khang Nhi, ngươi thực sự là ta thân nhi tử, không phải kim nhân. Không, ta không tin, ta không tin. Dương Khang hoàn toàn không thể tiếp nhận, lớn tiếng cự tuyệt. Bao Tích Nhược ghé vào Dương Thiết Tâm trong ngực khóc khóc chít chít, lời gì cũng không nói được. Dương Khang bởi vì ba ngày say rượu, chấm bên trên động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức hắn. Kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện trời sập. Hoàn Nhan Hồng Liệt thế mà không phải cha ruột hắn lại là lao già này. Thảm hại hơn là Hoàn Nhan Hồng Liệt chết. Đại Hưng Thành bị công phá, hắn cái này Đại Kim Vương gia thế tử cái kia còn có hảo. Đầu óc một đoàn đầy rối, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, cái mông liền bị đạp một cước, cả người bay về phía trước bổ nhào qua, lăn đến Dương Thiết Tâm bên cạnh. Cút sang một bên, chớ cản đường. Dương Khang phản ứng lại nổi giận, nhặt lên trên đất thiết thương, đứng dậy liền muốn phát tác. Chờ nhìn thấy người tiến vào lúc, trên tay thiết thương lập tức rơi xuống, phát ra len ken một tiếng. Mộ Dung Nôn mang theo Hoàng Dung cùng Mục Niệm Từ đi tới, trên dưới quan sát một cái Dương Khang, bình tĩnh hỏi, là Hoàn Nhan Hồng Liệt nhi tử? Dương Khang dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơ thể lắc một cái, vội vàng nói, không phải hắn vương, ta là con của hắn, ta không phải là kim nhân. Hoàng Dung khỏe miệng đều nhanh nhịn không nổi, nhưng tốt xấu nhịn được, ở đây bật cười không thích hợp. Mục Niệm Từ khinh bỉ nhìn xem hắn, mời vừa rồi các nàng thế nhưng là ở ngoài cửa đều nghe được, đây là một cái tiểu nhân. Mộ Dung Nôn sao cũng được, mắt nhìn một nhà ba người, tiếp tục đi vào phía trong, hắn nhớ kỹ ở đây có đầu bảo xạ, vừa vặn mở mang kiến thức một chút, cũng không quay đầu lại nói, xem ở Mục Niệm Từ cha nàng phân thượng tha cho người một mạng. Hoàng Dung một điểm không thèm để ý ba người này, đi theo Mộ Dung Nôn đi vào trong. Mục Niệm Từ dừng lại, đối với Dương Thiết Tâm nói, cha, các ngươi mang một ít tiền ra ngoài, chờ sau đó ở đây liền bị niêm phong. Dương Khang lúc này đột nhiên cơ trí, vội vàng hướng Dương Thiết Tâm nói, đúng đúng, nhanh đi lấy tiền rời đi, ta biết tiền ở đâu. Mục Niệm Từ khinh bỉ hắn một mắt, vội vàng chạy vào trong. Dương Thiết Tâm trong lòng ngũ vị pha tạp, ôm Bao Tích Nhược một người. Dương Khang gặp hai người bất động, cũng không nói hoài tới bọn hắn, chính mình đi trước bảo khố lấy tiền. Một bên khác, Hoàng Dung vừa đi vừa đánh giá vương phủ, quay đầu hỏi, Nôn ca ca, ngươi đang tìm cái gì? Mộ Dung Nôn chắp tay sau lưng đi về phía trong, thuận miệng trả lời, nơi này có một đầu bảo xà, dự định mở mang kiến thức một chút. Cái gì xà thần ký như vậy? Hoàng Dung lại hỏi. Mộ Dung Nôn đã biết ở đâu, hắn có bờ khống chế loài rắn rỏng, có thể cảm giác được phụ cận xà. Bờ khống chế loài rắn, có thể thông qua ý niệm khống chế đủ loài rắn. Một bên mở ra một cánh cửa, một bên trả lời, một cái trường Bạch Sơn bên trong thang khách, hại chết một cái người bị thương nặng tiền bối dị nhân, từ hắn áo trong túi được một bản võ học bí bản cùng hơn 10 tờ phương thuốc, tinh thông dược lý. Phương thuốc bên trong có một phe là lấy thuốc dưỡng xà, từ đó dịch cân tráng thể bí quyết, hắn chiếu phương thu thập dữ liệu, lại phí hết thiên tân bạc khổ, tại Thâm Sơn trong rừng rậm bắt được một đầu kỳ độc lớn rắn hổ mang, lấy đủ loại quý hiếm dược vật chăn nuôi, rắn này ăn có thể nuôi nhan đích thọ, tăng nhiều công lực, bách độc bất xâm. Lợi hại. Trong phòng có cái xà lồng, bên trong có một đầu màu máu đỏ lớn rắn hổ mang, xem xét liền kịch độc vô cùng. Rắn hổ mang vừa nhìn thấy Mộ Dung Nôn, liền ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Dung Nôn đưa tay ra, màu đỏ rắn hổ mang rất là khôn khéo bỏ tới trên tay hắn, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hoàng Dung nhìn thấy rất là ngạc nhiên, Nôn ca ca, ngươi còn có thể khống chế xà? Mộ Dung Nôn cầm lấy xà nhìn một chút, vừa học, xích luyện cũng biết.
A,
vương gia cẩn thận. Vừa mới vào nhà Mục Niệm Từ vội vàng hô. Hoàng Dung hì hì nở nụ cười, đem nàng kéo vào được, giải thích nói, nôn ca ca không có việc gì, chính là bị cắn đến cũng sẽ không chết, yên tâm đi. Mục Niệm Từ nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Nôn điểm hạ xà cái chán, nó liền chết. Mộ Dung Nôn nhìn thấy một đạo linh hồn bay đi lên. Nguyên bản xà này tuổi tác cũng sắp đến rồi, thật cũng không thể tiếp. Cầm ở trong tay lắc lắc, ném vào trong một cái túi vải, nói, đi thôi, trở về hầm cái canh rán, chúng ta nếm thử hương vị như thế nào. Cầu hoa tươi tốt lắm. Ta am hiểu. Hoàng Dung lôi kéo Mục Niệm Từ vội vàng đuổi theo. Phủ thành chủ chúng nữ làm thành một vòng vây quanh ngồi, nhìn xem trên bàn thơm ngát cánh rắn, vội vàng bắt đầu ăn. Đừng nói, hiệu quả tác động, hương vị cũng tốt. Chỉ không ăn sau toàn thân khô nóng, nghĩ cởi quần áo. Mộ Dung Nôn nhìn Mục Niệm Từ sắc mặt đỏ thẫm, vội vàng nói, cùng đi trên giường vận công hấp thu công lực. Chúng nữ liền vội vàng đứng lên đi trên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu nội lực. Mộ Dung Nôn cũng ngồi một bên, bắt đầu hấp thu. Không đến nửa canh giờ, hắn liền hấp thu xong, tính toán, có chừng trên dưới 3 năm nội lực. Cơ thể bổ có chút huyết khí thịnh vượng. Các muội tử lần lượt tỉnh lại, cũng cảm giác có chút xúc động, liếc nhau, đều là người mình, cũng sẽ không nhịn, đội vàng cởi quần áo ra. Cái này nhưng làm Mục Niệm Từ nhìn đỏ mặt không được. Mộ Dung Nôn đem nàng để qua một bên, chớ để ý, về sau sẽ thói quen. Đêm khuya chỉ có Mục Niệm Từ không ngủ, bởi vì nàng nộ khí không có tiết đâu. Sau lưng một bộ ấm áp cơ thể ôm nàng, tại bên tai nàng nói khẽ, mặc dù bây giờ còn không thể tiến hành một bước cuối cùng, nhưng ta trước tiên có thể giúp ngươi. Sao, giúp thế nào? Mục Niệm Từ xấu hổ nhỏ giọng hỏi. Rất nhanh nàng liền biết, cũng thất thần. Hôm sau trời vừa sáng Hoàng Dung nghe tay của mình, ghét bỏ nói, cũng là A Chu mùi vị của tỷ tỷ. A Bích cũng ngửi ngửi, là A Chu không tệ. A Chu sắc mặt đỏ thấm, ghé vào Mộ Dung Nôn trong ngực không ngóc đầu lên được. Mộ Dung Nôn cười cười, ta rất ưa thích, đừng thẹn thùng, cái này so với cái gì xạ hương, đàn hương, hương hoa còn càng cường liệt nhiều lắm, cũng tốt nghe nhiều. A Chu cả người đều mềm nhũn. Sáng sớm mấy người đều tắm rửa một cái. Lúc này Đại Hưng thành bên trong, quân hán đang tiến hành đủ loại phòng ngự chuẩn bị. Thành này còn có chút hỗn loạn, giết một nhóm kim nhân quý tộc sau, lương thực cũng không thiếu. Thiên Tân Phương diện quân Hán cũng tại liên tục không ngừng tiến vào Đại Hưng thành. Mà tại Đại Hán Nam Kinh, tất cả đại thần đều đang tức miệng mắng to. Phạm Trọng Yêm một cái đạp nát chén trà, đứng dậy giận dữ, câu ngày nhạc phi, không làm nhân tử, đem vương thượng làm mồi nhử. Lẽ nào lại như vậy? Trương Lương ngược lại là không có mắng chửi người, hắn không hiểu rõ nhạc phi, nhưng hắn hiểu chủ thượng, tất nhiên nhạc phi có thể làm như vậy, chủ thượng kia nhất định là đồng ý, chỉ có điều lý giải thì lý giải, vẫn là không nhịn được rút kiếm ra chặt các bạn. Người ở bên ngoài xem ra, đây chính là vì quân công, đem chủ thượng đến nỗi hiểm cảnh. Toàn bộ trung thư tỉnh mắng thành một mảnh. Bạch tội âm thanh càng là bên tai không dứt. Không chỉ Văn Thần, nhận được tin tức võ tướng cũng là khí phẫn điên lưng. Đang tại chiếm lĩnh Quảng Châu, Lý Tĩnh trực tiếp rút đao ra, hung hăng chém vào trên cây, cả cây đại thụ trong nháy mắt nghiêng đổ, Lý Tĩnh chửi ầm lên, không làm nhân tử. Có sao đánh trận sao? Lẫn lộn đầu đôi. Đang tại Tây Nam đánh tục Trung Hàn thế trung thiếu chút nữa thì muốn đuổi đi qua đem Nhạc Phi chặt, thiếu điều bị chúng tướng giữ chặt. Thật tư điều. Trực nương tặc. Lao tử một ngày nào đó chém chết ngươi a. Nhận được tin tức, Hán Vương thế mà tự mình thủ thành, đối mặt Đại Kim trung quanh thế lực cũng là dục dịch, đặc biệt là Đại Nguyên A Lý Bất Ca, lập tức liền cho còn tại phía dưới Câu Lệ Quốc sư Lại Cắt Lạt Ma phát đi tin tức. Lại Cắt Lạt Ma lập tức mang lên nhân thủ hướng Đại Hưng thành chạy tới, loại này cơ hội ngàn năm một thở cũng không thấy nhiều. Đại Kim bắt đầu hội tụ binh lực, thế muốn đoạt lại đô thành. Nơi này không thể bị chiếm, bằng không thì toàn bộ Đại Kim đều giống như mở ra đại môn. Quân Hán có thể tiến quân thần tốc, vùng đất bằng thẳng, tùy ý công kích Đại Kim bất luận cái gì trọng yếu thành thị. Đại Hưng thành liền thành quân Hán tại đông bắc chiến đấu điểm tựa, có thể hướng bốn phương tám hướng trợ giúp binh lực vật lực. Toàn bộ đông bắc ánh mắt đều hội tụ ở Đại Hưng thành. Tất cả mọi người đều biết, một hồi đại chiến kinh thiên sớm chậm muốn bộc phát, hai bên đều đang tích góp thực lực, làm chuẩn bị. Toàn bộ đại Hán dân tâm phân chấn, Hán Vương đây là muốn thu hồi Yên Vân 16 châu rồi. Hơn nữa rất có thể trực tiếp thuận thế diệt Đại Kim. Bọn hắn làm nửa đời người đại tống con dân, lúc nào gặp qua như vậy khí phách hoàng đế cùng triều đình. Hoàng đế tự mình thủ biên giới gặp qua không có. Đại Hán không thiếu phụ cận hữu thức chi sĩ lập tức chạy tới, chuẩn bị không giảng buộc hỗ trợ. Đang tại Tiệm Tây giết hòa thượng Bắc cái bang chủ Kiều Phong, nhận được tin tức cũng thật nhanh chạy tới. Hắn là rất ái quốc, cũng có một lời vì nước hy sinh nhiệt huyết. Hiện tại hắn là lớn người Hán, tự nhiên nguyện ý giúp đỡ Đại Hán làm chết Đại Kim. Mộ Dung Nôn đều không nghĩ đến, một hồi câu dẫn mai phục chiến, thế mà đã biến thành hai nước đại quyết chiến. Đại Hán binh mã đều tại bốn phía xuất kích, hắn cũng không thời gian như vậy điều binh. Bất quá hắn có thủ thành dòng, có thể để bọn hắn kiến thức một chút. Cái gì gọi là vững như thành đồng? Cái gì gọi là mọi người đồng tâm hiệp lực? Cái gì gọi là sơn hà chìa khóa? Vừa cấp vững như thành đồng, lực phòng ngự tăng thêm 15. Mọi người đồng tâm hiệp lực, địch quân công kích túc chủ thế lực sở thuộc thành trì lúc, nội thành quân dân sĩ khí tăng lên trên diện rộng, đội trung thành để thăng, thành trì lực phòng ngự để thăng. Vừa cấp sơn hà chìa khóa, như đứng tại sơn hà hiểm yếu quan hải, khí thế hội tụ ở một điểm, quyết đoán để thăng, thần hồn vững cố, lực phòng ngự để thăng 15, bao hàm tinh thần cùng nhục thể trượng. Chương 116, nhìn ta mặc ra nạ nổ chiến giáp. Chương 116, nhìn ta mặc ra nạ nổ chiến giáp. Đại Hưng nội thành như cũ tại có đầu không loạn chuẩn bị thủ thành vật tư. Nơi này quân đội cũng không nhiều, chỉ có 3 vạn. Cái này cũng là Nam Kinh chúng thần chửi mẹ chỗ, thế mà chính mình mang đi 13 vạn quân đội, chỉ để lại 3 vạn binh sĩ cho vương thượng. Nếu không phải là bọn hắn không qua được, bọn hắn bây giờ liền nghĩ làm chết Nhạc Phi. Mộ Dung Nôn đứng tại phủ thành chủ, hắn có thể cảm giác được, toàn bộ thành phố khí thế đang chậm rãi để thăng. Ngày đó chậm bên trên cảm nhận được cái kia cố quân khí lại xuất hiện. Lần này cảm giác của hắn rõ ràng hơn, bởi vì lần trước hắn chỉ là một cái tiên phong, quân khí điểm trung tâm cũng không tại trên người mình, mà tại trên thân Nhạc Phi. Lúc này chính mình làm quân đội hạch tâm chỉ huy, có thể cảm giác rõ ràng đến quân khí hạch tâm điểm trên người mình. Hắn đang nghiên cứu. Hắn cảm giác, cái này quân khí có điểm giống anh hùng vô địch trong trò chơi cái chủng loại kia tướng quân BFF. Tướng quân mạnh yếu, có thể ảnh hưởng thủ hạ binh lính mạnh yếu. Mộ Dung luôn cảm giác thứ này, giống như là cái đoàn đội BFF, mình tại tăng cường binh sĩ cũng tại tăng cường chính mình. Hiện tại hắn là quân khí trung tâm, toàn bộ thành phố giống như là bao phủ một tầng không nhìn thấy vòng bảo hộ. Toàn bộ thành phố đều giống như trái tim, phản phất trong hư không có trái tim đang nhảy nhót. Phanh, phanh, phanh. Chậm chạp mà trầm trọng, vững vàng mà trấn nhiếp nhân tâm. Toàn bộ thành phố nhân tâm đều đang từ từ trở nên nhiệt huyết đứng lên. Đây là ngoại trừ võ học, lại một cái huyền diệu đồ vật. Mộ Dung luôn nhìn bên ngoài thành nơi xa đang từ từ xây dựng quân doanh, trong lòng cũng không hiểu có chút kích động. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất tự mình thủ thành, rất là mới mẻ. Hoàng Dung mang theo Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ đi đến, "Nôn ca ca, Mặc ra cho ngươi khẩn cấp đưa tới một bộ chiến giáp, ngươi thử xem." Mộ Dung Nôn mèo mó đầu, "Chiến giáp?" Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ giơ lên tới một cái hình vuông dương lớn, bên ngoài còn có phù điêu, nhìn xem giống như là thánh đấu sĩ thánh ý tựa như. Đoan Mục bốn thất thất dung ở một bên giải thích nói, "Vương thượng, đây là chúng ta mới nhất nghiên chế tự động ăn mặc bách chiến giáp, ngươi chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được rồi, ngươi thử xem." "Con nhỏ máu nhận chủ?" Mộ Dung Nôn một mặt một bước, bất quá suy nghĩ một chút, cái này cái thế giới thần binh đều có, chiến giáp cần nhỏ máu nhận chủ giống như cũng rất hợp lý. Rồi ra ngón tay, một giọt màu trắng loáng mang theo kim ti huyết dịch nhỏ tại cái dương nơi trung tâm nhất. Tuyết Nữ cùng Đoan Mục Dung con ngươi co rụt lại, Hoàng Dung cũng sửng sốt một chút. Vương thượng huyết màu trắng loáng, còn có tơ vàng. Theo huyết dịch nhỏ tại trên cái dương phát ra một hồi bạch quang yếu ớt, bắt đầu chậm rãi mở ra. Mộ Dung luôn tưởng rằng mấy cái bộ kiện bay đến trên thân, kết quả cũng không phải. Lại là màu bạch kim bột phấn như là nước chảy bay ra. Nano chiến giáp. Mộ Dung luôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem chậm rãi trên người mình hình thành màu bạch kim chiến giáp, vô cùng sắc bén. Mộ Dung luôn biến ra thủy kính nhìn một chút, nhìn không được nói, dễ nhìn, nhưng cái này trên chiến trường sẽ không bị người làm bịa sao? Tam nữ lấy lại tinh thần, mời vừa rồi các nàng bị cái này anh tuấn chiến giáp cùng chủ nhân mê thất thần một hồi lâu. Tuyết Nữ cười khúc khích, giải thích nói, "Vương thượng, chiến giáp này có thể biến sắc, biến hình, ngươi thử xem." Mộ Dung luôn cảm giác phía dưới, chiến giáp thế mà đã biến thành một bộ trường bào màu trắng, ngay cả mặt mũi liệu đều giống như lụa trắng. Sờ lên quần áo xúc cảm, cảm thán nói, "Các ngươi mặc ra thực sự là lợi hại a." Vượt thời đại chiến giáp. Đoan Mục Dung cười hắc hắc, "Đại tần những cái kia thần kiếm cũng là chúng ta chơi còn lại, bộ này chiến giáp ngài có thể một mực làm y phục mặc, nó có tự động bảo hộ cùng chữa trị công năng, chỉ cần có thiên địa nguyên khí bổ sung, hoàn toàn có thể vĩnh viễn không hư hao." "Đúng, còn cần ngài dùng ý cảnh của mình thường xuyên luyện hóa, nó sẽ dần dần dung hợp ý của ngài cảnh, tiến hóa thành thích hợp ngài nhất chiến giáp cùng công năng." Mộ Dung luôn dựng thẳng lên một cái, mặc ra như bức. Phốc phốc. Tam nữ đều cười không ngừng. Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ phát hiện Vương thượng quả nhiên rất ưa thích mặc ra, bộ này chiến giáp không có uổng phí tiễn đưa à. Chiến giáp này kỳ thực là mặc ra trung tâm máy tính Mặc Tử nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài. Mặc Tử mặc dù là cái trong nhà ngồi xổm, nhưng tin tức của hắn linh thông với bên ngoài thế giới tình báo so với ai khác đều biết. Hắn biết Hàn Vương, thậm chí căn cứ vào thu thập được tư liệu từng tiến hành thôi diễn, kết quả cho ra một cái để cho người ta khiếp sợ kết quả. Thế giới vô cùng có khả năng sinh ra một cái siêu cấp đại hán, đây là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả. Không thể địch nổi. Chỉ cần Hán Vương một mực sống sót, cái này siêu cấp đại hán thậm chí có thể đi ra địa cầu. Để cho Mặc Tử có chút kích động lên, lập tức sử dụng tất cả mới nhất khoa học kỹ thuật, cho Mộ Dung Nôn nghiên cứu ra một bộ hoàn mỹ chiến giáp. Chính là vì hết khả năng bảo hộ an toàn tính mạng của hắn. Bộ này chiến giáp kỳ thực không phải là vì những người bình thường này chiến trường chuẩn bị, nó còn rất nhiều năng lực cường đại. Chỉ là hắn không nói, Mặc gia cũng không cần biết. Chỉ cần Mộ Dung Nôn tự mình biết là được rồi. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, chiến giáp một mực là nam nhân yêu nhất, có một bộ chiến giáp của mình, đó là vui sướng dường nào chuyện. Dù là không thường dùng, thường xuyên thưởng thức phía dưới cũng là không tệ. Nhìn về phía Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ, hỏi, "Các ngươi ỷ xa ố lại tới đây, chiến giáp không cần các ngươi tự mình tiễn đưa a?" Đoan Mục Dung cười hắc hắc, "Chúng ta Mặc gia giỏi thủ, cho nên định tới giúp đỡ chút." Tuyết Nữ gật gật đầu, "Chúng ta có thể giúp một tay cải tạo phía dưới thủ thành trang bị, chúng ta mang đến một nhóm lớn Mặc môn đệ tử, đều là hảo thủ." Mộ Dung luôn đối với các nàng đó là 100 cái yên tâm, vậy thì quá tốt rồi, các ngươi nhanh đi làm à, Dung Nhi chờ sau đó cùng Vương Tiên nói một chút, để cho Mặc môn đệ tử gia nhập vào phòng thủ đội ngũ. Chờ Hoàng Dung mang theo Đoan Mục Dung cùng Tuyết Nữ xuống, Mộ Dung luôn trọng mới biến ra chiến giáp, bắt đầu dùng thủy chi ý cảnh luyện hóa. Phát hiện chiến giáp này thật đúng là có thể tiến hóa. Nguyên bản màu trắng kim loại chiến giáp vẫn có chút biến hóa kỳ diệu. Nó có thể cùng chính mình cùng một chỗ thủy hóa, bất quá đây không phải chiến giáp bản thân năng lực, mà là Mộ Dung luôn chính mình. Chiến giáp tác dụng chân chính ngoại trừ phòng hộ, còn có trợ giúp chính mình hấp thu thiên địa nguyên khí tác dụng, tăng lên chính mình bền bỉ cùng phòng ngự. Càng làm cho hắn cảm giác kỳ diệu là, khôi giáp này chính mình lực chữa trị có vẻ như bởi vì chính mình phượng hoàng huyết mạch cũng có tăng lên. Thực sự là xảo diệu giúp đỡ cho nhau. Theo chiến giáp một hồi biến hóa, lại biến thành một kiện trường bào màu đen, bộ lên trên người. Thực sự là càng xem càng ưa thích. Trở về liền cho Mặc gia chỗ bộ nghiên cứu thêm tiền. Mặc trường bào màu đen, Mộ Dung luôn thản nhiên đi xuống phủ thành chủ. hắn bây giờ có ý thức đổi thành quần áo màu đen, bởi vì đại hán màu xác định vì đỏ thẫm, lấy màu đen làm chủ, màu đỏ làm phụ. Mặc kệ là quân đội áo giáp hoặc cờ xí, cũng là đỏ thẫm hai màu. Cho nên Mộ Dung Nôn cũng cần đổi một thân trang, về sau đều lấy màu đen đại bảo làm chủ. Quần áo nơi dưới và áo có màu đỏ phượng hoàng giản lược đồ án, ngược lại là lộ ra nổi giận rất nhiều, khí thế cũng uy nghiêm không thiếu. Mang theo Hoàng Dung, Mục Nhật Tử, A Chu, A Bích bốn người ở trong thành đi dạo một vòng, kiểm tra một chút thành phòng. Mặc môn đệ tử năng lực động thủ mát cũng tại tăng giờ làm việc ra cố thành trì, cải tạo hộ thành vũ khí. Lần này chủ yếu tướng lãnh thủ thành là Vương Kiên, vị này có thể hậu thế không có nhiều người biết, hắn chính là trong lịch sử đàng câu cá thành đính trụ mấy chục vạn Mông Cổ quân, còn làm chết khâu ngay lúc đó Mông Cổ đại hán Mông Ca mấy nhân. Nếu là Mông Ca không chết, Hốt Tất Liệt, A Lý Bất Ca những thứ này đệ căn bản không có cách nào thượng vị, cũng sẽ không có mặt sau Mông Cổ lớn nước ra. Nói một mình hắn liền cải biến toàn bộ Mông Cổ thế cục, đánh tan toàn bộ Mông Cổ cũng không có vấn đề gì. Để cho hắn phòng thủ, Mộ Dung Nôn rất yên tâm. Hoàn Nhan Hồng Liệt vương phủ bây giờ đã đổi thành Hán vương phủ. Cơm nước xong xuôi, Mộ Dung Nôn mang theo chúng nữ tại hậu viện trong phòng nhỏ sưởi ấm. Bây giờ vừa mới đầu mùa xuân, Bắc Kinh vẫn là rất lạnh, còn tại tuyết rơi đâu. Cái phòng nhỏ này chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt cho Bao Tích Nhược một so một trả lại như cũ cỏ nhỏ phòng. Mộ Dung Nôn vừa uống trà nóng, một bên cho chúng nữ giảng thuật Hoàn Nhan Hồng Liệt, Bao Tích Nhược, Dương Thiết Tâm cố sự. Tại Bao Tích Nhược phòng cũ tự giảng thuật chuyện xưa của bọn hắn, cái kia môi trường không cần quá mạnh. Chúng nữ một bên nghe cố sự một bên nhìn xem chúng quanh bài trí, giống như thân lâm kỳ cảnh. Hoàng Dung cảm thán nói, không nghĩ tới Hoàn Nhan Hồng Liệt còn là một cái si tình trùng. Mộ Dung Nôn cười cười, đây là trọng thương ngã gục tình huống phía dưới, gặp phải thiện lương mỹ nữ vẻ đẹp ký ức, nhớ mãi không quên a. Chúng nữ gật gật đầu. Mục Niệm Từ ngơ ngác nhìn đống lửa, không nghĩ tới cha còn có một đoạn như vậy quá khứ. Hoàng Dung hướng về trong lửa trại ném đi một cây củi lửa, thuận miệng hỏi, cha ngươi bọn hắn một nhà thế nào? Mục Niệm Từ bĩu môi, trở về Lâm An thành Lưu Gia thôn. Tuyết Nữ hừ một tiếng, muốn nói cái gì, nhưng chú ý tới Mục Niệm Từ tại cái này, cũng sẽ không nói. Nhưng chúng nữ biết nàng muốn nói cái gì, bởi vì các nàng cũng nghĩ như vậy. Bây giờ ra khỏi thành, có Lâm Trận chạy trốn hiểm nghi. Tòa thành này liền muốn phong bế, bởi vì phía Bắc Kim binh càng ngày càng nhiều, đại chiến liền muốn mở ra, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kỳ thực Dương Thiết Tâm làm sao không biết bây giờ đi còn có đạo nghĩa, nhưng hắn không nhịn được Dương Khang chết mãi cứng rắn pha, lại thêm cân nhắc đến khó đến cùng vợ gặp lại. Lại thêm niên kỷ của hắn lớn, trước kia cái kia cổ nhiệt huyết đã sớm tan hết, cũng liền mang ngày nay tâm, đi theo nhi tử chạy. Thậm chí ngay cả cáo biệt đều không mặt mũi nói, mang theo thê tử nhi tử vội vàng mà đi. Mục Niệm Từ bởi vậy đối bọn hắn một nhà cũng sẽ không có bất kỳ lưu luyến. Loại này nguy nan trước mắt tự mình chạy trốn, thực sự để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Mộ Dung Nôn ngược lại là không có cảm giác gì, Dương Thiết Tâm người này mang đến cho hắn một cảm giác rất cổ quái, rất mâu thuẫn, có chút chủ nghĩa lý tưởng, cũng rất thực tế. Bất quá cái kia không có quan hệ gì với hắn, sờ sờ Mục Niệm Từ tóc, an ủi, cha ruột ngươi mẹ ruột khi còn sống đã cứu Dương Thiết Tâm, hắn báo ân đem ngươi nuôi lớn, cũng coi như là lẫn nhau trả ơn, coi bọn họ là người bình thường liền có thể, không cần quá để ý hành vi của bọn hắn, không có quan hệ gì với ngươi. Mục Niệm Từ còn là lần đầu tiên biết việc này. Mộ Dung Nôn lại bắt đầu kể chuyện xưa. Chúng nữ giống như là tiểu bằng hữu hai tay chống cằm, làm thành một vòng, đống lửa sưởi ấm nghe cố sự, vẫn rất ấm áp. Mộ Dung Nôn một bên kể chuyện xưa, một bên tiện tay từ trên cái bàn bên cạnh cầm lấy một bộ y phục, trên quần áo cũng dẫn đến kim câu. Đó là một kiện khe hở đến một nửa bộ đồ mới, kia hẳn là vợ chồng thất lạc phía trước, nàng đang tại khe hở cho chồng gắn kết bộ đồ mới. Nàng một mực sống ở một khắc này, đem hết thảy tất cả đều hoàn nguyên, liền cái này một nửa quần áo cũng trả lại như cũ. Chính là không ba song sau cùng một nửa, bởi vì năm đó quần áo cũng chỉ may một nửa. Chúng nữ sững sờ nhìn xem vương thượng cầm lấy kim khâu nghiêm túc khâu lại, hơn nữa rất nhuần nhuyễn, giống như là trước đó khe hở qua quần áo tựa như không đến nửa canh giờ. Mộ Dung Nôn liền giúp nàng bà tốt, mở ra quần áo nhìn một chút, hài lòng gật đầu, hướng chúng nữ bày ra đứng lên, cười hỏi, các ngươi nhìn, tay nghề ta không tệ chứ? Chúng nữ sững sờ gật đầu, không biết vì cái gì, trong lòng có chút không hiểu xúc động. Nhìn xem vương thượng đơn thuần lại mang một ít khoe khoang khuôn mặt tươi cười, trong lòng các nàng ấm áp. Đêm đã khuya, đám người lần lượt rời đi. Mục Niệm Từ đi ở cuối cùng, nhìn xem trên bàn quần áo, đưa tay vụng trộm bỏ vào trong ngực. Cùng cha nuôi không quan hệ, đây là hắn tự mình may quần áo, nàng thu gom. Tuyết Nữ cùng Đoan Mộc Dung về đến phòng sau đó, vẫn không có lấy lại tinh thần, mang theo suy nghĩ của mình nằm dài trên giường. Nhắm mắt lại, trong đầu cũng là hắn nghiêm túc may y phục đoạn ngắn, cái kia mang theo ôn nhu mỉm cười, một mực để cho khó mà quên. Ta có thể có chút ưa thích hắn. Ân. Một bên khác Hoàng Dung mấy người hơn xa trước kia điên cuồng hơn, càng cảm xúc mạnh mẽ. Hoàng Dung ghé vào hắn trên ngực, si ngốc nhìn xem hắn, nói khẽ, "Nôn ca ca, ta muốn thử xem cái kia." Mộ Dung Nôn hiệu quả nhanh chóng. Hoàng Dung gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thẳng tắp theo dõi hắn. Niệm Tử, A Chu A Bích không còn khí lực, ngươi đến giúp phía dưới vội vàng. Vài ngày sau kim binh cuối cùng đến đông đủ một bộ phận, chính thức công thành. Mộ Dung Nôn người mặc áo giáp màu đen, tóc trắng lung lay đứng tại đầu tường ở giữa, như cái điểm ngắm, nhưng lại cho toàn bộ thành quân Hán vô tận sĩ khí. Nội thành sĩ khí hưng thịnh. Kim binh đặt lên tất cả công thành khí, bắt đầu đập ném đá. Mộ Dung Nôn sẽ không làm nhìn xem, thứ này đện vào trong thành vẫn sẽ tạo thành không thiếu phiền phức. Đưa tay ra, một tầng thật mỏng màng nước bao trùm toàn thành. Hắn cũng không cần hoàn toàn ngăn lại tảng đá, chỉ cần ngăn cản một bộ phận động năng, liền có thể để cho nện vào địch quân tiên phong. Dạng này tiết kiệm sức lực nhất, thuận tiện nhất. Theo cực lớn hòn đá tiến vào màng nước, sau đó đập về phía trên đất kim binh, trên chiến trường kim binh trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi. Kim binh đại pháo bắt đầu phóng ra. Mộ Dung luôn có một vạn chủng phương pháp đối phó, hắn vẫn như cũ lựa chọn đơn giản nhất một loại. Mang nước toàn bộ đã biến thành chu vong kết cấu. Đạn tháo nện ở phía trên, bị có giãn lưới toàn bộ bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời kim binh sĩ khí giảm nhiều. Trên tường thành quân Hán điên cuồng hô to, Hán Vương vô địch, Hán Vương vạn tuế, Hán Vương vô địch, ta đại Hán vô địch. Nhìn xem khai chiến còn không có vài phút, đối phương không một thương vong, mấy phương tổn thất nặng nề, Kim Đem sắc mặt khó coi. Đây chính là thế giới võ hiệp chiến trường, năng lực cá nhân cách quá xa. Có Mộ Dung Nôn đứng tại trên sân, tới bao nhiêu người cũng là tiễn đưa. Nếu không phải là không muốn tự tay giết quá nhiều người, hắn đều dẫn phát sông hộ thành hồng thủy, mang đến đại hải khiếu. Bất quá hắn không biết dạng này có thể hay không dẫn tới địa tiên nhân tiên chân áp, vẫn là an toàn một chút ta, đừng nhắc lên bàn cờ, tại trong bàn cờ chơi. Hắn 3.9 binh sĩ cũng cần chiến đấu đến rèn luyện. Mộ Dung Nôn xui như vậy lấy tay đứng tại trên tường thành, chỉ ngăn đón một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí, cũng không tham dự khác. Nhưng cái này cũng đủ. Có thủ thành dòng tại, trong thành binh sĩ đơn giản như có thần trợ, người người hóa thân thần tiễn thủ, chưa từng phát trượng. Mà tường thành phảng phất đã biến thành sắt thép chi tường, ngẫu nhiên có cái đạn pháo đánh vào trên tường thành, mặt tường cũng không đánh vỡ. Mặc ra đệ tử cũng hoài nghi có phải là bọn hắn hay không tài liệu sai lầm, gia cố tường thành thời điểm dùng sắt lá. Kim binh đợt công kích thứ nhất, liền đập nát hai khoảng răng cửa, xương mặt xương mũi triệt binh. Không rút lui không được, lại không triệt binh liền không có. Kế tiếp lại đổi đội ngũ công thành, thiệt hại lớn cũng phải đánh. Không đánh cũng được. Đây chính là bình thường nhất cổ đại chiến tranh. Tại cổ đại, muốn công phá một tòa thành, biết bao khó khăn. Dưới tình huống hai nước cục diện chính trị ổn định, có đôi khi đánh cái mấy năm đều không đánh tan được vài tòa thành. Mộ Dung luôn hiếm thấy thể nghiệm một chút cổ đại thành phong chiến, tràn đầy phấn khởi, thay ca lúc ăn cơm, còn chạy tới xem binh sĩ cơm nước như thế nào. Cơm nước tự nhiên không thể nói, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, rất nhiều dân chúng đều nghĩ qua đến giúp đỡ. Mộ Dung luôn hài lòng gật đầu, sờ lên mấy cái đang dùng cơm binh sĩ đầu, quay người rời đi. Mấy người lính trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống. Binh lính chung quanh vừa ăn cơm một bên gây rối, "Tiểu Tần, Tiểu Hồng, đừng gội đầu. Chết đem đầu làm bảo vật ra truyền a." "Ha ha ha." Tiểu Tần sờ sờ tóc của mình, lau lau nước mắt hô lớn, "Đương nhiên không thể tẩy. Ta muốn ta cháu trai nâng đầu của ta nói, đây là trước kia Hán Vương sờ qua đầu." "Ha ha 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 ha." "Lão bà cũng không có. Còn nghĩ cháu trai đâu? Đánh giặc xong liền có. Quân bộ không phát lão bà sao? Vậy cũng phải có quân công mới được a. Ta nhất định sẽ có quân công." Chương 117, Phạm ta đại Hán giả. Sa đâu cũng giết. Chương 117, Phạm ta đại Hán giả, Sa đâu cũng giết. Mộ Dung Nôn từng cái kiểm tra một lần, rất không tệ. Thuận tay vô vô cái này cái kia sờ một cái, đem binh sĩ đều cho cả cảm động. Tiếp đó liền bị Vương Kiên rõ ràng đi, nghiêm trọng kéo chậm binh sĩ ăn cơm thay phiên thời gian, bên ngoài còn đang đánh trận đâu. Đánh trận nhưng không có đến giữa trưa liền nhất định sẽ nghỉ ngơi ăn cơm trưa quý củ. Kể từ Tôn Vũ cháu trai này xốc bàn cờ, bắt đầu chơi âm mưu quỷ kế, đánh trận liền biến thành ai có thể để cho ai càng khó chịu hơn trò chơi. Đừng nói ăn cơm trưa, trận thượng đô không cho ngươi ngủ cơ hội. Trầm bên trên Hoàng Dung nhìn xem bởi vì bị quấy rầy trò chơi, một mặt nổi giận xách theo kiếm muốn ra ngoài chém người Nôn ca ca, vội vàng ôm chặt lấy, an ủi, tỉnh táo. Tỉnh táo a. Nôn ca ca. Lên mấy cái muội tử, mới khiến cho hắn tỉnh táo lại, bất quá mấy cái muội tử cũng mệt mỏi tê liệt, miệng sùi bọt mép. Hôm sau trời vừa sáng một thân nhẹ nhàng khoan khoái Mộ Dung luôn ngồi ở phủ thành chủ, một bên nghe phía ngoài tiếng la giết, một bên nhìn tình báo. Từ trên tình báo nhìn, Kim Quốc công thành chi đội ngũ này chỉ là quân tiên phong. Càng nhiều quân đội còn tại hậu phương hội tụ. Bây giờ Đại Kim giống như là trước kia đại tống. Quân đội điều động chậm, cắt xén quân lương chuyện cùng đại tống so sánh cũng là không thua bao nhiêu, cũng là nát vụn đến trong xương cốt quốc gia, đều giống nhau. Mộ Dung Nôn thậm chí cũng không có gấp gáp, nếu là bình thường, hắn đổ sát kim nhân có người biết nói hắn tàn nhẫn hiếu sát, đối với thanh danh bất hảo. Nhưng trên chiến trường, thì trách không được hắn, hắn phải thật tốt giết một nhóm kim nhân. Kim nhân chủng tộc là nữ chân tộc, cùng hải bờ bên kia đại thanh là cùng một chủng tộc chi nhánh, thậm chí quan hệ qua lại rất thân, bởi vì bọn hắn có ạ lạt cả bên kia viễn dương mậu dịch, cao thủ tới càng nhiều càng tốt. Hắn còn rất nhiều dòng muốn thăng đâu. Cùng lúc đó, Đại Hưng thành Tây mặt Đại Đồng cũng đang phát sinh đại chiến. Bất quá ở đây công thủ tương phản, Đại Kim tại thủ thành, Nhạc Phi cùng Dương Tái Hưng phân hai cái phương hướng tấn công mạnh Đại Đồng. Đại Đồng sau đường bị Nhạc Phi chép, căn bản không có nhiều chống cự liền bị công phá. Dương Tái Hưng đang tại vụng trộm giết người. Nhạc Phi thì bề ngoài vẫn như cũ giả vờ tại công thành tư thế, trên thực tế là đang nuôi tinh xúc duệ, chuẩn bị chờ sát vách Kim binh hội tụ không sai biệt lắm lại chụp bọn hắn đường lui, nhất cử đánh tan toàn bộ Đại Kim. Thành Bắc Kinh 21 đã đổi tên, Mộ Dung luôn ngồi ở phủ thành chủ nhìn xem địa đồ, trong đầu tính toán các lộ nhân mã địa điểm cùng hướng đi. Hoàng Dung đi đến, Nôn ca ca, Thiên Tân bên kia tới ba cái phía dưới câu lệ thiếu nữ, Dịch Kiếm đại sư phó thải lâm đồ đệ, có việc gấp tìm ngươi. Mộ Dung Nôn đem địa đồ xây lên để ở một bên, nương đến trên ghế, gọi vào đi. Chỉ chốc lát sau, ba cái mặc bẩn thỉu muội tử đi đến, lớn nhất hơn 20, lão nhị 17, 18, nhỏ nhất đại khái 14-15 tuổi. Ba người trên thân đều có lớn nhỏ không đều thương thế, trên mặt có chút dinh dưỡng không đầy đủ cùng suy yếu. Ba người quỳ xuống thi lễ một cái, tư thái ngược lại là rất tiêu chuẩn. Phó quân sức nhìn xem Mộ Dung Nôn hít một hơi thật sâu, mặt mũi tràn đầy thần cầu nói: Hán Vương, gia sư là Phó Thái Lâm, phía dưới câu lệ quốc vương bị một cái đại nguyên lạt ma khống chế, mới làm ra ám sát cử động của ngươi, gia sư cùng hắn đánh nhau, chúng ta là trốn ra được. Xin giúp chúng ta một chút. Mộ Dung Nôn bật cười, một tay nâng khuôn mặt, đánh giá các nàng, hỏi, quốc vương của các ngươi ám sát ta, nói với ta hắn không phải tự nguyện, còn muốn ta đi cứu hắn. Phó quân sức há mồm, sa sút tinh thần cúi đầu xuống, nàng cũng biết đây hoàn toàn là không hợp lý yêu cầu. Nhưng các nàng thật sự không có biện pháp nào khác, phía dưới câu lệ mà tiểu nhân thiếu, chung quanh vây quanh cũng là đại quốc. Cho tới nay cũng là đại quốc nước phụ thuộc. Chung quanh quốc gia bọn hắn một cái đều đánh không lại, thậm chí ngay cả hải tặc đều đánh không lại. Tính cả Minh quốc cũng không có, bị khi phụ chỉ có thể tìm đại quốc hỗ trợ. Nhưng bây giờ phía dưới câu lệ mẫu quốc cũng không phải Đại Hán, mà là Đại Tống. Tìm Đại Tống đối thủ Đại Hán hỗ trợ, nói thế nào đều nói không thông. Thật sự là quá thảm. Hơn nữa trên thực tế phía dưới câu lệ tại toàn thế giới vốn là không có gì địa vị. Cổ đại có đôi lời gọi, Côn Luân Nô, thân là tỷ. Hợp lại chính là nô tỷ. Phía dưới câu lệ đi ra ngoài nữ nhân cùng Côn Luân Nô cũng không có gì khác nhau, cũng là thuộc về nô lệ giai cấp. Phía dưới câu lệ Mộ Dung Nôn là khẳng định muốn thu hồi, từ xưa đến nay là thuộc về Hoa Hạ đi. Bất quá quá xa, hắn chuẩn bị về sau phái con trai đi cái kia làm quốc vương. Cho phía dưới câu lệ thay đổi huyết. Ba thiếu nữ tuyệt vọng bị giảm xuống đất, tiến lặng sụt sùi khóc, lưu lên nước mắt. Mộ Dung Nôn đánh giá ba nữ nhân vài lần, trong lòng đánh một cái 8 phần, 7 phần, 7 phần, dáng dấp không tệ, võ công thiên tư cũng không tệ. Mộ Dung Nôn nghiêng dựa vào trên ghế, nhìn xem các nàng nói, ám sát thủ, ta là nhất định muốn báo, nhưng phía dưới câu lệ bình dân, ta có thể mở một mặt lưới, các ngươi đi trước chữa thương nghỉ ngơi, tạm thời làm thị nữ của ta a. Ba thiếu nữ cũng không có bởi vì trở thành người khác thị nữ mà cảm giác khổ sở, tương phản, các nàng rất vui vẻ. Nhưng đại hán tương lai hoàng đế thị nữ, nói không chừng có thể cứu ra sư phụ, cải thiện quốc gia của mình đâu. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu đứng lên, nô tỳ tạ vương thượng. A Chu mang theo các nàng xuống chữa thương. Hoàng Dung cũng không có lại nói ba cái phía dưới câu lệ thiếu nữ, không có trò chuyện cái này tất yếu. Ba cái thị nữ mà thôi, vẫn là Tân La tỷ, có cái gì tốt nói chuyện. Hoàng Dung ngồi xổm đến hắn bên cạnh, giúp hắn sửa sang lại cái bàn, vừa nói, quả nhiên là đại nguyên, còn là một cái quốc sư, am hiểu khống chế người. Mộ Dung luôn vô vị liễu môi, lại là một cái tu hành tinh thần đại pháp, đại nguyên cùng thổ phiên giống đối với phụ tử, thổ phiên hòa thượng đi hết đại nguyên làm quốc sư, quốc gia mình muốn bị diệt mà lại mặc kệ. Ân, thổ phiên muốn bị diệt sao? Hoàng Dung nghe được tin tức này đột nhiên sững sờ phía dưới. Mộ Dung luôn từ bên phải một đống trong sổ con rút ra một phần đưa cho Hoàng Dung. Hoàng Dung mở ra sổ con nghiêm túc nhìn lại, không rảnh quản đằng sau. Sổ con là mới vừa đặt tới, A Chu phụ trách Đại Minh Hữu Giang khách sạn tin tức chuyển đến. Tin tức nội dung rất đơn giản, Đại Minh đang theo đông bộ biên cảnh vận chuyển lương thảo cùng quân giới, hư hư thực thực muốn đối thổ phiên động binh. Hoàng Dung đỏ mặt, hơi hơi thở dốc một chút, nói khẽ, Đại Minh quốc bên trong loạn như vậy, lại còn nghị đối với thổ phiên động binh. Mộ Dung Nôn giơ tay lên nói, thay đổi vị trí quốc gia nội bộ mâu thuẫn đi, đem một bộ phận võ lâm nhân sĩ dẫn xuất đi, thuận tiện để ép một chút chúng ta Đại Hán tương lai không gian, một mũi tên chúng ba con chim. Hoàng Dung giơ tay lên lụa, giúp hắn lau lau tay, hỏi, như thế nào dẫn? Mộ Dung Nôn khép cười một tiếng, không cần quá đơn giản, đem thiên nộ kiếm hoặc thần công gì ném tới thổ phiên đi, lại dùng tiền dụ hoặc một đợt võ lâm nhân sĩ, lập tức liền có thể hấp dẫn một đợt đại minh giang hồ khách đi thổ phiên, chỉ cần đánh nhau, vậy thì không dứt, bọn hắn liền có thể thừa cơ để cho quân Minh chiếm diện tích. Hoàng Dung mở bản đồ nhìn một chút, khẽ nhíu mày, nhưng chúng ta sau này lãnh thổ, muốn hay không phá hư hắn? Mộ Dung Nôn lắc đầu, không có cần thiết này, quân Minh đi trước đánh một lần rất tốt, đến lúc đó chúng ta liền quân Minh một tá triệt để thành trừ thổ phiên ngoan cố bản địa thế lực, thuận tiện chiếm địa, thậm chí có thể coi đây là mượn cớ đánh đi ra. Hoàng Dung ngẩn người một chút, có thể hay không quá xa? Mộ Dung Nôn nói khẽ, phạm ta đại hán giả, xa đâu cũng giết, chúng ta có thể không cần nơi đó, nhưng không có nghĩa là không thể đánh ra ngoài một đợt, đánh ra đại hán quốc tế nổi tiếng. Ngươi nói cũng có đạo lý. Hoàng Dung giúp hắn trà sát nhiều lần tay, tới gần người, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiếp tục xoa. Mộ Dung Nôn nhìn xem nàng tiểu diễm khuôn mặt nhỏ, nhịn không được tới gần nàng hôn một cái. Hai người có chút động tình, nhưng ở đây hoàn cảnh không thích hợp, đành phải thôi. Buổi chiều, xử lý xong công vụ, Mộ Dung Nôn đi chiến trường nhìn xuống. Đánh hai ngày, quân Hán thiệt hại không đến 200 người, quân Kim sợ không phải chết hơn 9.000 người. Cổ đại công thành chiến song phương tử vong so với bình thường cũng là tại mấy chục so một, đây chính là tàn khốc công thành. Đây vẫn là Mộ Dung Nôn không chút xuất thủ tình huống phía dưới, hắn chỉ là phụ trách bảo hộ nội thành bách tính, ván ngược rơi mất không thiếu công thành tảng đá lớn. Đối diện kim binh chạy trốn không thiếu, dù sao tỷ lệ tử vong cao như vậy, binh sĩ bắt đầu chạy trốn cũng là bình thường. Quân Kim vốn là nát, càng ngăn không được cao như vậy tỷ lệ tử vong. Nhưng phía sau viện quân cũng bắt đầu đến, ngược lại là tạm thời để lại bất ngờ làm phản. Bằng không thì kim binh chính mình liền phải sụp đổ. Trong hai ngày thành, quân Hán ngược lại là chỉnh thể chứng trạng không thiếu, tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, tâm cũng bắt đầu ổn. Đội quân này đang theo cường quân tiến hóa. Trong quân đội võ giả võ công cũng tiến bộ không thiếu, thậm chí trực tiếp đột phá. Dù sao cũng là thế giới võ hiệp, tất cả mọi người biết võ công, quân Hán càng là trực tiếp dạy quân dụng cơ sở thiết bố sam cùng chiến trường đạo pháp. Vốn là đây là không thể tùy tiện, dù sao võ công nào có dễ dàng đạt được như vậy. Hơn nữa còn phải cung cấp thiết bố sam phải dùng đến dược liệu, đó đều là tiền, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Bất quá Mộ Dung Nôn lực bài chúng nghị, nhất thiết phải dạy võ công, dùng nhiều tiền mua được không thiếu dược liệu, cho bọn hắn tu luyện thiết bố sam. Bởi vì hắn có dòng cam đoan quân đội trung thành, không giống các quân chủ, lo lắng dạy dỗ quá mạnh quân đội, làm phản rồi làm sao bây giờ? Cho nên Mộ Dung Nôn trong quân đội uy vọng cực cao, hắn chẳng khác gì là tất cả binh sĩ sư phụ. Thế giới này, võ công chính là hết thảy. Một cái nguyện ý dạy võ công cho ngươi sư phụ, cái kia so trà ruột còn muốn hôn. Mộ Dung Nôn sẽ không làm từ thiện, tự nhiên cũng là phái người trong quân đội vụ trộm tuyên truyền, bằng không thì nhân gia nào biết được ngươi làm chuyện tốt. Hắn cho quân đội đều an bài chính ủy, đây là nhất định muốn, rất trọng yếu. Không phải tuyên truyền tư tưởng gì, mà là truyền tin tức, nói cho bọn hắn, Hán Vương lại làm cái gì trợ giúp chuyện tốt của mình. Ngẫu nhiên cho bọn hắn giảng một chút đạo lý, dạy bọn họ cái dạng gì mới là người tốt, báo đáp thế nào Hán Vương ân tình các loại. Tóm lại, rất hữu dụng. Chắp tay sau lưng đi ở trong quân, Mộ Dung Nôn có thể cảm giác được bốn phía truyền đến sùng bái và tín ngưỡng. Thế giới này là có thể tạo thần, tỉ như đại nguyên trường sinh thiên chính là chính bọn hắn vô ý thức tạo nên. Tiếp tục như thế, chính mình sẽ không bị động thành thần a. Loạn thất bát tao suy nghĩ, trên mặt là mỉm cười thân thiện. Hắn đang học Lưu Bị, đừng nhìn hậu thế đều nói hắn đạo đức giả, kỳ thực Lưu Bị không có gì dối trá, hắn một mực làm được rất tốt. Hắn cho định vị của mình Lưu Bang chuẩn bị tú. Tại quân đội dạo qua một vòng, tra một cái khuôn mặt, liền đi đến Bắc Môn. Công thành là không thể nào bốn môn cùng một chỗ công kích, lúc đó gia tăng thiệt hại. Nhất định có một cái trọng điểm công kích, Bắc Môn chính là. Nhìn xem âm thanh lớn, hạt mưa nhỏ công kích, Mộ Dung Nôn mèo máu đầu, đám này kim binh đang làm gì? Giả vờ giả vịt. Bên người Vương Kiên nhìn ra Vương Thượng nghi hoặc, ở bên người giải thích nói, Vương Thượng, mặt tướng quan sát, đối diện kim binh không phải cùng một bọn, mặt tướng ngờ tới, nội bộ bọn họ dường như đang náo mâu thuẫn, đều tại lẫn nhau diễn, để cho đối phương thiệt hại lớn một chút. Mộ Dung Nôn im lặng, thật mẹ nó liền đức hạnh đều cùng đại tống giống nhau như lúc, đây là học đại tống học được vị a. Lắc đầu, cùng Vương Kiên nói, đằng sau tới mười mấy vạn quân đội, đại khái ba ngày sau đến, chuẩn bị sẵn sàng, không thể sơ suất. Là Vương Thượng. Vương Kiên một mặt nghiêm túc trả lời. Trở lại phủ thành chủ, đem sổ con xử lý xong, mở ra chat gờ rút. Nhìn thấy cặn bã nam chat gờ rút, mở ra nhìn xuống, gờ rút chat này kể từ sinh ra bắt đầu, cũng không có cái gì người nói chuyện, nhìn nói chuyện phiếm ghi chép, gần nhất một đầu còn tại mấy tháng trước. Hơn nữa rất nhiều cặn bã nam đều đã chết, tỉ như Dương Tiêu, Sài Ngọc Quan, Tiên Vũ Thông, Hạ Tuyết Nghi, Huyền Tử, Đoàn Chính Thuận. Bây giờ cái bầy này chỉ còn lại bốn người, Mộ Dung Nôn, Vô Nhai Tử, Lý Tầm Hoan, Tạ Hiểu Phong. Vô Nhai Tử, Tạ Hiểu Phong, Lý Tầm Hoan, cái này ba cái suy nghĩ một chút liền biết trò chuyện không ra một cái dám tới. Ngược lại là Lý Tầm Hoan phát cho Mộ Dung Nôn cái tin. Lý Tầm Hoan, Hán Vương, ta cầu muốn cho biểu bội một phần nhan ngọc thần công, tại hạ nguyện ý dùng chính mình trao đổi Mộ Dung Nôn sửng sốt một chút, còn có loại chuyện tốt này. Đội vàng quay lại. Mộ Dung Nôn, hảo. Người trước tiên có thể đi Nam Kinh tìm Triệu Mẫn, ta có cái Vũ Lâm vệ tổ chức đang tại thiết lập, đó là một cái chuyên trách bảo vệ cận vệ tổ chức, vừa vặn thích hợp ngươi, dù sao ta biết ngươi không vui sát lục, chờ ta sau khi trở về liền chuyển cho nàng thần công, thuận tiện cho nàng cải thiện tư chất. Lý Tầm Hoan, đa tạ Hán Vương. Ta liền tới đây. Mộ Dung Nôn rất hài lòng, nhưng một cái có thể chu sát địa tiên cường giả. Mặc dù có thể 1000 năm chỉ có thể xuất thủ một lần, nhưng A477 đáng giá. Hắn không cần hắn ra tay, chỉ cần đứng ở bên cạnh mình, liền có thể uy hiếp được bất kỳ một cái nào nhân tiên cùng địa tiên. Không có xuất đao Lý Tầm Hoan mới là đáng sợ nhất. Bất quá nếu là Lâm Thi Âm bị chính mình hấp dẫn, vậy thì không liên quan hắn a. Tâm tình rất tốt, Mộ Dung Nôn mở ra tuyệt sắc chặt gờ giúp Mộ Dung Nôn, Triệu Mẫn Loan Loan, Mẫn Nhi, Lý Tầm Hoan chờ sau đó sẽ đi tìm ngươi đem hắn điều vào Vũ Lâm vệ xem như ta thiếp thân thị vệ, Loan Loan, cái ô xảo thành viên đi bảo vệ dưới Lâm Thi Âm Triệu Mẫn, thu đến. Lý Tầm Hoan thật sự rất thích hợp Vũ Lâm vệ. Hắn đều không cần ra tay, chỉ cần đứng ở đó, tất cả mọi người tiên, thậm chí địa tiên đều phải thận trọng cân nhắc cần ra tay hay không. Loan Loan, nha, tìm được Tân Hoan rồi. Mộ Dung Nôn hiểu lầm sư Phi Huyên. Yêu Nguyệt, cắp 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 cắp, Loan Loan, ha 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 nấc. Không được, ta muốn cười chết. Lâm Đại Ngọc, lạc 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 lạc, Vương Ngự Yên, ha 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 ha. Hoàng Dung, Nôn ca ca ngươi muốn cười ngạo ta sao? Ha 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 ha, Đông Phương Bạch, ha 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 ha. Đau bụng, Tiểu Long Nữ Nam Kinh ô xảo trong căn cứ Loan Loan cười lăn lộn đầy đất. Bạch Thanh Nhi đã thành thói quen, lười nhác liếc nhìn nàng một cái. Từ nữ bả vai đụng vào Bạch Thanh Nhi, nàng tiên nào? Bạch Thanh Nhi cũng không quay đầu lại trả lời, không cần phải để ý đến nàng. Nàng thường xuyên dạng này, có thể ở trong gờ rút chắc bên trong nhìn thấy chuyện thú vị. Chắc gờ rút là trên giang hồ loại kia có thể không nhìn cách thiên lý truyền âm đồ và sao? Một bên Xích Luyện tò mò hỏi. Bạch Thanh Nhi gật gật đầu, các nàng tuyệt sắc bảng 10 cái thường xuyên dùng cái này nói chuyện tiếng, thần thần bí bí. Loan Loan đỡ bờ eo thon đứng lên, hữu khí vô lực nói, tử nữ, các ngươi tại vừa bạn, Hán Vương có cái nhiệm vụ, các ngươi ai đi làm xuống, tạm thời chờ tại bên cạnh Lâm Thi Âm xem như bảo hộ, liền cô Tô Vương phủ đối diện nhà kia tiệm hoa lão bản đường, nhưng đừng bại lộ thân phận, thẳng đến Hán Vương trở về. Xích Luyện nhấc tay, để ta đi. Từ nữ tỷ khí chàng quá lớn, không giống như là đi bán hoa càng giống lao bản nương. Loan Loan khoát qua tay, vậy ngươi đi đi, có gặp phải người không đối phó nổi, liền đi đối diện vương phủ tìm trợ giúp, nơi đó có không thiếu ô xảo thành viên tổ chức. Được rồi. Xích Luyện quay người ra ngoài. Sau đó không lâu vương phủ đối diện tiệm hoa liền có thêm một cái xinh đẹp phục vụ viên. Lâm Thi Âm rất im lặng, nàng liền một cái tiệm hoa nhỏ, cái nào cần hai người bán hoa. Nàng ngờ tới đây là đối diện vương phủ phái tới bảo hộ nàng. Nàng cũng không phải đồng đốc, có thể cảm giác được phụ cận nhiều một chút bí ẩn bảo hộ. Để cho nàng có chút nhớ sai lệch, chẳng lẽ nàng bị Hán Vương coi trọng? Bất quá cũng không vấn đề gì, nàng bây giờ trải qua vẫn rất tự tại. Nếu là Hán Vương coi trọng chính mình, yêu thương lâu dài cũng không tệ. Ngược lại nàng bây giờ nhân sinh coi nhẹ, hữu duyên liền ở cùng nhau, không có đủ hẹn cổ như xong, cũng không bắt buộc. Chương 118, Giải Tiên đã chết. Thương Tiên đương lập. Chương 118, Giải Tiên đã chết. Thương Tiên đương lập. Thành Bắc Kinh Mộ Dung Nôn nhìn xem càng ngày càng kịch liệt công thành, nhìn một chút mới nhất lấy được tình báo. Đại Nguyên Quốc sư đi tới phụ cận, bên cạnh đi theo Phó Thải Lâm cùng mấy cái là ma. Xem ra, Phó Thải Lâm hoặc là bị chiêu hàng hoặc là bị khống chế. Đại Kim Kim Ngột Thuật cùng hắn mấy cái huynh đệ Hoàn Nhan Tông Tuấn, Hoàn Nhan Tông Cản, Hoàn Nhan Tông Mong, Hoàn Nhan Tông Phụ cũng đã đến đại doanh. Hoàn Nhan A Cổ đã mấy người con trai tu vi cũng không tệ. Đặc biệt là Kim Ngột Thuật, nghe nói có đại tông sư trình độ. Bất quá, Mộ Dung Nôn cũng không thèm để ý, đúng, cũng là sâu kiến. Chắp tay sau lưng đứng tại trên tường thành, hắn thấy được Kim Ngột Thuật, chỉ là nhìn sang. Sau đó nhìn về phía Phó Thải Lâm, nào hắn bên trên đâm không thiếu kim loại châm dài, ánh mắt ngốc trệ, chỉ sợ là bị khống chế, hơn nữa giữ nhiều lành ít. Cuối cùng nhìn về phía bên người hắn một cái đại lạt ma. Hắn cho Mộ Dung Nôn cảm giác rất giống năm đó Tư Hán Phi, đặc biệt là con mắt, có loại quỷ dị tinh thần lực. Trong mắt Mộ Dung Nôn thú đồng tử lóe lên một cái rồi biến mất. Đối diện trong đại doanh lại cắt lạt ma khẽ như mày. Vừa mới đó là vật gì? Hắn vừa mới thử thăm dò dùng thần mắt nhìn hướng Mộ Dung Nôn, kết quả tại sau lưng của hắn thấy được một đôi mơ hồ con mắt. Hắn thấy không rõ, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác rất đáng sợ. Hắn cảm giác con mắt này hẳn không phải là Mộ Dung Nôn, bởi vì quá vô tình, không giống như là người ánh mắt, ngược lại giống như thần. Chẳng biết tại sao, hắn đã nghĩ tới Trường Sinh Thiên. Hắn gặp qua Trường Sinh Thiên ánh mắt, một dạng vô tình lại bất gái. Nhưng so sánh Trường Sinh Thiên, ánh mắt của đối phương lại không có một điểm yêu, chỉ làm cho người cảm thấy kinh dị cùng sợ hãi. Quốc sư, ngươi có chắc chắn hay không thắng chi? Kim đột ngột đột nhiên hỏi. Lại cắt lạt ma lắc đầu, tướng quân, ngươi quá để mắt ta, có thể cùng hắn đối đầu mấy chiêu mà không bại, đã thuộc không dễ. Kim đột thuật khe như mày, mạnh như vậy. Vậy chúng ta thế nào đánh bại quân Hán? Lại cắt lạt ma thấp giọng nói, Mông Xích Hành đang chạy tới, hắn muốn vì đệ tử bảng ban báo thù, hắn đã điều tra xong hung thủ, chính là Hán Vương. Kim Nột Thuật sắc mặt hơi thả lỏng, liền đội bằng hỏi, mấy ngày nhưng đến đạn. Lại cắt lạt ma hơi hơi xa đầu, không biết, nhưng nghĩ đến liền tại đây mấy ngày. Kim Nột Thuật gật gật đầu, quay đầu nói, toàn lực tiến công. Bên cạnh tướng quân sững sờ, nhịn không được hỏi, tướng quân, không đợi Mông Xích Hành đến sao? Kim Nột Thuật quay đầu nhìn chằm chằm vào hắn, không có trả lời. Tướng quân cơ thể run một cái, không còn nói nhảm, đội vàng xuống truyền lệnh. Mười mấy vạn đại quân tự nhiên không có khả năng cùng một chỗ tiến công, vậy căn bản không bày ra, cho nên vẫn là mấy ngàn xông về phía trước. Bất quá áp lực trở nên vô cùng lớn. Các cửa thành cũng bắt đầu chịu đến công kích mãnh liệt. Mộ Dung Nôn đứng tại đầu tường, nhìn xem độ chấn động đống lên cao chiến trường, mà không biểu tình. Lúc này, phía tây đại kim binh doanh đột nhiên xuất hiện một chi mặc quần dã, thậm chí rách nát vạn đại quân người, thẳng tắp hướng kim đột ngột vào tới. Mộ Dung Nôn hơi hơi nghiêng mắt, Tiểu Phong. Hắn đích thật là có thu đến Tiểu Phong tới tin tức, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa chưa đi đến thành, vọt thẳng kim đột ngột đi. Các minh đệ, theo ta xung lên, đem đại kim đánh ra đại hán. Giết! Đánh ra đại hán. Dẫn đầu đại hán dẫn đầu anh dũng xung thẳng, song trưởng kế xuất, hai đầu hoàng kim cự long mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng nện trên mặt đất phát sinh hai tiếng nổ tung to lớn, phía trước một đại diện kim binh trong nháy mắt bị tạt thành bụi phấn. Kim đột ngột quay đầu nhìn lại, khẽ nhíu mày. Hoàn Nhan Tông Tuấn, Hoàn Nhan Tông Càn hai người vội vàng dẫn người vào tới. Kim đột ngột chân mày nhíu sâu hơn, hắn còn không có hạ lệnh đâu. Rõ ràng, Kim Quốc mấy cái thống lĩnh cũng không phải bền chắc như thép, cho dù là thân huynh đệ, tâm tư cũng không giống nhau. Hai huynh đệ này cũng là đại tông sư cấp bậc, cũng coi như là thiên tài cường giả. Tiểu Phong một mặt chiến ý, quát to, đến hay lắm. Ba người trong nháy mắt chiến thành một đoàn, trung quanh binh sĩ tử thương thảm trọng. Mộ Dung Nôn nhìn xem chiến cuộc, bắt đầu âm thầm điều tiết khống chế mây trên trời khí. Hắn không cần biết đối phương còn có mấy chữ bài, biểu hiện ra tuyệt đỉnh cứ như vậy hai cái. Tất nhiên dám đến, liền nhất định còn có át chủ bài, đánh trận không có thắng dễ dàng cục. Dám khai chiến, liền nói rõ chí ít có chắc chắn một nửa. Bọn hắn còn có những cao thủ khác không tới. Mộ Dung Nôn lười đi đoán, tới một cái nữa nhân tiên lại như thế nào? Trước tiên đem sân bãi trải tốt lại nói. Theo Mộ Dung Nôn khống chế, toàn bộ thành Bắc Kinh bầu trời bắt đầu xuất hiện mây đen. Có loại cảm giác đè nén truyền khắp chiến trường, trên trời bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Đối với thủ thành chiến sĩ tới nói, đây là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, mũi tên không bị ảnh hưởng. Nhưng đối với dưới thành đi lên người bắn tên tới nói, vậy thì ảnh hưởng lớn. Càng phí sức không nói, chính xác đều càng kém. Kim đột ngột ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lại Cắt Lạt Ma. Lại Cắt Lạt Ma ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt nổi lên mạch quang. Một cỗ khổng lồ tinh thần lực phóng hướng thiên không ý đồ đánh tan mây mưa. Mộ Dung Nôn nhìn xem đối diện Lạt Ma, ánh mắt lóe lên thú đồng tử. Trong lòng có loại không hiểu xúc động, khoe miệng lộ ra một điểm kỳ dị mỉm cười, trên người áo bào đen trong nháy mắt biến thành màu trắng, rút ra trên người tử vi trường kiếm, dẫm ở trên tường thành, hai tay mở ra, giơ kiếm hướng thiên, đón ánh mắt mọi người, hô lớn, giải thiên đã chết, thương thiên đương lập, cứu thương sinh ở tại thủy hỏa, bình thiên hạ tại loạn thế, ngăn đón ta đại hán giả, trời chu diệt, thương thiên giúp ta. Trong nháy mắt, vô tận lôi đỉnh vàng tận mây xanh, nguyên bản chỉ vẹn vẹn có thành Bắc Kinh một khối này phạm vi mây đen tại lực lượng nào đó ảnh hưởng dưới, đột nhiên bắt đầu ra bên ngoài lao nhanh mở rộng. Mộ Dung Nôn âm thanh kỳ diệu truyền khắp toàn bộ Bắc Kinh, thậm chí ngay cả Thiên Tân đều ẩn ẩn có thể nghe được lôi âm thanh. Tiêu Phong cùng Hoàn Nhan Tông Tuấn, Hoàn Nhan Tông Cản lẫn nhau chạm nhau một trường, kéo dài khoảng cách quay đầu nhìn lại. Mấy chục đạo lôi đỉnh xuất hiện tại kim trướng đỉnh đầu, không cho kim đột ngột bọn hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, đón đầu đánh xuống. Lại Cắt Lạt Ma sắc mặt đại biến, dùng sức toàn lực dùng tinh thần lực bày ra hộ tuẫn. Vành, vành, vành. Nhưng chỉ vẹn vẹn ngăn trở ba đạo lôi đỉnh, tinh thần lực hộ tuẫn liền bị đánh nát. Sau này lôi đỉnh căn bản không ngừng, giống như là trời mưa điên cuồng đánh xuống.
Không.
Oanh ầm 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 ầm. Kim đột ngột bọn người chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền bị đánh trở thành than cốc. Hai bên binh sĩ đều bị giật mình. Không chỉ có Kim binh bị giật mình, liền quân hắn đều bị giật mình, cái bang càng là kém chút quỳ trên mặt đất, bị Tiểu Phong gầm thét ngăn lại. Hoàng Dung cảm thấy Mộ Dung luôn có điểm gì là lạ. Trên người hắn sát khí càng ngày càng nặng, mắt thấy lôi đỉnh bắt đầu hướng Kim binh đánh xuống, vội vàng từ phía sau kéo lại Mộ Dung luôn. "Luôn ca ca." Mộ Dung luôn dùng mình một cái, nhìn xem đã bị chém thành ruộng lậu địch quân đại doanh, khẽ nhíu mày, đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, thừa cơ hô lớn, "Thiên mệnh tại ta, cho ta giết." Quân Hán tỉnh táo lại, nhìn về phía Mộ Dung luôn ánh mắt phảng phất là tại nhìn một vị thần linh. Sau đó chính là lòng tràn đầy kích động, đi theo hô lớn, "Giết! Giết! Giết!" Tiểu Phong thừa cơ hô to, "Cùng ta giết!" Mang theo cái bang liền vào tới. Hoàn Nhan Tông Tuấn, Hoàn Nhan Tông Càn xoay người chạy. Kim binh sớm đã bị sợ choáng váng, toàn thân run rẩy, nghe được vang động trời giết chết sau, xoay người chạy, không có chút nào chiến ý cửa thành mở rộng, vô số quân Hán liền xông ra ngoài. Bây giờ bọn hắn quân khí đạt đến đỉnh phong. Mộ Dung luôn cũng có thể cảm thấy, toàn bộ quân đội quân khí ra chỉ tới cực điểm. Tất cả mọi người phảng phất đều đánh đầy adrenaline, giống như mãnh hổ liền xông ra ngoài. Bất quá lúc này hắn không rảnh đi nghiên cứu cái này. Nhìn xem trên tay Tử Vi kiếm, lúc này thân kiếm đang hơi lập lòe lôi điện, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn cảm giác thời khắc này trường kiếm mới chính thức phát huy uy năng của nó, cũng chân chính thuộc về mình. Thanh trường kiếm cắm lại trên lưng vỏ kiếm, quay đầu nhìn về phía lo lắng Hoàng Dung, hướng nàng cười cười, "Đừng lo lắng, đem chuyện mới vừa phát sinh nói với ta một lần." Hoàng Dung dằn xuống lo nghĩ, từng điểm đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần, sau đó hỏi, "Nôn ca ca, ngươi vừa mới không nhớ sao?" Mộ Dung Nôn khẽ lắc đầu, "Không, ta đều nhớ kỹ, ta chỉ là tại một lần nữa xem kỹ trên người ta không bình thường." Hoàng Dung nhẹ nhàng thở ra, "Nhớ kỹ liền tốt, bằng không thì ta đều sợ bị đổi một người." Mộ Dung Nôn ngồi ở trên tường thành, sờ sờ đầu nàng, "Không cần lo lắng cái này, ta kỳ thực đã có chút đầu mối." Hoàng Dung liền vội vàng hỏi, "Là nguyên nhân gì để cho không kiềm chế được nỗi lòng?" Mộ Dung Nôn ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ, "Tín ngưỡng." "Tín ngưỡng?" Hoàng Dung rất thông minh, lập tức liên tưởng đến nói lần trước Trường Sinh Thiên, trợn to hai mắt, "Trường Sinh Thiên?" Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, giải thích nói, "Trường Sinh Thiên là tộc Mông Cổ vô số tín ngưỡng sáng tạo thần, mà Đại Hán thiết lập, trong lúc vô hình đem tín ngưỡng tập trung vào trên người của ta, để cho ta có điểm thần tính, nhưng không trọng." Hoàng Dung có chút lo nghĩ, "Nếu là nhiều hơn nữa mấy lần, gấp mấy chục lần, mấy trăm lần đâu? Chúng ta phải sớm cân nhắc cái này, bằng không thì ngươi liền cùng Đại Hán quá lại, về sau Đại Hán diệt, ngươi chẳng phải là cũng phải chết?" Mộ Dung Nôn bật cười, lắc đầu, "Không, ngươi hiểu sai, ta không có trở thành cái tiết thần, ta cũng không dựa vào thứ này tu luyện, ta cũng không phải Quỷ Hoa Lao Thái Giám, dù cho Hán triều không còn, đơn giản là cái kia thiên thần không còn, cùng ta Mộ Dung Nôn có quan hệ gì?" "A." Hoàng Dung đầu óc đều thành một não, Dung Nhi không hiểu. "Ngươi lại giải thích cặn kẽ giảng giải." Mộ Dung Nôn dùng thủy biến ra một cái phiên bản thu nhỏ chính mình, sau đó lại biến ra một cái lớn một chút chính mình, tiếp đó đeo vào trên người tiểu nhân, giải thích nói, "Thần này chỉ là bọc tại trên người ta một tầng thể xác, ta có thể mượn dùng lực lượng của nó, khi biến mất, ta vẫn là ta." Nói đến đây, Mộ Dung Nôn có chút không xác định nói, "Bất quá, ta chắc cũng sẽ chịu ảnh hưởng của một điểm đó, hơn nữa ta cảm thấy, ta Phượng Hoàng huyết mạch tựa hồ cũng bị ảnh hưởng đến." Hoàng Dung thoáng nhẹ nhàng thở ra, so với ta nghĩ tình huống bết bắt nhất tốt không ít. "Ngươi về sau vẫn là ít dùng năng lực này a, ngược lại năng lực khác cũng đủ dùng rồi. Cái kia Lôi đỉnh cũng quá khoa trương." Mộ Dung luôn gật đầu đồng ý, "Dung Nhi nói rất đúng, đi thôi." Trở về Vương phủ Hán Vương phủ, Nguyên Hoàn Nhan Hồng Liệt Vương phủ, Mộ Dung luôn ngồi ở hậu hoa viên, nhìn mình dòng. Hắn bây giờ mới có rảnh nhìn mình thu hoạch. Hắn đã giết hai cái tuyệt đỉnh, bốn cái đại tông sư không có tư cách bị nhớ. Có thể thăng hai cái A, bốn cái B cấp dòng. Hắn quyết định đem Hữu Phượng Lai Nghi từ B cấp lên tới S cấp. Đoàn thể công kích từ A lên tới S cấp. Tuyệt ảnh từ B cấp lên tới A. Con đường tơ lụa từ B cấp lên tới A. Không gian tinh thông từ B cấp lên tới A. S cấp Hữu Phượng Lai Nghi, hiện tại tìm tới tỷ lệ 60. S cấp đoàn thể công kích, dưới trướng tất cả mọi người công kích thêm 30. A tuyệt ảnh, tốc độ di chuyển 30. Né tránh 20. A con đường tơ lụa, hình đường thẳng thân mềm lực khống chế 30. A không gian tinh thông, không gian hệ ý cảnh ngộ tính cùng tốc độ học tập 30. Không gian thuộc tính tổn thương 30. Dù sao không gian thiên phú một mực là chính mình thấy thèm năng lực, mà đoàn thể công kích có thể xưng hiệu quả nhanh chóng, bây giờ đang đuổi giết kim binh tất cả quân Hán trong nháy mắt cảm giác đao sắc bén hơn, khí lực lớn hơn, lực sát thương càng hùng. Nhìn xem trong ao nhỏ cá vàng, Mộ Dung Nôn trọng mới kiểm tra một chút cơ thể, phát hiện không có vấn đề sau, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới cùng Hoàng Dung nói lời, đại bộ phận thật sự, nhưng có một phần nhỏ, hắn không nói. Hắn cảm giác cũng không mẹn mẹn tín ngưỡng vấn đề. Tín ngưỡng chỉ là một phương diện khác, có thể cùng Phượng Hoàng huyết mạch bản thân có quan hệ. Hắn vừa mới đồng thời không có cảm giác chính mình có cái gì đặc biệt mạnh sát tâm hoặc nổi giận, nhưng cho Hoàng Dung cảm giác chính mình sát khí rất nặng. Vậy cái này sát khí ở đâu ra? Thương Thiên thì sẽ không có sát khí, thần bản thân liền quyết định nó đối xử như nhau, sẽ không đối với người nào có sát ý sát khí nơi phát ra chỉ có thể là Phượng Hoàng huyết mạch. Có thể tại dã thú trong mắt chỉ là rất bình thường nhìn chăm chú, nhưng nhân loại trong mắt, sát khí bốn phía. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ nhìn sát khí nặng mà thôi, chính hắn lại không cái gì sát tâm. Mặc dù vừa mới là có chút mất khống chế, bất quá đó là chính mình vừa mới lôi đánh cho quá sảng khoái, có chút suy nghĩ nhiều bộ mấy cái. Cảm xúc đi lên, cản cũng đỡ không nổi. Bên kia Đại Đồng thị sớm đã nhận được tin tức Nhạc Phi lập tức để cho Dương Tái Hưng mang theo bộ đội kỵ binh trước tiên truy sát tới, hắn mang theo bộ đội chủ lực ở phía sau đi theo xuất phát, trên đường còn gặp cái bang Tiểu Phong, dứt khoát vây quanh một cỗ. Thành Bắc Kinh bên kia tình trạng so với hắn dự tính còn tốt hơn, thậm chí đều không cần hắn tạt qua đường lui. Chúa công chính mình liền đem mười mấy vạn quân Kim đánh tan. Hắn chỉ cần kết thúc công việc, đi theo quân Kim một đường chiêm thành là được. Quân Kim vỡ tan ngàn dặm, thậm chí đem đằng sau bộ đội tiếp viện của mình đều tách ra. Khi đào binh biến thành dòng lũ, cái kia so địch nhân lực sát thương đều lớn. Không ít người không phải là bị quân Hán giết chết, mà là bị chính mình người dâm chết, hoặc chủ động giết chết. Nhạc Phi cũng không đổi quá mau, cứ như vậy không chút hoang mang giống như là đuổi dê, chạy chậm liền vùng vài roi. Cứ như vậy dễ dàng chiếm không thiếu thành. Ngày kế tiếp Kim Quốc cảm giác trời đều sụp rồi. Phía sau đội ngũ còn chưa đạt tới đâu, phía trước mười mấy vạn quân đội liền bị đánh tan, còn bị người trực tiếp chiếm cứ 5-6 tòa thành phố lớn. Nghiêm trọng hơn là Kim Nột Thuật cùng mấy cái huynh đệ chết hết đó, thậm chí ngay cả Đại Nguyên Quốc sư lại Cắt Lạt Ma đều đã chết. Kim Nột Thuật tại Kim Quốc cũng không phải người bình thường, đó là Kim Quốc hết sức quan trọng tướng quân, khai quốc hoàng đế Hoàng Nhan Á Cổ Đả Nhi tử. Tại Kim Quốc lực ảnh hưởng cực lớn. Kim Quốc lúc này hỗn loạn tương mừng, phe đầu hàng cùng để kháng lẫn lộn cùng nhau. Cùng Đại Tống Diệt Quốc lúc giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Nhạc Phi thừa cơ chiêu hàng một nhóm, một bên đánh một bên ly gián. Khi Nhạc Phi tại quốc gia mình, hắn chính trị trí thông minh rất thấp, nhưng một khi đối phó địch quốc thời điểm, hắn chính trị trí thông minh lại đột nhiên biến cao. Chợt cao chợt thấp. Dù sao cũng là người, luôn có trạng thái tốt hay xấu thời điểm, cũng có gặp phải chính mình lấy tay cùng không sợ trường thời điểm. Thực tế không phải trò chơi, không có khả năng trị số viết trí thông minh là 90, vẫn bảo trì tại 90 bất động. Có khả năng hôm nay 80, ngày mai lại đột nhiên 95. Mộ Dung Nôn lúc này EQ liền lên tới 95. Khi phó quân sức 3 tỷ bội hỏi thăm có hay không thấy qua sư phụ Phó Thải Lâm. Mộ Dung Nôn một mặt tiếc nuối nhìn xem các nàng, nhẹ nói, hôm qua nhìn thấy thời điểm, hắn đã bị Đại Nguyên Quốc sư lại Cắt Lạt Ma chế thành một bộ khôi lỗi. Phó quân sức 3 tỷ bội nước mắt lập tức liền chảy xuống. Mộ Dung Nôn cũng không có nói dối, Phó Thải Lâm đích xác bị khống chế lại, hơn nữa nhìn bộ dáng, chỉ sợ dù cho khôi phục cũng biết thành một tiểu năng trí tuệ. Bởi vì lúc đó nào hắn bên trên đâm không thiếu kim loại châm dài, nhìn xem liền đau. Mộ Dung Nôn an ủi sờ sờ các nàng đầu, bất quá ta đã giúp các ngươi giết cái kia Đại Nguyên Quốc sư, xem như cho các ngươi sư phụ báo thủ. Phó quân sức 3 người lau lau nước mắt, đội vàng muốn bị xuống cảm tạ. Mộ Dung Nôn đỡ dậy các nàng, cho các nàng chuyển vào Nhan Ngọc thần công, đồng thời cho các nàng 3 cái hạt sen, cái này có thể để thằng các ngươi võ đạo tư chất, thật tốt tu luyện, cố gắng tăng cường chính mình, về sau có cơ hội tìm Đại Nguyên báo thủ. 3 người cảm kích gật gật đầu, không chút do dự ăn hạt sen, ngay tại chỗ luyện hóa. Mộ Dung Nôn hài lòng gật đầu, lại thu hoạch 3 con tư chất không tệ tiểu mỹ nữ. Nhìn một chút đánh dấu, quả nhiên xuất hiện 3 cái dòng. Vợ cấp dịch kiếm, càng hiểu rõ đối phương, kiếm đạo lực sát thương càng lớn. Vợ cấp cộng minh, lại càng dễ cùng tự nhiên sinh ra cộng minh. Vợ sinh mệnh chi bí, có khống chế 15 tỷ lệ mang thai tỷ lệ ất. Chương 119, mục tiêu, đánh tan Đại Nguyên. Chương 119, mục tiêu, đánh tan Đại Nguyên. CMN. Ta liền nói làm việc tốt nhất định sẽ có hồi báo. Mang thai tỷ lệ. Có thể A, 15 đã rất cao. Dù sao trên lý luận 8 lần liền có thể bên trong 1 lần. Hơn nữa lên tới A là 30 tỷ lệ sinh dục. Lên tới S chính là 60 tỷ lệ sinh dục. Hoàn toàn đủ dùng rồi. Ai, lấy được chậm chút, bất quá không có việc gì, đại tông sư mà thôi, lại dịa thì là. Tâm tình rất tốt Mộ Dung Nôn tại các nàng sau khi tỉnh lại, một người hôn một cái, sau đó để các nàng trở về thật tốt tu luyện. 3 cái vừa mới còn tại bi thương thiếu nữ đều bị hôn động, trở lại gian phòng của mình mới lấy lại tinh thần. Trong đó nhỏ nhất Phó Quân Tường càng là thét chói thai nhảy một cái, sư tỷ, Hán Vương hôn ta, hôn ta. Nghiên Linh lớn nhất Phó Quân sức ép buộc chính mình tỉnh táo, sờ sờ nóng bỏng gương mặt, ra vẻ nghiêm túc nói, Hán Vương yêu thích chúng ta, tất nhiên là chuyện tốt, nhưng chúng ta nhất thiết phải để cho chính mình có giá trị mới được. Thật tốt tu luyện a. Là đại sư tỷ. Hai cái muội muội vội vàng cố gắng tỉnh táo lại, khoanh chân luyện công. Phó Quân sức quay người sau đó, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một điểm mỉm cười. Sau đó lập tức cố gắng trang mặt không biểu tình, nàng là đại sư tỷ, cần uy nghiêm mới được. Vài ngày sau, Hán Vương mang theo 3 vạn quân Hán trong một ngày đại bại mười mấy vạn quân Kim tin tức bắt đầu truyền ra. Đặc biệt là hiện trường Hán Vương triệu Hoán Thiên Lôi rung động tràng cảnh tức thì bị đông đảo truyền bá. Hiện trường vô số người cùng thám tử nhìn thấy, cơ bản có thể xác định, Hán Vương nắm giữ triệu hoán vô hạn lôi đỉnh bản sự. Liên hệ Hán Vương hiện trường kêu lời nói, Giải Thiên đã chết. Thương Thiên đương lập. Thương Thiên giúp ta. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, chẳng lẽ Hán Vương thật là thiên mệnh chi tử? Giải Thiên là chỉ cái gì cũng rất rõ ràng, trường sinh thiên đi. Nhưng Thương Thiên là chỉ cái gì? Rất nhiều người phân tích chỉ lão thiên gia, thiên đạo. Nhưng càng nhiều người cho rằng không có đơn giản như vậy, thiên đạo vẫn luôn tại, không có khả năng có đương lập kiểu nói này. Vì cái gì trường sinh thiên chết, Thương Thiên mới có thể xuất hiện? 98 linh kỳ thực nguyên thoại là Trương Giác Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Nhưng câu nói này đối ứng là Hán Triều Thương Thiên, cho nên Mộ Dung Nôn tùy tiện sửa lại phía dưới, đều thuận miệng điểm. Mộ Dung Nôn thuận miệng mù mấy cái kéo một câu nói, để cho rất nhiều người đều cào phá ra đầu. Bắt đầu tìm kiếm cổ thư cùng kinh điển. Hán Vương người lớn như vậy bật, nhất định sẽ không nói lung tung, cái này nhất định là có thiên cơ. Đặc biệt là Đại Tần, bọn hắn là tin nhất cái này. Doanh Chính lập tức gọi tới Đông Hoàng Thái Nhất, hai người tại mật thất một phen thảo luận. Doanh Chính nhìn xem thám tử truyền đến Mộ Dung Nôn cầu hiệu, suy nghĩ nửa ngày, hướng Đông Hoàng Thái Nhất hỏi, ngươi nói, cái này Thương Thiên, đến cùng là chỉ cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn xem trên tình báo Mộ Dung Nôn mà nói, một hồi lâu mới lên tiếng, "Cửu Thiên giới hạn, Trung ương Quân Thiên, Đông Phương Thương Thiên, Đông Bắc Biến Thiên, Phương Bắc Huyền Thiên, Tây Bắc U Thiên, Phương Tây Hạ Thiên, Tây Nam Chu Thiên, Phương Nam Viêm Thiên, Đông Nam Dương Thiên." Chắp tay sau lưng đi một vòng, lại nói, "Thương Thiên đối diện đứng Đông Phương Đại Hán Thiên, lời thuyết minh phương Đông muốn sinh ra một cái trời mới, cái này rất dễ dàng lý giải, nhưng Giải Thiên đã chết là có ý gì? Là chỉ Trường Sinh Thiên sao? Vẫn là nói, là chỉ thứ nhất xuất hiện Trường Tử Thiên. Nếu như là chỉ Trường Tử Thiên, vậy thì không phải là chỉ Đại Nguyên, mà là chỉ Đại Tần phía Nam cái kia thiên. Cái kia lời này, hàm nghĩa liền sâu." Doanh Chính biến sắc, "Phía Nam đại lục kia là Trường Tử Thiên." Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, "Đúng, trên thực tế, nơi đó mới là nhân tộc nơi sinh ra, cũng là sớm nhất thiên đạn sinh chỗ, nói Trường Tử Thiên hoàn toàn không có vấn đề." Doanh Chính cầm qua địa đồ nhìn lại, "Nơi đó đích xác rất có vấn đề, những quái vật kia đạn sinh nguyên nhân chúng ta đến bây giờ còn không có làm rõ ràng. Nguyên bản yên lặng ở tại địa bàn của mình thật cũng không có việc gì, nhưng gần nhất trong biển rộng xuất hiện càng ngày càng nhiều quái vật, đích xác đáng giá chú ý." Đông Hoàng Thái Nhất cũng nhìn xem địa đồ, nói, "Có ít người sinh ra là mang theo nhiệm vụ, Thượng Thiên rõ ràng cho Hán Vương chuẩn bị nhiệm vụ, hẳn là liền cùng cái này Giải Thiên chỗ quái vật có liên quan, mặc dù chuyện này không liên quan đến chúng ta, nhưng chúng ta thực sự cách quá gần, quái vật nếu là vừa ra tới, chúng ta đầu tiên gặp nạn." Doanh Chính sắc mặt nghiêm túc gật đầu, "Đích xác hẳn là sớm làm phòng bị, đặc biệt là những thứ biết bay kia quái vật, một hai cái, thậm chí mười mấy cái quái vật đều không đáng sợ, nhưng hàng ngàn hàng vạn quái vật cũng rất đáng sợ." Hai người bắt đầu thương thảo như thế nào trên mặt đất Trung Hải ven bờ Bắc cường nỗ phòng tuyến cùng quân đội. Mà đổi thành một bên thành Bắc Kinh Mộ Dung Nôn cũng không hề rời đi, hắn muốn chờ sau này quân đội bổ sung, tiếp đó duy nhất một lần quét rất Đại Kim cùng Đại Nguyên Vương tử A Lý Bất Ca. Đại Nguyên ba lần bốn lượt gây sự khơi dậy hắn sát tâm. Hắn quyết định cho bọn hắn một cái hung ác. Đại Nguyên Vương tử chính mình còn tại đấu tranh, lại có rảnh đúng tay nước khác nội chính, cho hắn mặt. Thành Nam Kinh quân đội đang tại hướng về bên này di động, địa phương khác không tốt rút mất, chỉ có thể điều trung bộ khu vực. Mộ Dung Nôn quân đội thực sự không đủ dùng, bởi vì khuyết trương quá nhanh. Quốc gia nào sẽ giống như hắn, duy nhất một lần hướng bốn phương tám hướng chiến đấu. Chủ yếu cũng là hoàn cảnh quá tốt, khắp nơi đều là có thể chiếm đoạt chỗ, ngươi không cướp, người khác trước hết chiếm. Thì như Đại Minh, thì như Trịnh Khắc Sảng, thì như Đại Lý, luôn luôn ôn thuận Đại Lý thế mà cũng dám tới Đại Hán đoạt địa bàn. Cái này cùng tiểu lão đầu có liên quan, hắn đem Đoàn Thị cao thủ cạo chết làm tàn phế, còn dẫn đi Đoàn Chí Hưng, để cho Đại Lý quyền thần Cao Thị thành công đoạt vị. Cao Thị dã tâm rất lớn, thừa dịp Triệu Tống phân liệt, lập tức liền hướng đông bắc bên cạnh Quý Châu tiến binh. Quý Châu Triệu Tống quân coi giữ căn bản không có tác dụng gì, vừa đánh vừa chạy. Đại Lý rất nhanh liền chiếm lĩnh không nhỏ địa bàn. Mộ Dung Nôn nhìn xem mới tình báo, lại nhìn một chút Loan Loan gửi tới tin tức. "Loan Loan, Nôn ca ca, sư phụ ta giúp ta mời tới Ngụy Trình, địch nhân kiệt cùng Quách Tử Nghi, bất quá địch nhân kiệt cùng Quách Tử Nghi mới 14 năm tuổi ai, có chút ít ta Mộ Dung Nôn, vấn đề không lớn, Ngụy Trình cùng địch nhân kiệt trước đưa đi Trường Lương cái kia, để cho hắn mang mang, Quách Tử Nghi đưa cho địch rõ ràng Loan Loan, được rồi." Loan Loan muốn hôn nhẹ, "Mộ Dung Nôn, chụt chụt, Loan Loan, chụt chụt." "Kì hỉ." "Đúng, Nôn ca ca, sư phụ ta các nàng muốn gia nhập Ô Sảo à, Mộ Dung Nôn, có thể, ngươi xem đó mà làm." "Ngươi là lão đại Loan Loan, ha 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 ha. Thật yêu ngươi a." Đóng lại chat gờ rút, có nói chuyện riêng bên trên Triệu Mẫn. "Mộ Dung Nôn, Mẫn Nhi, điều địch rõ ràng cũng sắp đạt tới Quách Tử Nghi trước giải quyết phúc tiến trình khắc sảng, lại quay đầu đi Quy Châu, phối hợp Trường Giang phủ đảo thủy quân, cho Đại Lý Cao Thị một cái đón đầu thống kích. Nếu có thể, cho ta đi về phía nam đánh." "Đánh xuống Đại Lý, Triệu Mẫn, thu, xử lý xong đại phương hướng." Mộ Dung Nôn nhìn xem trở về Hoàng Dung, vây tay. Hoàng Dung giống con tiểu hồ điệp, bay đến Mộ Dung Nôn trong ngực, cười hì hì nói, "Nôn ca ca, Nhạc Phi bọn hắn tiến triển rất thuận lợi. Phía nam người tới viên đang theo mặt trời mới mọc bên kia bổ sung đi qua." Mộ Dung Nôn ôm nàng mềm mềm cơ thể, ừ nhẹ một tiếng. "A Chu, A Bích, Mục Niệm Từ cũng tới đến hậu viện." A Bích đi theo phía sau phó quân sức tam nữ, bây giờ ba người từ nàng mang theo, dạy một chút thị nữ việc làm. Tuyết nữ cùng Đoan Mộc Dung không đến, các nàng bây giờ có chút vội vàng, đi theo Mặc gia đệ tử đang tại an bài lưu dân, phát cháo cứu tế. Đương nhiên, cháo là Hán Vương, cắm ở kia màu đỏ phượng hoàng kỳ, rất lớn. Đại Hán phượng hoàng kỳ có mấy loại, đại khái chia làm hai màu, màu đen phượng hoàng cùng quân sự có liên quan, màu đỏ phượng hoàng cùng chính trị có liên quan, các thương nghiệp các loại chỉ là trên cơ sở này hơi biến một chút. Đại bộ phận chỗ xuất hiện cũng là màu đỏ phượng hoàng kỳ. Nếu là nhìn thấy màu đen phượng hoàng kỳ, vậy đã nói rõ nhất định cùng quân đội có liên quan. Phó quân sức tam nữ rót cho đại gia trà, bưng lên hoa quả đồ ăn vặt, ngoan ngoan đứng ở một bên. Mộ Dung Nôn nhấp một ngụm trà, cùng mấy người nói, "Ngày mai ta đi chuyến sắt vách Đại Đồng, rất nhanh trở về." Hoàng Dung Hiếu kỳ nói, "Đại Đồng có chuyện gì không?" Mộ Dung Nôn đã sớm suy nghĩ xong cớ, Đại Đồng nơi đó có Bắc Nhạc Hàng Sơn, Tiểu Bạch muội muội Nghi Lâm ở đó. Ta chuẩn bị tiễn đưa nàng một cái hạt sen, để cho nàng đi lên con đường tu hành. Hoàng Dung hiểu rõ, nghĩ đến Tiểu Bạch, lập tức mở ra chat gờ rút. Tuyệt sát chat gờ rút Hoàng Dung, "Đông Phương Bạch, Tiểu Bạch, ngươi có rảnh tới một chuyến, Nôn ca ca có một cái đồ vật cho ngươi ăn, có thể để thăng tư chất Loan Loan, đúng, là đồ tốt. Có thể khiến người ta mang thai, Đông Phương Bạch." "Hoàng Dung, Loan Loan, có thể hay không đừng làm loạn, Loan Loan, muội muội Bất Lâm Đại Ngọc." "Yêu Nguyệt, chúng ta cái bầy này người à, thực sự là càng lúc càng giống, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet." "Triệu Mẫn, thế thì cũng không phải, Yêu Nguyệt vẫn là phần độc nhất, không có người học ngươi Loan Loan, người nào nói? Xem ta, Loan Loan." "Triệu Mẫn, cắp 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 ha ha ha." giống như yêu nguyệt, loan loan, cắp 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 a. Các ngươi nhìn, có phải hay không giống nhau như lúc, Hoàng Dung, các ngươi đừng làm loạn a. Tiểu Bạch là một cái có thể để thăng tư chất hạt sen, chúng ta tại thành Bắc Kinh đâu, ngày mai Nôn ca ca trở về Lội Hàng Sơn, tiện đưa muội muội của ngươi Nghi Lâm một khóa Đông Phương Bạch. Cảm tạ, ta sẽ mau chóng tới. Đúng, ta tại Tây Kinh, ở đây bây giờ có thật nhiều thế lực, ta còn gặp qua Đại Nguyên Quốc sư, Cẩm Kim Luân, còn có một nhóm lớn từ Đại Minh tới giang hồ khách, giống như tại cướp ma giáo viên Nguyệt Luân Đao, ta nghĩ biện pháp làm qua tới Loan Loan, ta nhận được tình báo là tại ma giáo giáo chủ tôn nữ nơi đó, một cái gọi Thanh Thanh, truyền thuyết là cái hồ nữ, ngươi có cơ hội đem nàng cùng một chỗ cho tới, chúng ta xem cái gì là hồ nữ. Đông Phương Bạch, không có vấn đề. Mộ Dung Nôn, đại hòa thượng kia là Kim Luân Pháp Vương, tu luyện Long Tượng Bản Nửa Công, đại tông sư đỉnh cấp trình độ, ngươi xem một chút có cơ hội hay không đem hắn công pháp đoạt tới tay, không, có quả như xong, đừng để bị thương Hoàng Dung, đúng, đừng để bị thương, Nôn ca ca sẽ đau lòng. Đông Phương Bạch. Loan Loan, các ngươi nhìn, lại một cái yêu nguyệt tỷ. Ha ha ha, yêu nguyệt. Đông Phương Bạch hiểu lầm sư phi huyền. Loan Loan, cắp 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 nước. Không chịu nổi. Mỗi lần cùng các ngươi nói chuyện tiếng, ta đều cơ bụng đau. Triệu Mẫn, ha 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 ha. Ta cũng là, ta hiện tại cũng có 8 khối cơ bụng. Các ngươi phải chịu trách nhiệm, Hoàng Dung, 8 khối. Hù ai đây? Ta cũng không phải chưa thấy qua. Rõ ràng chỉ có 6 khối, Triệu Mẫn Triệu Tống Tây Kinh ngày Nguyệt lâu. Đông Phương Bạch đỏ mặt lại bắt đầu trên giường lăn lộn. Khúc Phi Yên nhíu môi, Bạch tỷ tỷ, đừng lăn, chúng ta đi bắt người a. Đông Phương Bạch một cái ngư dược đứng dậy, mang giày vào, đi. Đi bắt Kim Luân Pháp Vương. Ai? Không phải đi bắt cái kia cầm ma đao tỷ tỷ sao? Khúc Phi Yên vội vàng đuổi theo. Không. Trước tiên chào đại hòa thượng kia. Hai người vừa mới nhảy ra cửa sổ, liền gặp được toàn bộ thành đều loạn cả lên. Trên đường rất cổ quái, rất nhiều người đang hoan hô, cũng có rất nhiều người ôm hành lý hoảng sợ chạy trốn. Đông Phương Bạch cùng Khúc Phi Yên lẫn nhau, hướng xuống nhìn lại. Rất nhanh các nàng liền biết đã xảy ra chuyện gì, Lương Sơn dã chiến quân công thành. Quân Hán công thành rồi. Ta là người Hán. Ta là người Hán. Chạy mau a. Quân Hán đi vào liền muốn đổ thành. Ai đang nói linh tinh? Ngươi căn bản không phải người Hán. Ngươi là Triệu Tống chó săn a. Giết hắn. Giết hắn. Chúng ta đi mở cửa thành ra nên quân Hán a. Các ngươi đám này điêu dân. Phản đồ. Hán tặc. Nơi này có 1 triệu tống chó săn. Giết hắn. Giết sạch cả nhà của hắn. Dưới lầu hỗn loạn tương mừng, quân Hán người ủng hộ cùng Triệu Tống người ủng hộ hòa mình. Đông Phương Bạch kéo Khúc Phi Yên một cái, đừng để ý tới bọn hắn. Chúng ta đi trước chào đại hòa thượng, đừng để hắn chạy. Tây Kinh bên ngoài thành, Lương Sơn giã chiến quân đang tại hạ trại lắp đặt công thành khí, kết quả cửa thành cư nhiên bị mở ra. Đi ra mấy chục cái Triệu Tống binh sĩ, một bên giơ hai tay lên một bên hô lớn, Lương tướng quân, chúng ta là người Hán, mau cùng chúng ta vào thành a. Lương Hồng Ngọc cùng chúng tướng hai mặt nhìn nhau, sau đó mỉm cười, sát tiến đi. Vũ Tùng một ngựa đi đầu liền xông ra ngoài. Lâm Sung cưỡi ngựa đều không hai chân hắn chạy nhanh. Triệu Tống bây giờ là tường đổ mọi người đẩy, mấy cái quyền thần kéo lên tiểu hoàng đế căn bản ép không được, càng ngày càng nhiều phe đầu hàng xuất hiện. Công thành cơ bản không hề khó khăn, khó khăn chút cũng liền ủng hộ mấy ngày nữa liền mặt trong ứng ngoại hợp công phá. Giống trước thành thị, nguyên bản rất khó công phá đồng quan, liền bị Lương Sơn trong quân ứng ngoại hợp đột phá, một điểm chống cự cũng không có. Một bên khác, Đông Phương Bạch đang tại một cái đánh ba cái. Kim Luân Pháp Vương sức mạnh cực lớn, phòng ngự cũng rất mạnh, nhưng tốc độ của hắn không khoái, đánh không được Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch tu luyện công pháp là Độc Cô Cầu Bại sửa đổi qua Phong Hệ Quý Hoa Bảo Điện, tốc độ nhanh quỷ dị. Mắt thấy càng ngày càng nhiều Lương Sơn quân xông vào Tây Kinh, Kim Luân Pháp Vương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu không phải là đột nhiên xuất hiện Đông Phương Bạch, hắn sớm chạy. May mắn ở đây Đại Minh võ giả cũng rất nhiều, tạo thành trình độ nhất định hỗn loạn, bằng không thì hắn bây giờ chắc chắn phải chết. Tiếp lấy hai cái lạt ma ngăn cản, Kim Luân Pháp Vương xoay người chạy. Hắn không dám bay trên nóc nhà chạy, hắn biết mình khinh công không sánh được Đông Phương Bạch, cho nên chỉ có thể lợi dụng ngõ tiểu đạo. Có thể còn có thể chỗ rẽ mai phục một đợt. Mới vừa vào một cái ngõ, một cỗ kinh khủng phong thanh đâm đầu vào bộ đến. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt đại biến, giơ lên Kim Luân ngăn cản. Oeng! Kim Luân Pháp Vương bị một cỗ cự lực đánh cho lùi lại 3 bước, khí huyết cuộn cuộn. Một bên khác, Vũ Tùng cũng bị đối phương cự lực đỉnh lùi lại 5 bước. Nhưng hắn có đặc biệt võ đạo, Vũ Tùng võ đạo cùng Tiểu Phong rất tương tự, Tiểu Phong là càng chiến càng hăng. Vũ Tùng nhưng là huyết khí. Khi huyết khí dâng lên, càng là điên dại, chiến lực càng lớn, rất chiến ý có liên quan. Tương đối mà nói, Tiểu Phong lý trí một chút, Vũ Tùng cảm tính 14.0 chút. Trực nương tặc. Khí lực thật là lớn. Vũ Tùng nổ ngụm mang huyết nước bọn, con mắt dần dần đỏ lên. Trên thân nổi lên một cấu ngọn lửa màu đỏ ngòm, cơ thể cơ bắp khối khối nổi bật, cả người phảng phất lớn mạnh một vòng. Đông Phương Bạch tung bay đến nóc nhà cạnh góc, đầu tiên là nhìn thấy hai thanh trắng như tuyết giới đao xuất hiện, sau đó là một thân chiến giáp tóc dài đại hán đi ra. Người này thân thể lấp liệt, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt quang xạ hàn tinh, hai lông mi quang hoàn toàn giống xoát sơn. Bộ ngực hành quát, có vạn phu nan địch chi vì gió, cốt kiện ngân mạnh, như dao động mà tỷ hưu lâm châu ngồi. Giống như trên trời hàng ma chủ, thực sự là nhân gian thái tuế thần. Kim Luân Pháp Vương sắc mặt nghiêm túc, con mắt loạn chuyển bắt đầu dò xét bốn phía con đường, hắn phải chạy. Vũ Tùng trừng trừng nhìn chằm chằm Kim Luân Pháp Vương, khóe miệng nhấc lên khát máu độ cong, đừng xem, đại hòa thượng, đi không được, tới chiến. Trung quanh nguyên khí bỗng nhiên lấy Vũ Tùng làm trung tâm một hồi gấp rút hấp thu, sau đó trì trệ, cuối cùng điên cuồng hướng bốn phương tám hướng quyết tán, kèm theo hai thanh giới đao huyết diệm giấy lên, Vũ Tùng cười ha ha thấp người bắn qua. Điên cuồng đao khí tại toàn bộ trong ngõ nhỏ phiêu tán rơi rụng, cực lớn đao khí xẹt qua phòng ở chính là một tòa gian phòng sụp đổ, xuất hiện một đạo chỉnh tề vết cắt. Đông Phương Bạch hít sâu một hơi, phía dưới hai cái đại hán đánh hổ hổ sinh phong, chiêu chiêu liều mạng, cơ bắp hôn đông, phanh phanh văng rội. Nàng nhìn thấy không thiếu quân hán bắt đầu hướng về bên này tới, trong đó mấy cái mãnh tướng xem xét liền không thua phía dưới cái kia mãnh nam. Nhìn thấy một cái nữ tướng sau đó, lập tức bay xuống, không đợi Lương Hồng Ngọc nói chuyện, lập tức nói, hán vương nói, hòa thượng kia trên người có long tượng bản ngược công, nhớ kỹ bắt sống hắn, hỏi ra công pháp. Nói xong, nàng liền bay khỏi ở đây giao cho các nàng là được, nàng còn muốn đi chào Thanh Thanh đâu. Lương Hồng Ngọc nhìn xem nàng rời đi, quay đầu đối với Lỗ Chí Thâm nói, nghe được, vương thượng phải sống, đừng để Vũ Tùng đánh chết. Lỗ Chí Thâm khiêng tiền trượng, cười ha ha, yên tâm. Ta nhìn xem đâu. Chương 120, kim bảng xuất hiện. Nhưng không biết nội dung chương 120, kim bảng xuất hiện. Nhưng không biết nội dung Kim Luân Pháp Vương Tâm đã chìm vào đáy biển, thầm nghĩ, khổ quá. Cái này tráng hán đều đánh không thắng, lại tới mấy cái. Lỗ Chí Thâm đem tiền trượng tựa ở trên tường, cầm xuống mũ giáp ném cho bên người tiểu binh, đi lòng vòng cổ, cổ khanh khách văng rội. Nhanh chân hướng chiến trường đi đến, một bên hô lớn, võ tổng, đừng đánh chết, ca ca muốn bắt sống. Sống. Bọn hắn đám người này cũng là đi theo Mộ Dung Nôn cùng nhau lớn lên, mặc dù niên kỷ đều so với hắn lớn, nhưng đều xưng hô hắn là ca ca. Cái kia từ nhỏ đánh ra cảm tình cùng bài vị, biết, thực sự là dài dòng. Võ tổng cũng không quay đầu lại, ném đi song đao liền dùng nắm đấm. Kim Luân Pháp Vương vừa mới nhẹ nhàng thở ra, mấy người đại hán liền lao đến, trong lúc nhất thời nắm đấm như giọt mưa giống như rơi xuống. Đánh hắn hai mắt mạo tinh tinh, vành mắt đều tối, việt quát hét lớn, hèn hạ. Các ngươi không giảng giang hồ quy củ, cùng đại nguyên người nói cái gì quy củ? Coi quyền. Phanh. A. Đại đồng thành Mộ Dung luôn khoác lên một kiện chiến giáp biến thành đấu đồng màu đen, rơi xuống phủ thành chủ nóc nhà. Lớn mật. Là ai? Mặc dù đấu đồng màu đen như mê hết thể tăng thêm 30 tồn tại cảm, nhưng chính hắn bản thân tồn tại cảm thật sự là quá cao. Vừa mới rơi xuống đất, liền bị người phát hiện. Mộ Dung Nôn quăng ra mũ trùm, cười hì hì lên tiếng chào, "Đường Hoang Mang, là ta." "A, vương thượng." Binh lính tuần tra vội vàng chào quân lễ. "Ân, đại hán quân lễ." Tay trái đưa ngang ngực, tay phải cong eo, ưỡn ngực hóp bụng, rất là kiên cường khí khái hào hùng. Mộ Dung Nôn rơi xuống mặt đất, chụp bả vai hắn, "Tiếp tục tuần tra a." "Là, vương thượng." Binh lính tuần tra một mặt kích động rời đi. Mộ Dung Nôn đồng thời chưa đi đến phủ thành chủ, thầm nghĩ, đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu đại đồng thành công, nhận được một phần cổ vận khí vận, ở đây quả nhiên không tính lớn thành, chỉ tính cố đô. Mộ Dung Nôn nhìn một chút, hắn bây giờ ký 7 cái cố đô, trong đại Hán quốc còn có 3 cái có thể ký, mở ra, Hàng Châu, thành đều. Cố đô không chỉ 10 cái, Mộ Dung Nôn cảm thấy, quốc gia khác quốc đô chắc chắn a. Thậm chí không chỉ quốc đô, quốc gia bọn họ phạm vi bên trong, chỉ sợ cố đô cũng không ít. Tỷ như Đại Tần, đây chính là nguyên bản châu Âu, cố đô chắc chắn là có không ít. Ký xong đến, hắn liền không ở lâu. Bây giờ đại đồng thành Dương Tái Hưng cũng không ở, hắn đi theo Nhạc Phi đánh đại kim đi. Mộ Dung Nôn hóa thành nước chảy, hướng cách đó không xa Hàng Sơn bay đi. Hàng Sơn kiếm phái một cái tịch lệ tiểu ni cô đang tại từ 22 mình điều khắc xấu xí một điều bồ tát phía trước nhập kinh. Đại Hán cấm Phật, tất cả kim Phật đều bị phá hủy tháo bỏ. Nhưng không chịu nổi có ít người lặng lẽ tiếp tục lễ Phật. Thì như Nghi Lâm, cái này bồ tát một điều là chính nàng điêu, không giống rất thô ráp, nhưng chỉ cần có cái bồ tát có thể bái, lòng của nàng liền sẽ sao không thiếu. Bây giờ phái Hàng Sơn tự xưng thoát ly Phật môn, nhưng trên thực tế vẫn là tín Phật. Đại Hán đối đãi Nico ôn nhu không thiếu, mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Nico thật không nhiều, hơn nữa phổ biến cũng là khổ tu sĩ so hòa thượng tốt không ít. Cũng không phải không có dâm nhi, nhưng dù sao cũng là số ít. Tốt lắm, bắt được một cái vụ trộm bái Phật tiểu Nico. Nên phạt. Một cái âm thanh trong trẻo xuất hiện tại Nghi Lâm sau lưng. Nghi Lâm dọa đến cơ thể run lên, sắc mặt trắng nếu quay đầu nhìn lại, khi thấy người tới, cả người đều thử ra. Mộ Dung công tử. Mộ Dung luôn một thân áo bào đen, đi vào miếu nhỏ, tùy ý ngồi vào một bên, cầm lấy Nghi Lâm chính mình điêu tiểu Bồ Tát. Thật sự xấu, cái này bồ tát con mắt một cái đại nhất chỉ tiểu, khuôn mặt đều biến hình. Nghi Lâm sắc mặt đỏ bừng, muốn đoạt lấy, lại không dám, chỉ có thể lắp bắp thấp giọng nói, đây là ta nhận được. Mộ Dung Nôn nhẹ giọng cười cười, đem một điêu để ở một bên, đánh giá Nghi Lâm, nhìn xem nàng hỏi, từ biệt hơn nửa năm, gần nhất còn tốt chứ? Nghi Lâm ngồi vào một bên, túi đầu trả lời, vẫn tốt chứ, rất tốt. Tiếp đó liền không có lời nói, bởi vì tiểu Nhi cô sinh hoạt, bình bình đạm đạm, giống như cũng không có gì chuyện đặc biệt có thể nói. Mộ Dung Nôn cũng hiểu, đưa ra một quả hạt sen, cái kia, đây là Bồ Tát tặng cho ngươi, ăn đi. Nghi Lâm tiếp nhận hạt sen, đột nhiên hỏi, cái nào Bồ Tát? Mộ Dung Nôn khỏe miệng hơi bệnh, đưa con âm, ăn liền có tiểu bảo bảo. Nghi Lâm nhìn hắn một cái, nhỏ giọng thì thầm, ngươi gạt ta. Bất quá nàng vẫn là ăn, một hồi lâu mới mở mắt ra, gương mặt ngạc nhiên, vừa muốn đặt câu hỏi, Mộ Dung Nôn điểm ngón tay một cái chán, đưa đi nhan ngọc thần công. Mở mắt ra không có hai giây Nghi Lâm lại hai mắt nhắm nghiền. Trở lại lần nữa mở mắt ra, người bên cạnh đã không thấy. Liên đội vàng đứng lên tìm kiếm khắp nơi, hắn đi thật. Nàng có chút mất mát túi đầu xuống, cầm lấy một điêu Bồ Tát, thấp giọng nói, Bồ Tát, đệ tử lòng có điểm loạn, ngươi nói hắn đến cùng đối với đệ tử có hay không ý tứ à, như thế nào đột nhiên liền đi đâu. Đột nhiên, nàng cảm giác khuôn mặt bị hôn phía dưới, vội vàng quay đầu, một cỗ dòng nước lượn quanh một vòng, bay ra ngoài. Lưu lại một câu nhắn lại, cố gắng tu luyện, luyện đến tầng thứ 7, tới tìm ta. Nghi Lâm đưa tay sờ sờ trên mặt vết tích, si ngốc nhìn xem đi xa dòng nước, gương mặt xinh đẹp đỏ, giống như là nụ hoa chấm nở bá hoa. Thành Bắc Kinh Mộ Dung Nôn hóa thành áo bào đen xuất hiện tại phủ thành chủ, nhìn xem chờ xuất phát đám người, vung tay lên, xuất phát. Là Thành Bắc Kinh 5 vạn đại quân xuất phát. Mục tiêu, Đại Kim Thẩm Dương Thành. Nhạc Phi đại quân đã đánh tới Thẩm Dương Thành. Kỳ thực hiện tại còn thuộc về mùa đông, vốn không nên ở thời điểm này khai chiến, quá lạnh. Nhưng người nào gọi đại hán có ưu thế đâu, áo lông gặp qua không có. Mặc ra hoàn toàn mới phát minh, không chỉ có là áo lông, bọn hắn ngay cả lông đều chẳng muốn dùng, tất cả đều là hàng nhái. Lại thêm quân hán người người tập võ, cái này để cho mùa đông khai chiến trở thành khả năng. Thời tiết ngược lại trở thành quân hán ưu thế. Tất cả dòng sông đều kết băng, ngay cả thuyền đều không cần chuẩn bị, một đường đi ngang qua, phối hợp trực tuyết, không nhìn địa hình trực chỉ Thẩm Dương Thành. Mộ Dung Nôn thì một đường nghiên cứu một đường đi tới, hắn đang nghiên cứu tơ nhện diệu dụng. Hắn tại mặt băng che phủ một tầng thật mỏng tơ nhện, diện tích thật lớn, để cho quân đội có thể nhanh chóng xuyên qua tuyết động, sẽ không lâm vào đông tuyết, hơn nữa còn tăng lên lực ma sát, tốc độ hành quân tập nhanh. Hắn phát hiện cái này tơ nhện thật sự dùng vô cùng tốt. Vẹn vẹn mấy ngày, quân đội thì đến Thẩm Dương Thành. Nhạc Phi rất là chấn kinh, chủ thượng tốc độ này so với hắn dự tính nhanh không chỉ gấp 3 lần. Mộ Dung Nôn tiến vào quân doanh, ngồi vào chủ vị, nghe Nhạc Phi nói xong đại khái tin tức, khẽ gật đầu. Nhạc Phi sách cung cấp tin tức nói đơn giản liền mấy cái: một, đối phương dùng băng tuyết đúc thành, làm một tầng tường băng, không dễ đánh. Hai, bên trong không có cao thủ. Mộ Dung Nôn dẫn chúng tướng đi tới bên ngoài thành, nhìn xem cả tòa băng tuyết tường thành, ôm ngực nhìn một hồi. Cái này băng thành tường thật dày, đoán chừng dùng không thiếu thủy từng tầng bao trùm ở trên tường, đặng đóng băng tiếp tục bao trùm, từng tầng xuống, trở nên cực kỳ dày. Càng khoa trương hơn là, đối phương ngay cả cửa thành đều ngăn chặn, một vòng tất cả đều là băng. Hoàng Dung quan sát một chút, quay đầu nói: "Nôn ca ca, cái này nước đá màu sắc rất cổ quái, bọn hắn nước dùng có thể cầm độc." Nhạc Phi gật đầu: "Không tệ, hẳn là có độc." Mộ Dung Nôn ôm ngực, quan sát một chút Thẩm Dương Thành bốn phía, trống rỗng liền cây cũng không có, hiển nhiên là bị đối phương thanh lý đi. Chắp tay sau lưng đi mấy bước, hắn có thể đem băng hóa thành hơi nước, nhưng không thể dùng. Bởi vì tại giữa mùa đông âm hóa hơi nước, hắn gác lực bao nhiêu nội lực, làm nhiều công ít. Hơn nữa cái này băng thật là buồn nôn, ngoại trừ phóng độc, bọn hắn căn bản chính là dùng cất đánh ngã. Hắn đều không có cách nào tưởng tượng thứ này hóa sau đó ác tâm bộ dáng. Cho nên hắn quyết định chỉ mở ra một lỗ hổng, những thứ khác tưởng thành hắn không động vào có chút ác tâm. Cũng không quay đầu lại đối với Nhạc Phi nói: "Ta giúp ngươi mở ra một đường vết rách, ngươi đến lúc đó dẫn quân đội vào, đi trước chuẩn bị." Là Nhạc Phi lập tức xuống chuẩn bị kỵ binh. Mộ Dung Nôn trước tiên ở trên mặt tuyết bao trùm một tầng tơ nhện, từ doanh địa một mực kéo dài đến bên tường thành, sau đó hai tay theo địa, quắc khẽ, thiên địa kiếm. Song thiên kích. Chỉ thấy bốn cái thông thiên bạch trụ xuất hiện, từ thô đến mảnh, sau đó hai cây tới gần bạch trụ giống như bánh quai trèo thay đổi quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành hai đầu mấy trăm mét dài màu trắng tơ nhện roi. Đám người chỉ thấy hai cây roi hướng ngược lại cực hạn lôi kéo, theo hai cái gió bảo âm thanh. Ba. Vâng. Hai cây roi đồng thời vung đến trên cửa thành ra hậu băng. Trong nháy mắt khối băng mảnh vụn văng khắp nơi, hậu băng trô xuất hiện giống như chu vong tầm thường vết rách. Roi phát sau một lần lập tức tiếp lấy lực bắn ngược bay trở về, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Sau đó lại là hai tiếng chấn thiên tiếng phá hủy. Ba. Vâng. Toàn bộ Thẩm Dương thành phảng phất chấn động, bên trong kim binh cùng dân chúng dọa đến hai chân run rẩy. Đằng sau là liên tục không ngừng roi kích. Ba. 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 Vâng. 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 Thẳng đến vài chục lần roi kích sau đó, chỗ cửa thành khối băng toàn bộ bị đánh nát, sau cùng roi đánh tới đạn. Ba. Vâng. Cửa thành ầm vang sụp đổ, cũng dẫn đến đằng sau ngăn chặn cửa thành nham thạch đều bị đánh trúng nát bấy. Vô số đá vụn giống như là đạn hướng nội thành bay đi. Bên trong kim binh sát qua liền thường, chính diện bị đụng vào trực tiếp cắt thành hai khúc. Trong lúc nhất thời lũ lụt khắp nơi, Nhạc Phi tìm đúng thời cơ, hô lớn: "Giết! Sát tiến đi! Giết!" Quân Hán thừa cơ xông vào đại môn, giống như dòng lũ giết đi vào. Mộ Dung Nôn mặc khôi giáp màu đen, áo khoác ngoài màu đỏ, chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, tóc trắng theo gió phiêu lãng, cùng áo choàng cùng một phương hướng. Hoàng Dung chống nạnh đứng bên người, cười không ngớt. Cách đó không xa, phó quân sức 3 tỷ bội mặc màu đen trang phục, ánh mắt nhấp nháy, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem phía trước cái kia bá khí thân ảnh, chậm chạp không bình tĩnh nổi. Phó quân Tưởng Si ngốc nói: "Tỷ tỷ, vương thượng thật tốt bá khí." Phó quân Du liên tục gật đầu, quay đầu nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Sư tỷ, lại hướng đông một điểm liền đến phía dưới Câu Lệ, ngươi nói, vương thượng có thể hay không tiện đường đi giết quốc vương?" Phó quân sức cười nhạo một tiếng, liền cái loại mặt thằng này cũng xứng gọi quốc vương. Ngươi quên hắn trước đó nhìn chúng ta ác tâm ánh mắt, hắn không thể tại chỗ đem chúng ta cởi hết đùa bỡn đến chết. Ta ba không thể vương thượng thuận tay thu thập hắn. Hắn hại chết sư phụ, hai tỷ muội hồi tưởng lại trước đó quốc vương nhìn các nàng ánh mắt, sợ run cả người, liên tục gật đầu, đầu này sắc heo vẫn là đi chết đi. Sau một lát, một tên tướng quân chạy ra, tại bên cạnh Mộ Dung Nôn nói vài tiếng. Mộ Dung Nôn khẽ gật đầu, hướng các nàng vẫy tay, tướng quân kéo tới vài thất màu trắng chiến mã. Mộ Dung Nôn cưỡi lên sau hướng trong thành đi đến. Lúc này Thẩm Dương Thành đã cầm xuống, Dương Tái Hưng mang người lại tại làm bụng trộm giết người sống. Đám người nhao nhao biểu thị không nhìn thấy. Như thế lạm sát đại kim quý tộc về sau chắc chắn là phải bị bạch tội, nhưng chúng tướng biểu thị bọn hắn cũng nghĩ làm, mời theo liền bạch tội. Bởi vì giản tại đế tâm a. Sở dĩ cưỡi ngựa, đó là bởi vì trên mặt đất cũng là huyết, cùng với cất đái, rất ác tâm. Nhìn xem ngựa cao to hắc giáp tướng quân tiến vào thành, vì gối bên cạnh kim nhân biết, đây chính là tương lai đại hán hoàng đế Mộ Dung Nôn. Không ít người vụng trộm ngẩng đầu, tiếp đó bị định tại chỗ. Đây là bọn hắn trong hiện thực lần thứ nhất nhìn thấy Hán Vương, cảm giác trong thực tế Hán Vương so kim bảng bên trên còn dễ nhìn hơn. Không thiếu kim nhân nữ tính đột nhiên cảm giác trong lòng thù nhà hận nước đều thiếu đi một đoạn. Mộ Dung Nôn dẫn người tiến vào phủ thành chủ, ngồi ở chủ vị, Nhạc Phi bắt đầu giảng giải bây giờ hình thức. Mộ Dung Nôn nghe xong một hồi, nói thẳng, còn lại kim quốc thổ địa, chính các ngươi đi đánh, tiếp đó tại đại nguyên nơi bên dưới, đóng quân. Chúng tướng sững sờ, lập tức cùng hỉ. Nhạc Phi một mặt kích động hỏi, vương thượng, ngài là muốn đánh đại nguyên? Mộ Dung Nôn tại trên địa đồ, đại nguyên đông bộ vẽ một vòng tròn, không phải toàn bộ, có nhiều chỗ thực sự quá xa, chúng ta khống chế không nổi, nhưng đông bắc một khối này, ta nhất định phải cầm xuống. Mục tiêu kế tiếp, đại nguyên A Lý Bất Ca. Nhạc Phi ngươi đi chuẩn bị, Dương Tái Hưng, ngươi mang năm vạn người, đi với ta đánh xuống Câu Lệ. Tuân mệnh. Nhạc Phi cùng Dương Tái Hưng mặt mũi tràn đầy kích động. Đám người lại thương nghị một chút chi tiết. Nhạc Phi lập tức mang theo đại khái 10 vạn người bắt đầu tiêu diệt sau cùng mấy cái thành thị. Dương Tái Hưng thì trước tiên ổn định Thẩm Dương Thành, mấy người sau này nhân viên cùng quân đội đến đông đủ sau, lại bắt đầu chính thức tấn công xong Câu Lệ. Toàn bộ đại hán đang lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng quyết trương, mà lại là bốn phương tám hướng quyết trương, một ngày liền có mấy tòa thành biến thành đại hán hùng. Cầm quyền cục ổn định, đánh xuống một tòa thành muôn vàn khó khăn, song phương còn cần vừa đi vừa về lôi kéo. Nhưng khi một phe là vương triều thời kỳ cuối, một phe là tân triều vừa mới sinh thời điểm, cái kia đã giống như triều dâng, không thể địch nổi. Ít nhất tại phương đông, không thể địch nổi. Theo lớn 533 hán quật khởi khí thế càng ngày càng rõ ràng, đại tùy rất nhiều đang do dự nhân tài cũng sẽ không do dự, nhao nhao tìm tới. Vừa vặn bổ sung bây giờ đại hán thiếu nghiêm trọng nhân tài kho. Văn thần có Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Ngu Thế Nam, Nhan Trần Khanh. Võ tướng có Lý Tích, Tô Định Phương, Thiết Nhân Quý, Lý Quang Vận, Vương Trung Tự. Cái này một số người cũng tại Ô Sảo cùng Âm Quý phái âm thầm an bài xuống, đi tới đại hán Lạc Dương. Nam Kinh bắt đầu chính thức từ rời đô. Mặc dù hoàng cung còn cần thời gian 1-2 năm xây dựng, nhưng không trở ngại chính trị trọng tâm bắt đầu thay đổi vị trí. Tạm thời tại thành cũ chủ phủ sao phía dưới. Giả gia cùng Tiết gia chờ cũng đi theo bắt đầu thay đổi vị trí dọn nhà. Hán triều thiết lập 5 cái đô thành, Tây Kinh Tây An, Trung Kinh Lạc Dương, Đông Kinh Tế Nam, Bắc Kinh Bắc Kinh, Nam Kinh Nam Kinh. Phế trừ đại tống tất cả châu phủ, hết thể đổi thành tỉnh. Đại Hán cực kỳ phách lối đem một vài còn không có chiếm lĩnh chỗ, đều cho sớm chia làm quốc gia mình mất đi, hoàn toàn không cho quốc gia khác mặt mũi. Đương nhiên, Đại Hán đặt trước lãnh thổ đồ cũng không có truyền ra ngoài, chỉ có Tam Thư chính mình nội bộ nhân viên biết. Trong đó Liêu Ninh tỉnh bao hàm phía dưới Câu Lệ, Cát Lâm tỉnh bao hàm Tân Hải biên cương khu, Hắc Long Giang tỉnh bao hàm Ha Ba La Phu Tư bờ biển cương khu cùng Ả Mùa Châu. Tân Cương cùng Tây Tạng không cần nói, hoàn toàn dự định nuốt thổ phiên, thậm chí còn nuốt Đại Minh một bộ phận. Phía Nam căn bản không đem đại lý đưa vào mắt, Vân Nam đã bao hàm Miến Điện. Quảng Tây phía dưới Mộ Dung luôn dự tính một cái Quảng Nam. Quảng Nam bao hàm Thái Lan, Lào, Campuchia, Việt Nam. Nam Hải tỉnh bao gồm Malaysia, Philippines cùng Brunei. Đương nhiên, đây là nội bộ tương lai bản đồ, rất nhiều nơi chỉ là như thế thiết lập, đều không có đánh xuống. Đến nỗi địa phương lớn như vậy có quản hay không tới vấn đề, đó là đương nhiên là không quản được. Nhưng Mộ Dung luôn cũng không muốn dùng Đại Hán Trung ương triều đình đi quản. Đánh xuống sau đó phái con trai mình đi qua làm quốc vương thôi. Đây chính là cái thế giới võ hiệp, không tồn tại khoảng cách xa không đánh được vấn đề. Cũng không tồn tại quân viễn trinh hao người tốn của vấn đề, võ lâm cao thủ khinh công chạy tới là được rồi. Thậm chí chờ Mộ Dung luôn về sau đủ cường đại, không nghe lời liền bay qua đánh một trận, đánh xong liền nghe lời nói. Luôn ca ca, đừng mất người. Chúng ta đến vương phủ. Đang tại Mộ Dung luôn nằm mơ giữa ban ngày lúc, Hoàng Dung âm thanh đem hắn giật mình tỉnh giấc. Mộ Dung luôn ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn đến Thẩm Dương thành lúc không giờ chỗ ở, kim quốc trước kia vương phủ. Đám người xuống ngựa, lúc này vương phủ sớm đã bị binh sĩ đại khái dọn dẹp một lần, người là không có. Hạ nhân lập tức bắt đầu thanh lý quét dọn. Bọn hắn cần ở lại đây mấy ngày, bởi vì đánh quá nhanh, sau này nhân viên theo không kịp. Mộ Dung luôn mang theo Hoàng Dung chúng nữ đi hậu hoa viên cái đỉnh. May mắn các nàng đều luyện qua thủy hệ Hàn Ngọc thần công, bằng không thì giữa mùa đông ngồi ở trong đỉnh, sợ không phải muốn chết quóng. Bây giờ các nàng cũng không cảm thấy lạnh, nội công ngược lại vận chuyển nhanh một chút. Dù sao cũng là nước lạnh thuộc tính nội lực. Mộ Dung luôn vung tay lên, tuyết hóa thành thủy thanh sửa lại một lần bên trên vết máu cùng trên ghế dơ bẩn. Dựa vào ghế ngồi xuống, một hồi chuông vang để cho đám người ngẩng đầu lên. Kim bảng. Chương 121, Thập đại thần dược bảng mở ra. Chương 121, Thập đại thần dược bảng mở ra. Ai? Kim bảng thời. Ngồi ở Mộ Dung luôn bên người Hoàng Dung rất có kinh nghiệm, lập tức hô, mau đem rượu. Nhanh. Ba thiếu nữ lập tức đi vào lấy rượu. Mộ Dung luôn dựa vào ghế, ôm ngực ngẩng đầu nhìn kim bảng. Cùng trong lúc nhất thời, toàn thế giới mặc kệ đang làm gì, lập tức bắt đầu tìm địa phương ngồi xuống, chuẩn bị nhìn kim bảng. Bây giờ đại hán là buổi chiều, như vậy đại tần chính là sáng sớm vừa rời giường. Doanh chính đang tại an điểm tâm, cũng là rất phù hợp, xem xong vừa vặn có thể lên ban. Đại thanh cùng Phong Vân đại lục thì thuộc về khuyết quát, dạng sáng 2-3 điểm. Đang tại Phong Vân đại lục Mộ Dung Long thành lập tức xông vào Độc Cô Cầu bại gian phòng, một bạt thai đánh tỉnh, mau thức dậy mặc quần áo. Nhìn kim bảng. Độc Cô Cầu bại kỳ thực sớm tỉnh, nhưng hắn lười nhác rời giường, dự định nằm nhìn. Mộ Dung Long thành cũng lười quản hắn, đưa cho hắn một bầu rượu, hai người ngồi ở trên giường, uống rượu nhìn lại. Lần này kim bảng có một chút biến hóa, nói một cách đơn giản, giống như tăng thêm cái đầu phim hoạt hình. Giống như là bản tin thời sự tựa như một cái địa cầu từ lớn biến thành nhỏ, tiếp đó kim bảng hai cái chữ vàng chậm rãi xuất hiện ở giữa. Mộ Dung luôn cảm thấy lại thêm cái đạp đạp, âm nhạc càng giống bản tin thời sự. kim bảng hai chữ tiêu thất, xuất hiện lần này chủ thể, thập đại thần dược bảng. Lời thuyết minh, này bảng lấy kỳ diệu dược hiệu làm chuẩn, chọn lựa 10 loại đối với người ảnh hưởng lớn nhất đan dược. Người của toàn thế giới giờ khắc này trước nay chưa có kích động, thậm chí so thần công bảng còn kích động hơn. Khả năng này xuất hiện tiên đan a. Doanh Chính càng là buông đũa xuống, con mắt đều nhanh sáng lên. Cho dù là Mộ Dung Nôn, cũng thấy rất chân thành, lần trước cái kia phượng huyết, để cho chính mình được ích lợi vô cùng. Hy vọng lần này có thể ngàn vạn tới lại ra sức điểm. Nơi này đan dược có thể đối với người khác tới nói, còn cần cấp đoạn, nhưng mình là có thể miễn phí rút một loại. Gian xuống kích động trong lòng, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm bảng danh sách. Giờ khác này toàn thế giới tất cả mọi người đều nhìn vô cùng nghiêm túc. Chỉ thấy kim bảng xuất hiện loại thứ nhất đan dược, hướng tâm đan. Lời thuyết minh, từ giang hồ tà ác người phối chế, cưỡng chế người dùng sinh ra đơn hướng tình cảm dựa vào, chủ yếu biểu hiện là sau khi phục dụng, sẽ đối với cho dược giả bảo trì ái mộ. Có chuyên môn khống chế người vui tăng cưỡng chế khống chế tinh thần đặc tính. Dược hiệu không đảo ngược. Cùng võ công cảnh giới không quan hệ, cho dù là địa tiên cũng biết điên cuồng thích ăn sau nhìn thấy người đầu tiên. Tiểu đạo tin tức, phát minh người đã tại 1.400 năm trước bị người vây đánh chém chết, một viên cuối cùng hướng tâm 083 đan trước mắt tại Đại Hán Côn Luân Sơn một chỗ sơn động. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt sôi trào. Có thể khống chế địa tiên thần đan a? Chỉ cần khống chế địa tiên, kia cái gì không có? Thần binh thần công chẳng phải là tùy tiện tới a? Đúng vậy a. Đừng nhìn không thể trường sinh, nhưng mà địa tiên có thể giúp ngươi trường sinh a. Cái này so với đan dược gì đều lưu bức, khó trách sẽ bị người chém chết. Thuốc này cũng quá tà ác. Không phải Côn Luân Sơn lúc nào thành Đại Hán? Lần trước không gọi Triệu Tống Côn Luân Sơn sao? Huynh đệ không lớn người Hán a? Bây giờ Đại Hán đang điên cuồng công thành đoạt đất đâu? Triệu Tống không có rồi. Nhanh như vậy sao? Lần trước còn ở đây. Đừng nói Triệu Tống, Đại Kim đều nhanh không còn. Hán Vương đã tự mình đánh tới thành Bắc Kinh đi. Tin tức rơi ở phía sau, hắn bây giờ đang tại Thẩm Dương thành đâu? Thật nhanh. Côn Luân Sơn có chút lớn a, này làm sao tìm? Từ đỉnh núi nhảy xuống, rất nhiều người cũng là như thế tìm, thậm chí còn có thể tìm tới thần công ạ và gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ? Ngươi như thế nào hay không chính mình nhảy? Không có lừa ngươi, ta chính là như thế nhảy, nhặt được một bản thần công, bất quá gãy chân, vị huynh đệ kia khinh công hảo, tới cứu cứu ta. Đem ta mang đi ra ngoài a. Nếu là đút cho Hán Vương, ta chẳng phải là có thể trở thành Đại Hán hoàng hậu. Ngươi sẽ bị chém chết. Hoàng Dung đang tại cầm máy vi tính sách tay, bút ký, ghi chép, viết xuống địa chỉ rồi nói ra, nôn ca ca thứ này rất nguy hiểm. Tốt nhất lấy đến trong tay. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, đích xác nguy hiểm, hoặc là cướp đoạn, hoặc là tiêu hủy, chờ sau đó phái người đi cái kia nhìn chằm chằm. Hoàng Dung gật gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ Loan Loan. Tuyệt sát chat gỡ giúp Hoàng Dung, Loan Loan. Phái người đi Côn Luân, thứ này quá nguy hiểm. Nếu là Nôn ca ca hoặc chúng ta bị uy phía dưới loại thuốc này, hậu quả khó mà lường được. Loan Loan, ta đã phái tử nữ mang theo mấy cái thành viên đi qua Triệu Mẫn, không tệ. Dung Nhi muội muội, gần nhất phòng bếp phải tăng cường bảo hộ. Hoàng Dung, thu đến. Mẫn Nhi muội muội, lúc này kim bảng bắt đầu biến hóa, xuất hiện loại thứ hai đang dược, thú nhân đan. Giới thiệu văn tắt, người nào đó thông qua nghiên cứu hoa đà thần kinh thần nông kinh sáng tạo, nên đan dược dùng đem quái vật huyết mạch dung nhập vào trong thân thể, ý đồ chế tạo gồm cả nhân loại trí tuệ cùng thú loại thể chất thú nhân, làm cho nhân loại mọc ra quái vật tứ chi, tỉ như cánh, lông tóc, lân giáp, móng vuốt, xương thú, thể phách, cơ bắp trở, đại. Đi qua quái vật người cải tạo huyết mạch sẽ thu được kéo dài tuổi thọ, thân thể cường tráng, lực lượng khổng lồ trở. Nhưng người sẽ thường xuyên mất lý trí, tràn ngập tính công kích, cực kỳ nguy hiểm. Tiểu đạo tin tức, nguyên bản hắn muốn sáng tạo một chút cường đại thủ hạ, nhưng không nghĩ tới sáng tạo ra một chút quá cường đại quái vật, thủ hạ hoàn toàn mất khống chế, thú nhân đan còn có không ít, lúc này đều tại hỗn loạn khu. Hỗn loạn khu, ta cho là nói là cái kia phiên quái vật đâu? Quái vật hẳn không phải là người biến a? Bên kia quái vật nghe nói đều rất lớn, người có thể biến dài mấy chục mét. Điều này cũng đúng, đoán chừng những thứ này thú nhân cũng liền cùng người không sai biệt lắm, nhiều lắm là cao lớn một điểm a. Các ngươi khoan hay nói, thứ này có thể dài ra tuổi thọ, cũng là có thể lấy chỗ, ít nhất thành công một bộ phận. Đây nếu là cải tạo phía dưới, có thể thật đúng là có thể thực hiện được. Có thể hắn trước kia cũng nghĩ như vậy lại nói hắn còn sống sao? Nghiên cứu ra cái thú nhân đan huynh đệ, người còn sống sao? Ta đoán hắn chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chết, hoặc là chính mình cũng thay đổi quái vật, bằng không thì đám kia mất khống chế thủ hạ còn không xé sống hắn. Rất có đạo lý a. Thế giới này thực sự là càng ngày càng rối loạn. Huynh đệ, ngươi xem một chút Sơn Hải Kinh trước đó không phải loạn hơn sao? Ngạch, không cách nào phản bác. Dạng này so sánh, bây giờ đã rất tốt. Đại Tần Hoàng Cung Doanh Chính lập tức gọi tới Lý Tư, ngươi phái người đi hỗn loạn khu tìm xem những thứ này thú nhân, tốt nhất có thể tìm tới cái kia nghiên cứu ra thú nhân đang người. Lý Tư nghe xong gật gật đầu, nơi đó có không thiếu tổ chức sát thủ, đều sinh hoạt chung một chỗ, hẳn là ít nhiều biết một chút tình báo. Doanh Chính gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, hắn tuyệt đối là thiên tài. Những thứ này thú nhân là trời sinh chiến sĩ, hơn nữa còn nghiên cứu ra kéo dài tuổi thọ biện pháp, nhất thiết phải tìm được hắn. Dầu gì cũng phải đem cái kia hai quyển hoa đà thần kinh thần nông kinh mang về. Là vậy hạ. Lý Tư quay người ra ngoài an bài. Không chỉ Doanh Chính, rất nhiều quốc gia hoàng đế đều dự định phái người tới. Thứ này xem xét cũng rất có tiềm lực, mặc kệ là làm trường sinh dược vẫn là cải tạo thành quân đội, đều dùng nhận được. Thẩm Dương Thành Mộ Dung Nôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng quái vật kia là nhân tạo, vậy thì nguy hiểm. Bất quá bên kia sớm chậm muốn đi hiểu rõ. Bây giờ trong biển quái vật càng ngày càng nhiều, dù sao cũng phải thu thập một chút, bằng không thì về sau Viễn Dương sẽ rất nguy hiểm. Hoàng Dung ở bên người một bên nhớ một bên hỏi, Nôn ca ca, chúng ta muốn hay không phái người? Mộ Dung Nôn bình chân, suy xét phút chốc, trả lời, chờ bảng danh sách kết thúc lại nói, chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, khắp nơi đều cần người. Hoàng Dung gật gật đầu, thở dài, không có cách nào, chuyện bây giờ nhiều lắm, chàng tử lập tức phô quá lớn. Mộ Dung Nôn lừ một tiếng, nhìn về phía kim bảng. Kim bảng bắt đầu biến hóa, xuất hiện loại thứ ba đan dược, huyết bổ đề. Lời thuyết minh, hắn trái cây hiện lên hỏa hồng sắc, có giải độc, khôi phục thể lực, chữa trị trọng thương, tăng cường công lực cùng kéo dài tuổi thọ các loại công hiệu, đồng thời có thể trung hòa kỳ lân huyết ma tính, trợ giúp người dùng tan luyện kỳ lân huyết trưởng không lực lượng. Liên tục phục dụng nhiều mai huyết bổ đề sẽ sinh ra điệp ra hiệu quả, nhưng cũng có công hiệu hạn mức cao nhất. Hắn hiệu quả trị liệu tốc độ cực nhanh, người trọng thương sau khi phục dụng có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục năng lực hành động. Sau khi phục dụng có thể mãi mãi để thăng võ giả nội lực, nhưng tăng phúc biên độ tồn tại cá thể khác biệt, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Trái cây lớn nhỏ không đều, hình thể càng lớn giả màu sắc càng đậm lại dược lực càng đầy đủ. Thức ăn không cái gì tác dụng phụ. Tiểu đạo tin tức, thứ này cùng kỳ lân huyết cùng một chỗ sử dụng hiệu quả tốt nhất, thần thú hỏa kỳ lân mỗi lần thụ thương hoặc hoạt động lúc nhỏ xuống huyết dịch rót vào khe đá sau, đi qua đặc biệt thời gian sẽ dần dần tạo thành kết quả chu kỳ không chắc huyết bổ đề cây, sản lượng tươi tốt, lớn lên tại Phong Vân Đại Lục đại Phật ở dưới Lăng Vân quận trong huyệt động. Ờ, cái này tốt, không có tác dụng phụ. So vừa mới cái kia thú thần đan tốt hơn nhiều. Đáng tiếc quá xa, lại tại Phong Vân Đại Lục a. Ai kêu nhân gia thần thú đều ở đằng kia? Ta có loại dự cảm, bốn thần thú chờ sau đó đều phải ra sân. Đích xác, thần thú huyết dịch nhỏ tại trên mặt đất dài ra quả đều lên bảng, rõ ràng khắc thần thú đoán chừng chờ sau đó đều có phần. Ta có một vấn đề, Hỏa Kỳ Lân là cường giả a. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nhan Doanh, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cưới qua. Nhan Doanh ngưu bức. Nhan Doanh ngưu bức. Thực ngưu bức. Lâm Tiên Nhi, ngươi ngưu bức. Nhan Doanh, các ngươi không nên hiểu lầm a. Vừa mới đây không phải là ta nói, ngươi đoán chúng ta tin hay không? Ta rốt cuộc biết Lăng Vân Quật vì sao lại có Ngạo Hàn Lục Quyết. Cơ mờ nở. Ngươi tiểu nói này, thật đúng là giảng được thông a. Nhiếp Phong lão cha muốn đi bắt gian, chưa từng đánh. Trước khi chết đem Nhiếp gia Ngạo Hàn Lục Tuyệt lưu lại đó. Nhiếp Phong, lộ dịp lưu loát, hợp tình hợp lý. Hỏa Kỳ Lân, không nghĩ tới ngươi là loại này thần thú. Chờ đã, nếu như Hỏa Kỳ Lân có cái này tiền khoa lời nói, cái kia khác ba thần thú Nhan Doanh Lâm Tiên Nhi, Nhan Doanh tỷ, muội muội thật sự bội phục ngươi. Thật sự. Thẩm Dương Thành chúng nữ đã nhanh chết cười. Ẩn ẩn có chút bội phục cái này dâm phụ. Thực sự là cái gì cũng không ăn kiêng a. Mộ Dung Nôn nhìn khỏe miệng hơi rút ra, hắn đương nhiên là biết nguyên nhân, bất quá đám người này thật đúng là chơi thật vui. Phong Vân Đại Lục Hữu Gian khách sạn Mộ Dung Long Thành cùng Độc Cô Cầu bãi liếc nhau, không cần lên tiếng, ánh mắt đã hoàn thành đối tiếp. Mộ Dung Long Thành, muốn hay không đi Lăng Vân Quật tìm kiếm hiểm, Độc Cô Cầu bãi, ngược lại Thanh Long bây giờ không có xuất hiện, đương nhiên mau mau đến xem. Mộ Dung Long Thành, cái kia đao hoàng mấy người đi ra lại chơi chết hắn, Độc Cô Cầu bãi, hảo. Thuận tiện đem nữ nhi của hắn mang đến đưa cho Mộ Dung Nôn làm quà lưu niệm, Mộ Dung Long Thành, ý kiến hay. Thuận tiện để cho Nôn Nhi trị liệu một chút đứa bé kia, hắn nhất định có biện pháp. Hai người ánh mắt giao lưu hoàn tất, ngẩng đầu nhìn kim bảng. Lúc này kim bảng đã xuất hiện cái thứ tư đan dược, Hồi Thiên Tái Tạo Đan. Lời thuyết minh, ăn một hạt có thể chống đỡ 20 năm bế quan tu luyện công lực tăng trưởng, làm cho người dùng trung thân không nhận độc vật xâm hại, đồng thời có thể làm trái tim vẫn còn tồn tại hơi ấm còn dư ôn lại người bị thương khởi tử hồi sinh. Nên đan dược có thể trong nháy mắt để thăng 20 năm tinh thuần nội lực, tương đương với võ giả bế quan khổ tu tích lũy tổng lượng. Loại này công lực đề thăng không hạn chế tại đặc biệt công pháp thể hệ, có thể thích phối các loại võ học kinh mạch vận hành nhu cầu. Bách độc bất xâm đặc tính bắt nguồn từ dược liệu ở giữa tương sinh tương khắc, trong đó băng tham trung hòa chu quả khô nóng, tuyết liên tịnh hóa thạch nhũ khoáng vật độc tính, tạo thành hoàn mỹ kháng độc che chắn. Khởi tử hồi sinh cơ chế hạn định tại tâm tạng còn có hơi ấm còn dư ôn lại trạng thái, thông qua kích động cơ tim một lần nữa khởi bắt đồng thời chữa trị chủ yếu tạng khí tổn thương. Dược lý tác dụng có thể duy trì 12 canh giờ, tại trong lúc này kéo dài chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng vỡ tan mạch máu. Nhưng đối với tiên thiên ngũ âm tuyệt mạch kinh mạch của người mắc bệnh héo rút triệu chứng không hề có tác dụng, cái này là từ nên bệnh chứng tiên thiên bản nguyên thiếu hụt quyết định. Tiểu đạo tin tức, thuốc này chế tác rất đơn giản, chính là tài liệu vô cùng chân quý khan hiếm, từ thành hình nhục chi, hà thủ ô, chú quả, ngàn năm tuyết liên, băng tham cùng không thanh thạch nhũ mấy người sáu loại khoáng thế linh dược luyện chế thành bây giờ vẫn còn tồn tại năm viên, vị trí tại Đại Hán Côn Luân Sơn một chỗ sơn động. Tại sao lại tại Côn Luân Sơn? Cái này Hồi Thiên Tái Tạo Đan cùng Hướng Tâm Đan sẽ không ở cùng một sơn động a? Rất có thể a. Không nói, lần này Côn Luân Sơn ta nhất định phải đi. Ta vừa bận tại Đại Hán Tây Kinh đâu, ngược lại là rất gần, chờ sau đó liền đi. Thứ này ăn năm viên không lâu có trăm năm nội lực tu vi đi. Mạnh. Hơn nữa bách độc bất xâm ai. Đại Minh Giang Hồ khách thiết yếu a. Năm viên ăn chung có chút lãng phí phục sinh cùng bách độc bất xâm ai, thật do dự a. Bệnh tâm thần, ngươi lấy được không liền do dự. Có phải hay không muốn nhiều? Tư chất thấp cũng đừng ăn, lãng phí, để cho ta loại tư chất này cao ăn không tính lãng phí. Có thể à, ngươi đi tu giá y địa thần công, luyện xong đem nội lực chuyển cho ta, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Thiên tài a. Cái này thật đúng là đi thông a. Phía trên nói không hạn chế đặc biệt công pháp thể hệ, giá y thì thần công chắc chắn có thể. Thanh Long hội có chuẩn bị xong giá y thì thần công thiên tài võ giả, mời tới được đan dược huynh đệ không nên lãng phí, ở giữa qua một tay, Thanh Long hội sẽ cho cùng tương ứng phí thủ tục. Thanh Long hội ngư bức. Cái này là thực sự có thể. một cái đan dược có thể sáng tạo hai người cao thủ, đến cùng là vị nào thiên tài sáng tạo giá y y thần công? Nhất thiết phải cho hắn giang hồ dương danh a, ghi chép sử sách a. Lần trước không phải nói Thiết Huyết Đại Kỳ môn sáng lập ra môn phái tổ sư Vân Thiết Hai Thị, hẳn là còn sống a, dù sao cũng là thiên tài, bọn hắn chính là lẫn nhau truyền tới truyền lui thôi, ngươi xây xong truyền cho ta, ta xây xong mới truyền cho ngươi, thực sự là hảo huynh đệ a. Cũng có thể là vợ chồng đâu, hai cũng là nam, nam không được sao? Đại hán Thẩm Dương Thành Hoàng Dung quay đầu nói, Nôn ca ca, xem ra lần này Côn Luân Sơn muốn loạn lên. Mộ Dung Nôn gật gật đầu, bất quá đem Lan Châu cùng Tây Kinh giang hồ khách dẫn qua cũng tốt, thuận tiện chúng ta thu hồi Tây Bộ lãnh địa. A, Tiểu Bạch còn nói Lương Sơn binh sĩ bắt không thiếu đại minh giang hồ khách, cũng là thừa dịp làm loạn chuyện, còn có một số giả dạng làm giang hồ khách đại minh cầm y địa vệ, bị bắt thế mà còn dám uy hiếp chúng ta. Hoàng Dung Nghĩa phẫn điển lưng nói. Mộ Dung Nôn cười nhạo một tiếng, đây là đem chúng ta đại hán xem như triệu tống. Lần này nên Tiểu Bạch xuất lực. Hoàng Dung hiếu kỳ nói, cần nàng làm cái gì? Mộ Dung Nôn cười ý ngâm ngâm, đương nhiên là trả thù trở về, cho đại minh mang đến hung ác. Chương 122, Độc Cô Phượng, Nôn ca ca, ta đến qua. Chương 122, Độc Cô Phượng, Nôn ca ca, ta đến qua. Tuyệt sắc chat gở giúp Mộ Dung Nôn, Tiểu Bạch, ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo có hay không khống chế người cái chủng loại kia Tam Thi Nao Thần Đan, Đông Phương Bạch, có à? Ngươi muốn ăn không, Mộ Dung Nôn? Có một chút đại minh cầm ý liễu vệ, ngươi cho bọn hắn uy một chút, sau đó để bọn hắn đi đại tần gây sự Đông Phương Bạch, chơi vui. Bọn hắn ở đâu? Mộ Dung Nôn, tại Tây Kinh Lương Hồng Ngọc cái kia Đông Phương Bạch, giao cho ta, Loan Loan, Nôn ca ca, chúng ta muốn hay không cũng phải người đi đại minh làm chút bản sự. Mộ Dung Nôn, đương nhiên muốn. Bất quá bây giờ nhân thủ khan hiếm, đang không xuất thủ làm bọn hắn, trước tiên cho bọn hắn tìm một chút phiền phức, chờ chúng ta ổn định, lại chính thức đối với trả cho bọn họ Loan Loan, thu, đóng lại chặt cờ rút, nhìn về phía kim bảng. Kim bảng xuất hiện loại thứ 5 đan dược, Thiên Hương Đậu Khấu. Lời thuyết minh, một loại kỳ dị trái cây. 30 năm kết một lần quả, mỗi lần chỉ có một quả. Ăn nó đi, nặng đến đâu thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, có thể bảo đảm dung mạo không lão. Nhưng ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến có người tìm được viên thứ 2 Thiên Hương Đậu Khấu đồng thời uy chi ăn vào, mới có thể tỉnh dậy. Bất quá nhất thiết phải tại trong vòng 1 năm phục dụng viên thứ 3 Thiên Hương Đậu Khấu, mới có thể để cho người triệt để khởi tử hồi sinh. Ăn 3 viên Thiên Hương Đậu Khấu người sẽ thu được dung nhan không giảm mà thanh xuân mãi mãi. Tiểu đạo tin tức, trước kia tái ngoại tiểu quốc Thiên Hương quốc đưa tới 3 viên có thể cải tử hồi sinh Thiên Hương Đậu Khấu, một khỏa tặng cho Đại Minh Vương gia Chu Vô Thị, một viên khác tặng cho Đại Minh Thái Hậu, viên thứ 3 cho sủng ái nhất may mắn thủ phi, biết rõ cần 3 cái ăn trùng, ăn một cái chẳng khác nào độc dược. Kết quả tách ra đưa cho 3 cái lúc đó đắc thế nhất người, cái này đến cùng là Thiên Hương quốc không nói đâu, vẫn là Đại Minh hoàng đế có cái gì ý khác, đã đáng giá nghĩ. Sâu xa. Cơ mờ nở. Khởi tử hồi sinh, thanh xuân mãi mãi. Thật đúng là a. Này Thiên Hương quốc sợ không phải cố ý. Ta xem có thể là Đại Minh hoàng đế cố ý. Động điểm đầu óc. Muốn hạ độc chết người cái nào dùng đến cái này. Tùy tiện một loại độc dược là được rồi. Cái này không lãng phí sao? Vậy ngươi cũng động não, thông thường độc dược Chu Vô Thị cùng Thái Hậu biết ăn không? Ngạch trọng điểm chính là ở ngay lúc đó Thiên Hương quốc đến cùng có hay không nói qua thuốc này cách dùng. Không tệ, nếu là nói qua, cái kia Đại Minh hoàng đế chính là cố ý, thậm chí dùng chính mình sủng phi làm mồi nhử. Nếu như không nói, vậy cái này Thiên Hương quốc chính là dụng ý khó dò. Mà nói vị hoàng đế này là chỉ Chu Hậu Chiếu, vẫn là cha hắn Chu Hữu Đường, có phải là ngốc hay không? Chắc chắn là Chu Hữu Đường a. Chu Hậu Chiếu niên linh cung cấp, thuộc phi là Chu Hữu Đường phi tử. Xem ra tại Đại Minh giết Thái Hậu là hoàng đế phải làm nhiệm vụ. Chu Hậu Chiếu cái này ta lấy không tới, tại Đại Minh hoàng cung bên trong đâu. Thiên Sơn viên kia cầm tới cũng vô dụng. Đại Minh hoàng cung tất cả mọi người nhìn về phía đứng tại trong điện phạt đứng hoàng đế Chu Hậu Chiếu, nhìn lại một chút ngồi ở trên long ỷ Thái Hậu, đột nhiên liền hiểu vì cái gì Đại Minh hoàng đế đều nghĩ chu sát Thái Hậu. Thái Hậu sắc mặt khó coi, nhìn xem bốn phía mịt mở các loại ánh mắt, trong nội tâm nàng cũng có chút bất an. Nhìn xem phía dưới nhu thuận giống như con chó nhỏ Chu Hậu Chiếu, Thái Hậu càng ngày càng cảm giác sợ. Nàng không lo lắng nhi tử giết chính mình, mà là lo lắng Đại Minh cục diện chính trị có bất ổn dấu hiệu. Hơn nữa xung quanh quốc gia nhất định sẽ tìm phiền phức, đặc biệt là Đại Tần cùng Đại Nguyên. Đại Hán nàng ngược lại không lo lắng, chính bọn hắn quốc gia đều không có thống nhất, nào có ở không tới quấy rối Đại Minh. Phía dưới Chu Hậu Chiếu cũng không phải đang nghĩ con nên hay không giết mình mẹ già, hắn không làm được việc này. Hắn là đang tự hỏi lão cha, hắn trước kia đến cùng là biết, vẫn còn không biết rõ. Đồng dạng là hoàng cung, Đại Tần hoàng cung bầu không khí liền hoàn toàn khác biệt. Doanh chính ngay cả điểm tâm đều không ăn, duy nhất một lần xuống đa đạo thánh chỉ, nội dung chỉ có một cái, để ở Đại Minh tất cả mọi người trà trộn vào Đại Minh hoàng cung. Cho chấm đoạt lấy, một khóa cũng tốt, hai khóa tốt hơn. Hắn nhất định muốn nhận được. Đặc biệt là cái kia Thiên Hương quốc, chắc chắn còn có càng nhiều Thiên Hương đậu khấu. Hắn nhất định muốn đem nó đánh xuống. Từ lần trước kinh nghe cùng Diễm Phi cự tuyệt yêu cầu của hắn, là hắn biết hai người này đã làm phản rồi. Mà lại nói lời nói thật, hắn đối với võ học của mình tư chất không có gì tự tin. Hắn cũng không nhiều thời gian như vậy tu luyện. Đại Tần quân quyền cực kỳ tập trung, toàn ở một mình hắn trên thân. Chỗ tốt là hắn chính là thiên, nói một không hai. Chỗ xấu là hắn nhất thiết phải mọi chuyện tự mình làm, không có thời gian làm khác, thậm chí cần suốt đêm trả lời sổ con. Cho nên đối với hắn tới nói, vẫn là tìm kiếm trường sinh dược tương đối đáng tin cậy. Đại Minh cách hắn Đại Tần rất gần, thực sự không được thì là đánh trận cũng muốn nhận được. Luận đánh trận, hắn Đại Tần còn không có từng sợ ai. Hơn nữa châu Âu bốn phía đã đều bị hắn đánh xuống, hắn cũng đích sắc cần hướng về đông đi về phía nam đánh. Hướng về đông hắn là không muốn đánh, quá lạnh. Đi về phía nam liền rất tốt, Đại Minh vẫn luôn là hắn nghĩ nuốt vào chỗ. Đại Hán Thẩm Dương Thành Hoàng Dung quay đầu hỏi, "Nôn ca ca, ngươi cảm thấy đến cùng là hoàng đế cố ý, vẫn là Thiên Hương quốc vấn đề?" Mộ Dung Nôn mở bản đồ, nhìn một chút Thiên Hương quốc vị trí, thuận miệng trả lời, "Chắc chắn là Thiên Hương quốc không nói, Chu Hữu Đường sẽ không làm việc hắn coi như là một rất tài đức sáng suốt quân chủ, không cần thiết làm cái này." Hoàng Dung nhìn xem địa đồ hiếu kỳ nói, "Nôn ca ca ngươi muốn làm Thiên Hương đầu khấu?" Mộ Dung Nôn gật gật đầu, quốc gia bọn họ tuyệt đối có càng nhiều, không có khả năng chỉ có 3 cái liền toàn bộ đưa ra ngoài, có thể khởi tử hồi sinh, thanh xuân mãi mãi đồ vật. Mặc dù Trường Sinh có thể làm cũng được, nhưng hiệu quả đã đủ. Ai sẽ đem thứ này tặng người a, quốc gia bọn họ nhất định có tồn kho. Hoàng Dung cùng theo tìm tìm, lúc này hai người mới phát hiện, này Thiên Hương quốc thế mà ngay tại Đại Hán cùng Đại Minh ở giữa. Lần trước bọn hắn ở bên kia tiếp ứng Di Hoa cung thời điểm, khoảng cách không đến vài trăm dặm điện. Nó ngay tại Đại Hán tối phía tây, Đại Minh mặt đông nhất, hai nước nơi biên giới. Mộ Dung luôn tại Thiên Hương quốc vẽ một vòng tròn, làm tốt tiêu ký, ở đây tuyệt đối phải chiếm lĩnh. Lúc này kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện loại thứ 6 đan dược, thú thần đan. Lời thuyết minh, viên thuốc này không phải cho người ta phục dụng, mà là cho dã thú phục dụng. Người nào đó nghiên cứu thú nhân đan thất bại, bất đắc dĩ chính mình cũng uống thú nhân đan bảo mệnh, bắt đầu trở nên gián đoạn tính mất lý trí. Vì chữa khỏi bệnh của mình, dùng chính mình thành lập thí nghiệm. Tất nhiên nhân loại không có cách nào tiếp nhận dã thú huyết mạch, vậy thì phương pháp trái ngược, đem người hồn phách luyện thành đan dược, đút cho dã thú ăn. Hắn thành công, cũng thất bại. Hắn cũng không có để cho bọn quái vật thu được linh hồn của con người. Quái vật cũng không có ai ký ức, nhưng cũng thành công một bộ phận, quái vật một lần tình cờ mở ra trí tuệ. Có một bộ phận có trí tuệ quái vật bắt đầu học tập cùng thống lĩnh quái vật, hơn ngàn năm đi qua, quái vật bây giờ số lượng gia tăng mấy liệt, giống như một cái vương quốc. Bất quá quái vật sở dĩ vì quái vật, cũng là bởi vì dã tính khó đè nén. Những cái kia có trí tuệ quái vật cũng học xong nhân loại tham lam, bắt đầu lẫn nhau chiếm đoạt. Bọn hắn muốn cắn nuốt tất cả có trí tuệ quái vật, trở thành duy nhất thú thần. Tiểu đạo tin tức, người sáng tạo mặc dù chết, nhưng truyền thừa giả của hắn như cũ tại không ngừng làm nghiên cứu, khai phát một đời mới thú thần dược lúc này đang tại quái vật. Toàn bộ thế giới đều trầm mặc. Một hồi lâu mới bộc phát kịch liệt thảo luận. Lại là hắn. Lần trước thú nhân đan chính là hắn. Hàng này là người thiên địch a. Khó trách gần nhất quái vật càng ngày càng nhiều. Hợp lấy cũng là hắn làm ra. Quái vật có trí tuệ thì còn đến đâu? Thần thú cũng có trí tuệ, còn có thể cưỡi người đâu, cũng không sao a. Cái kia giống nhau sao? Thần thú bao nhiêu? Quái vật ngươi biết có bao nhiêu sao? Nhan Doanh chịu lấy tội rồi. Nhan Doanh không thể để cho hắn lại làm như vậy đi xuống. Bằng không thì thế giới này vẫn là người thế giới sao? Cũng có thể sống chung hòa bình đâu. Ngươi có thể cùng thức ăn và bình ở chung. Người với người đều không cách nào chung sống hòa bình. Chúng ta còn có võ đạo. Ai biết quái vật có thể hay không luyện võ? Đại Hán Thẩm Dương Thành Mộ Dung Nôn đột nhiên nghĩ đến lần trước, chính mình không hiểu thấu liền đem mười mấy cái quái vật nuốt, hơn nữa nhục thể trở nên mạnh mẽ không ít. Cái kia mười mấy cái quái vật hẳn là không có trí khôn, càng giống dã thú. Đúng, kỳ thực quái vật ngược lại càng nhiều càng tốt, bởi vì hắn có thể dựa vào quái vật trở nên mạnh mẽ. Nhưng quái vật này đối với người bình thường uy hiếp rất lớn. Trong biển còn tốt, nhiều lắm là đỉnh lật mấy chiếc thuyền bọn chúng cũng không phải vì đi săn, người trên thuyền còn chưa đủ bọn chúng nhét cái răng. Nhưng một khi quái vật lên lục địa, vậy thì khó mà nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vẫn là phải sớm làm chút phòng bị. Hoàng Dung một bên ghi bút ký, vừa nói, may mắn chúng ta khoảng cách quái vật không gần, ở giữa cách đại tùy cùng đại minh, còn có một cái hỗn loạn khu, bằng không thì liền phiền toái. Mộ Dung Nôn nhìn xem kim bảng gật gật đầu. Lúc này Mục Niệm Từ đi tới cho Mộ Dung Nôn rót thêm rượu. Mộ Dung Nôn thuận thế liền đem nàng ôm vào trong ngực, trên người nàng có loại mai hương, rất giống nữ lao sư trên người thứ mùi đó. Mục Niệm Từ ngượng ngùng ghé vào trong ngực nàng, cả người mềm mềm. Mỹ nhân trong ngực, để cho Mộ Dung Nôn tâm tình tốt không ít, tạm thời thả xuống đối với quái vật lo nghĩ. Kim bảng lần nữa biến hóa, lần này cuối cùng xuất hiện đường đường chính chính đan dược, Vô Cực Tiên Đan. Lời thuyết minh, 2000 năm trước, hoàng đế từng cầu trường sinh bất lao chi thuật, lệnh vương sĩ nghiên cứu chế tạo tiên đan chưa thành, nhưng bí phương lưu truyền hậu thế. Ngàn năm sau, nào đó hoàng thất giam tạo đắc tiên đan 14 khỏa hoàng thái tử trước tiên phục 2 khỏa mà bạo vong, thiên tử tức giận, liên sát lúc đó thiên hạ tên dược sư 72 tên. Mà cái này còn lại 12 hạt tiên đan, lại bị trộm ra hoàng cung, kinh vũ lâm dị nhân gián tiếp tương truyền, cuối cùng tại trong nội đan lẫn vào giải độc chi pháp. Mặc dù không thể làm người trường sinh bất tử, nhưng âm hoàn dương hoàn nuốt chửng, 2 quả có thể tăng một giáp nội lực tu vi, cũng có khởi tử hồi sinh chi năng, vị trí bảo đan dược. Tiểu đạo tin tức, nếu như không phải tên bị nhát gan nào đó từ trong cản trở, tiên đan nói không chừng liền thật trở thành. Ở đây hắn phải phụ trách nhiệm hoàn toàn, bây giờ còn lại 12 hạt đan dược tại Đại Hán Côn Luân Sơn một chỗ sơn động. Lại tại Đại Hán Côn Luân Sơn một chỗ sơn động. Có phải hay không nơi đó có một bảo tàng a? Chắc chắn là bảo tàng a. 3 loại thần đan đều ở đó. Chắc chắn còn có cái gì tuyệt thế thần công, thần binh lợi khí. Dựa theo trong sách xáo lộ, hẳn là như thế. Có người ở Côn Luân Sơn ẩn giấu cái bảo tàng độc a. 2 cái 60 năm, 6 đôi, 360 năm nội lực a. Trực tiếp biến thành nhân tiên a. Bằng hữu, nội lực không có nghĩa là cảnh giới. Ta lần này nhất định muốn đi tìm xem. Ta đã ở trên đường này thật nhiều người a. Cái nào đó sống hơn 2000 năm đồ hèn nhát có lời nói, luôn cảm giác nhìn rất quen mắt ta, đồ hèn nhát, sống hơn 2000 năm, đây có phải hay không là tại nói Đế Thích Tiên? Còn có ai? Ngươi liền nói còn có ai? Không còn, mấy ngàn năm liền ra như thế một cái đồ chơi. Phần độc nhất. Cái khác lao quái vật, ta không dám mắng, nhưng mà Đế Thích Thiên ta liền dám mắng. Bởi vì hắn nhát gan, không dám nói lời nào. Đế Thích Thiên, ngươi xem đến a. Có gan liền đi ra kít một tiếng. Đế Thích Thiên, kít. Đế Thích Thiên cắp 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 ha ha. Ta phát hiện, một mực có người đang giả mạo người khác nói chuyện. Ngươi mới phát hiện sao? Phong Vân Đại Lục mật thất dưới đất Đế Thích Thiên mang theo mặt nạ điên cuồng càn quét cái bàn. Cái này kim bảng thực sự là không xong không có. Mỗi ngày bắt hắn mở soát. Hắn chẳng phải thiên phú kém một chút, nhát gan một chút, làm việc hèn mọn điểm sao? Cần phải luôn nhắm vào mình đi. Hắn nhát gan làm phiền người nào? Phát tiết một hồi, nhìn quanh bốn phía một cái, quyết định đổi lại cái mật thất để phòng bẩn nhất. Kim bảng lần nữa biến hóa, xuất hiện loại thứ 8 đan dược, Nghịch Càn Khôn. Lời thuyết minh, Nghịch Càn Khôn là một loại từ phong vân sắc tỉnh thần ý nghiên chế thần dược. Loại này thuốc có cực mạnh dược hiệu, có để cho người ta khởi tử hoàn sinh cường đại năng lực khôi phục, tay gãy tại chỗ mọc ra, đầu óc nát lập tức khôi phục. Hơn nữa nó có thể để cho người sử dụng thể nội công lực gấp bội, tam chuyển sau đó, có thể để cho người dùng công lực để thăng mấy chục lần. Nhưng mà loại này để thăng là tại ép tiềm lực thân thể con người, một khi tiềm lực hao hết sạch, người sử dụng thì sẽ hoàn toàn tử vong, cho nên Nghịch Càn Khôn kỳ thực dụng đồng quy vô tận, khi người gặp địch nhân không cách nào chiến thắng, có thể phục dụng Nghịch Càn Khôn, cưỡng ép một đổi một. Tiểu đạo tin tức, đương nhiên còn có một loại cách dùng, đó chính là cùng khác thuốc trường sinh cùng một chỗ dùng, liền có thể miễn trừ sau cùng tử vong. Đương nhiên, tiềm lực của con người có hạn, khi tiềm lực bị ép quang, cũng liền để thăng không được công lực. Sát tình thần ý rất dê sùng tình, nếu như ngươi muốn xin thuốc, tốt nhất mang lên mỹ nữ đi trao đổi, lúc này đang tại Phong Vân Đại Lục đông bộ. Báo thủ chuyên dụng thần dược, nội lực gấp bội, khởi tử hoàn sinh, tay gãy tại chỗ mọc ra, đầu óc nát lập tức hồi phục. Đây là nguyên lý gì? Không, không biết. Nghe để cho người ta sợ. Tất nhiên kim bảng nào ải, vậy thì nhất định là chính xác, nguyên lý ta không biết, nhưng chắc chắn có thể thực hiện. Những thứ này thuốc thực sự là càng ngày càng mơ hồ, có phải hay không có chút vượt qua giang hồ có thể hiểu được phạm vi? Ngươi nhất định muốn nói như vậy, Hán Vương Hóa Thủy mọi người đều biết, xin hỏi người như thế nào biến thành thủy? Nghe nói còn có thể uống đi. Độc Cô Phượng, ta nếm qua, chính là mùi vị của nước. Vưu Sở Hồng chỉ cần mỹ nữ là được rồi sao? Cái kia Nhan Doanh lại muốn khổ cực ngươi. Nhan Doanh các ngươi có hay không cảm thấy, Phong Vân Đại Lục cùng chúng ta nơi này có thật nhiều khác biệt, võ công không nói trước, thần dược này đều cảm giác không cùng đẳng cấp. Đúng. Phía trước vẫn là mấy chục năm nội lực, đến nơi đây trực tiếp gấp mấy chục lần gấp bội, còn có thể trong nháy mắt hồi phục tàn thi phục sinh. Cảm giác Phong Vân Đại Lục cùng chúng ta không phải người của một thế giới tựa như. May mắn cách chúng ta rất xa, bằng không thì những cái kia cổ cổ quái quái người, thế giới phải điên thành cái dạng gì? Ta rốt cuộc biết nơi đó vì cái gì không có quốc gia, căn bản xây không nổi a. Nơi đó võ giả đều điên thành dạng gì? Nơi đó người bình thường cũng không biết qua ngày gì. Cảm tạ. Chúng ta sống rất tốt, không cần các ngươi mù lo lắng. Có thật không? Ta không tin. Mộ Dung Nôn, có hay không Phong Vân Đại Lục Thanh Long hội bằng hữu? Giúp ta đi đổi một cái thử xem, đổi được dùng chim ưng đưa thư gửi tới, ta trọng thưởng. Thu đến. Lão bản ngài nhìn tốt ta. Chúng ta cái này liền đi. Cơ mờ nở. Còn có thể sao làm gì? Dương Quảng, chấp cũng muốn. Tiền chấp chính là có. Có bao nhiêu thu bấy nhiêu. Vậy hạ, uy tín của ngươi có vẻ như không cao đâu, chúng ta phải trước tiên lấy tiền mới được. Dương Quảng cắp 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 ha ha ha. Đại tùy hoàng đế a, ngươi đại tùy đều nhanh không còn, uy tín đáng lo a. Mấy cái này hoàng đế bên trong, cũng liền Doanh Chính cùng Mộ Dung Nôn tương đối đáng tin cậy, Dương Quảng cùng đại thanh ai đó hoàn toàn không được, Chu Hậu Triệt hiểu quả như xong, hắn không có tiền. Chu Hậu chiếu hoàng lịch. Tiểu. Chương 123, vô danh, Đế Thích Tiên là cháu của ta. Chương 123, vô danh, Đế Thích Tiên là cháu của ta. Kim bảng vẫn là lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện 5 cái đồ vật, 5 thần thú huyết. Lời thuyết minh, 5 loại thần thú huyết dịch đều có tương tự hiệu quả. Hỏa thần long chi huyết, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng năng lượng, không chỉ có thể kéo dài hơn ngàn năm tuổi thọ. Càng giao cho người siêu phàm trí tuệ, long huyết chi lực còn có thể luyện thành hỏa long thần thông, uy lực kinh người. Cơ thể nhận được cường hóa, lục thể bảo trì bất diệt sức mạnh. Hỏa kỳ lân chi huyết, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng cuồng bạo, mặc kệ là uống vào bụng bên trong vẫn là nhiễm đến trên thân thể, đều biết khiến người thu được sức mạnh vượt xa người thường. Nhưng mà bởi vì loại lực lượng này quá bá đạo, cho nên người bình thường không những cái khó mà khống chế hơn nữa còn lại bởi vậy lâm vào cuồng hóa trạng thái, liền sẽ khiến người đau thương bất nhập, thực lực tăng vọt mấy chục lần. Thủy, hỏa phượng hoàng chi huyết, khiến người trường sinh bất lão, hơn nữa còn có thể đạt được cường đại năng lực tự lành, có thể làm cho chính mình sát thương nhận vào nhận được nhanh chóng khôi phục, bất quá cũng không trực tiếp tăng cường thực lực tác dụng. Long uy chi huyết, khiến người trường sinh bất lão, kỷ lục cao nhất đến nay đã khiến người sống hơn 4000 năm. Còn có thể tăng trưởng rõ rệt công lực, càng đáng nhắc tới chỉ là, long uy chi huyết còn có di truyền đặc tính, có thể truyền thừa cho hậu đại. Tiểu đạo tin tức, 5 loại trong máu long uy huyết năng trực tiếp phục dụng, khác 4 loại đều có đủ loại vấn đề, trực tiếp phục dụng có sinh mệnh nguy hiểm, tốt nhất là giống Đế Thích Thiên như thế luyện thành năng lượng. Đương nhiên, như vậy cũng biết để cho thần huyết hiệu quả giảm mất đi nhiều, năm thần thú 4 cái tại Phong Vân Đại Lục, một cái khác tại Đại Hán. Ta liền biết có 4 thần thú. Chờ đã. Năm thần thú. Cảm giác cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, dù sao cũng là thần thú đi. Huyết dịch có chút hiệu quả tốt giống cũng không có gì để cho người ta ngạc nhiên. Ta tuyển Long Quy chi huyết, trực tiếp uống là được. 4000 năm cũng chưa chết. Hiệu quả nhất cấp đồng. Để cho tuyển sao? Người tuyển hữu dụng không? Ta đã thấy, chúng ta Đại Hán có xuất hiện qua một cái thủy phượng hoàng. ta cũng đã gặp. Màu lam. Hơn nữa xuất hiện qua 487 không ít lần đến. Ta tại Hải Nam gặp qua. Ta tại Đan Phượng gặp qua. Tô Châu cũng xuất hiện qua, lúc đó rất nhiều người đều thấy được. Chúng ta Đại Hán lá cờ cũng là Phượng Hoàng Kỳ, chắc chắn ở đây, thú. Chắc chắn cùng Hán Vương có quan hệ. Chính là Hán Vương A. Ta đã thấy hắn biến thành Thủy Phượng Hoàng. Tại Tương Dương nhìn thấy. Hán Vương là Phượng Hoàng. Không phải người sao. Không biết, hẳn là lại sáng tạo ra thần công gì, có thể biến Phượng Hoàng. Đây cũng nói thông, nhưng mà thần công biến Phượng Hoàng ngay cả huyết mạch cũng thay đổi. Phía trên này thế nhưng là biết, Thủy Phượng Hoàng huyết cũng có thể trường sinh. Hán Vương huyết năng trường sinh, vậy hắn. Các ngươi biết được. Cơ mờ nở. Cái gọi là một giọt tinh trùng 10 giọt máu. Kia tuyệt đối so huyết còn hữu dụng hơn A. A. Hán Vương nhìn ta. Ta muốn. Ta cũng muốn. Mộ Dung Nôn, không hẹn, cảm tạ. Cắp 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 cắp. Đại Hán Thẩm Dương Thành Hoàng Dung có chút lo nghĩ, Nôn ca ca, này lại sẽ không khiến cho những người khác nhìn trộm. Mộ Dung Nôn buông tay một cái, sớm chậm sẽ biết, chỉ cần ta thường xuyên dùng Phượng Hoàng thể phi hành, liền chạy không thoát người hữu tâm ánh mắt, lại giả thuyết, ta bây giờ là Hán Vương, không giống như Phượng Hoàng lại càng dễ bị người nhằm vào sao? Muốn Phượng Hoàng huyết phong vân đại lục nơi đó liền có một con, ta bên này không giống như bên kia khó khăn chảo sao? Hoàng Dung bừng tỉnh, cũng đúng nha. Hơn nữa thần quy huyết rõ ràng so Phượng Hoàng huyết càng thích hợp, không khoái Hoàng Dung liền nghĩ đến cái gì, đỏ mặt thấp giọng hỏi, Nôn ca ca, cái kia, vậy ngươi cái kia, thật sự có loại kia hiệu quả sao? Chung quanh nữ nhân toàn bộ đều bình hay, nhìn lại. Mộ Dung Nôn sờ cả một cái, không xác định nói, ta cũng không biết, chắc có chứ. Tất cả mọi người con mắt nhịn không được rời xuống, kết quả bởi vì trong ngực có Mục Niệm Tử, bị chặn, nhao nhao đáng tiếc xách một tiếng. Mục Niệm Tử mặt đỏ dần. Chỉ cần vừa nghĩ tới Mộ Dung Nôn trên người chất lỏng có thể có loại hiệu quả này, rất nhiều lần qua, thậm chí nuốt qua nữ nhân khó tránh khỏi lâm vào hồi ức. Nhớ lại lúc đó đến cùng là mùi vị gì? Tỷ như Loan Loan, Triệu Mẫn, A Chu, A Bích, Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Diễm Phi, Kinh Nghê, Vương Ngự Yên. Tiếp đó càng nghĩ khuôn mặt càng hồng, liếm môi một cái, bây giờ nghĩ lại các nàng vẫn là quá căng thẳng. Mộ Dung Nôn đoán không lầm, thực rất nhiều quốc gia cũng đã có hắn biến Phượng Hoàng tình báo. Dù sao hắn biến thân không ít số lần, Tây Hạ liền biến thân qua một lần, Tương Dương càng là ngay trước mặt vô số người biến thân qua một lần. Bất quá trong tình báo cho rằng đây là thủy hệ võ công một loại biến hình ứng dụng, có thể biến thủy, dùng thủy biến thành Phượng Hoàng dáng vẻ cũng rất hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới hắn lại là thật sự biến thân. Ngay cả huyết mạch cũng thay đổi. Đại Tần doanh chính càng là hối tiếc không kịp, sớm biết máu của hắn liền có trường sinh hiệu quả, hắn hà tất bỏ gần tìm xa đâu. Hắn đều không cần quá nhiều, chỉ cần một điểm là được. Lúc đó chỉ cần phái cái trung thành nữ gián điệp đi qua, thu được tinh, lấy thêm tới luyện thành đan dược, chẳng lẽ có thể trường sinh. Đến nỗi nuốt một cái nam nhân khác cái kia có phải hay không quá ác tâm, vậy căn bản không tại hắn suy xét trong phạm vi. Có thể trường sinh, An Vân hắn đều nguyện ý. Chỉ cần đừng đem hắn là người, khi thần thú tính. Long Tiên Hương vẫn là long nước vào đâu, ai để ý. Tạm thời không đề cập tới doanh chính lại tại kế hoạch cái gì, kim bảng xuất hiện cái cuối cùng đan dược, Long Nguyên. Lời thuyết minh, Long Nguyên ăn vào Long Nguyên thân thể bên trong sẽ ngưng kết một đạo sinh mệnh dương nguyên sẽ có được vô tận tuổi thọ, trường sinh bất lão. Phàm là ăn vào Long Nguyên nhân công lực đều biết tăng gọn, hoàn chỉnh Long Nguyên có chừng 7000 năm tu vi. Chỉ cần trên thân mang theo Long Nguyên cũng có thể bách độc bất xâm. Ăn vào Long Nguyên nhân không chỉ có tự thân có thể chống cự trên đời bất luận cái gì vi độc, cổ độc, còn có thể vận công trợ giúp người khác trừ độc tỉ độc. Nhưng nếu như độc tính quá mãnh liệt cũng muốn vận công bất độc, bằng không hành động cùng ý thức cũng biết chịu ảnh hưởng. Ăn vào Long Nguyên nhân, sau khi bị thương có thể cấp tốc khép lại, có thể rất nhanh tu bổ trong thân thể ngoại thương thế công lực khôi phục viễn siêu thường nhân, có thể thụ thương càng nặng, khôi phục càng chậm. Người khác nhau ăn vào Long Nguyên không có cùng thần hiệu, linh trí mở rộng, tiến vào đốn ngộ. Thiếu hụt, Long Nguyên chí cương chí dương, bên trong ẩn chứa Long thu tính. Một khi ăn vào Long Nguyên người không cách nào chống cự Long Nguyên chí cương chí dương cương liệt cùng thú tính liền sẽ bị Long Nguyên thú tính thôn phệ, nhẹ thì biến thành điên rồ, nặng thì bạo thể mà chết. Long Nguyên cần thời gian tới dung hội quán thông, nếu không không cách nào hoàn toàn phát huy Long Nguyên năng lượng. Long Nguyên công hiệu sẽ theo thân thể tổn thương mà tiêu hao, tổn thương càng nhiều chân nguyên hao tổn càng nhiều, Long Nguyên mang đến các hạng công hiệu sẽ càng yếu. Long Nguyên có thể cho người ta vô tận tuổi thọ cùng cực mạnh sức khôi phục, cũng tuyệt đối không phải bất tử chi thân, coi như thân có Long Nguyên sức mạnh, một khi chịu đến thương tổn nghiêm trọng như đầu một nơi thân một nẻo, kinh mạch vỡ vụn chờ cũng sẽ chết, ngoài ra thể nội chân nguyên một khi bị hao hết cũng sẽ chết. Tiểu đạo tin tức, Đế Thích Tiên sáng lập Thiên Môn dự tính ban đầu chính là để cho người khác giúp hắn giết chết thần long, hắn dễ đoạt được Long Nguyên ước, gần nhất rất nhiều người tiền tề tụ phong vân đại lục, hắn lại sợ đứng lên, dự định lại trốn cái mấy cái trăm năm, chờ cái này một số người chết già sau đó một lần nữa xưng bá võ lâm, long tại phong vân đại lục phía bắc hải vực. 7000 năm tu vi, đánh công lại. Long có Long Nguyên, khác thần thú có phải hay không hẳn là cũng có vật tương tự? Hẳn là có. Trực tiếp hỏi thần thú bản thân a. Hán Vương, trong cơ thể ngươi có hay không Phượng Nguyên? Có ngươi hỏi như vậy sao? Ngươi lễ phép sao? Hắn năm nay 19 tuổi, ngươi hỏi hắn có hay không 7000 năm tu vi? Ngay hẳn là không có, bằng không thì kim bảng sẽ không đơn độc nói ra Long Nguyên. Đúng, đây cũng là thần long đặc hữu. Lại là Đế Thích Thiên cái tên hề này, cả ngày trốn đi trốn tới ta đây đều đau lòng ngươi, ra đi, đại gia không đánh ngươi nữa. Chờ người ta chết già rồi lại xưng bá giang hồ, ngươi có hay không nghĩ tới mấy trăm năm sau lại sẽ xuất một nhóm trời mới mới? Thiên phú không được thì thừa nhận, thật sự, ngươi đừng có lại làm đông làm tây, ngươi như cái vai hề ngươi biết không? Gia hỏa này sống sót thật sự rất ném phong vân đại lục mà người, ai xin thương xót giết hắn à, thật sự chướng mắt à. Vô danh, Đế Thích Thiên, đi ra chịu chết đi.
A,
đây không phải vô địch vô danh sao?
Vô danh?
Không phải ta nói.
Đế Thích Thiên, hảo.
Ngày mai Trung Hoa các nhất quyết sinh tử.
Mạnh mẽ lên.
Đế Thích Thiên, không phải ta nói.
Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Vô danh, cứ quyết định như vậy đi.
Không tới ngươi chính là cháu của ta.
Vô danh Đế Thích Thiên, cho nên các ngươi đến cùng có đánh hay không?
Kiếm Thần, sư phụ, ta đến cùng muốn hay không mở cửa?
Vô danh, không cần, hắn sẽ không thời.
Vô danh, bởi vì hắn là cháu của ta.
Vô danh đại hán Thẩm Dương Thành Hoàng Dung một bên nhớ tư liệu một bên cảm thán, phong vân đại lục kỳ ngộ là thực sự nhiều lắm.
Mộ Dung Nôn nhìn xem kim bảng bên trên giới thiệu, gật đầu đồng ý, trong lòng thì hướng hệ thống hỏi, hệ thống, lần này lên bảng như thế nào phần khen thưởng phát?
Hệ thống, khai phá giả hoặc thần thú sống sót liền cho ban thưởng, chết chưa?
Mộ Dung Nôn trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, thần thú ban thưởng là cái gì?
Hệ thống, không biết, ngẫu nhiên, chờ chút sẽ biết.
Rất nhanh, ban thưởng liền đến hai vệt kim quang tiến vào cơ thể của Mộ Dung Nôn, hắn nhìn một chút, đích xác có hai phần ban thưởng.
Một cái là tiến bảng lấy được ban thưởng, huyết mạch để thăng.
Một cái khác là mỗi lần bảng danh sách cũng sẽ có ngẫu nhiên ban thưởng, Hỏa Long Châu.
Hỏa Long Châu, nuốt có thể lĩnh ngộ hỏa hệ thần thông, 100% thúc đẩy sinh trưởng một loại nào đó hỏa hệ ý cảnh.
Chú ý, nó là Hỏa Long chất bảo, như bị nó phát hiện, sẽ dẫn phát thù hận của nó.
Mộ Dung Nôn trợn mắt hốc mồm nhìn xem hệ thống trong giao diện hỏa hồng sắc hạt châu, hợp lấy đây là hệ thống ngươi từ Hỏa Long cái kia từng trổi mưa ải.
Mộ Dung Nôn liền vội vàng hỏi, ta bây giờ là thủy hệ.
Thủy hệ?
Nuốt cái này thật sự sẽ không chết sao?
Hệ thống sẽ không tiến đưa có tác dụng phụ ban thưởng, đây là hiếm thấy an toàn nắm giữ hỏa hệ ý cảnh cơ hội thật tốt, đây là Hỏa Long tu luyện ra được hỏa hệ thần thông tinh hoa, ôn hòa không cuồng bạo.
Mộ Dung Nôn nhìn xem hệ thống trong bao Hỏa Long châu, vẫn là lựa chọn tin tưởng.
Vốn là hắn nghĩ an an ổn ổn đi ngũ hành đạo lộ, kết quả đột nhiên liền cho hắn một cái học hỏa hệ cơ hội, có thể xưng ngàn năm một thở.
Vì để phòng vạn nhất, Mộ Dung Nôn quyết định đi bên cạnh thành bên trên mơ hồ trong sông nuốt cái này Long châu.
Chờ bên trên Mộ Dung Nôn tại giải quyết Hoàng Dung ba người sau, hướng mơ hồ sông bay đi.
Bây giờ nước sông kết băng, bất quá vấn đề không lớn.
Trực tiếp từ nước đá phía dưới lóe ra, nhìn xem đen như mực nước sông, hắn cũng không cảm thấy sợ, mơ hồ sông ngược lại cho hắn một loại rất yên tĩnh cảm giác an toàn.
Lấy ra Hỏa Long Châu, không kịp nhìn kỹ lập tức nuốt vào bụng.
Tại Long Châu xuất hiện một khắc này, bởi vì Long Châu mất đi, mà dưới đáy biển nổi điên thanh long đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng tây bắc. Vừa mới nó cảm ứng được một điểm Long Châu khí tức, mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng nó biết ngay tại cái kia phương hướng.
Vội vàng hướng bên kia nổi điên một dạng bơi đi.
Nó lúc này vị trí ở đời sau biển Caribe phụ cận, dựa theo nó khoảng cách thẳng tắp, nó chuyện đương nhiên đụng phải Mexico. Bây giờ đại thanh,
nó cũng không biết khoảng cách có bao xa, nhưng nó muốn giết sạch cái phương hướng này bên trên tất cả mọi người.
Cái kia trộm nó Long Châu người nhất định không có chạy bao xa.
Thế là lâu không xuất hiện thanh long xuất hiện lần nữa, bất quá lần này không phải tại Phong Vân Đại Lục, mà là tại Đại Thanh Nam Bộ.
Vừa ra tới chính là liệt hỏa phần gặp người liền giết.
Không ít người tiên vội vàng chạy tới, bất quá bên trong không bao gồm Độc Cô Cầu Bại cùng Mộ Dung Long Thành, bọn hắn lúc này đang tại hướng về Lăng Vân Quận tiến đến.
Chuyện bên này tạm thời để một bên.
Một bên khác mơ hồ đáy sông ở dưới Mộ Dung Nôn tại nuốt vào Hỏa Long Châu sau đó, thuận tiện nhận huyết mạch để thăng ban thưởng.
Vừa qua nóng bỏng nhưng lại không phải rất nóng hỏa hệ tinh hoa ở trong lòng nở rộ,
giống như một đóa hỏa hồng sắc hoa sen.
Mà tại hỏa hồng sắc hoa sen ngoại vi, có một đóa màu lam băng liên hoa một mực bao khỏa.
Ở giữa có một tầng thật mỏng thần bí cách ngăn đem cả hai phân biệt rõ ràng.
Lúc này, huyết mạch bắt đầu để thăng, Mộ Dung Nôn hóa thành một cái cực lớn màu lam vượng hoàng, toàn bộ phượng hoàng đều tại từng trận biến lớn, mỗi chấn động một chút, thân thể liền khổng lồ một phần.
Phượng hoàng từ từ nhắm hai mắt, theo màu đỏ huyết diễm khuyết tán đến toàn thân, màu lam phượng hoàng cánh cùng cái đuôi bắt đầu biến thành giống như hỏa diễm tầm thường hình dạng, nội bộ là màu băng lam, nhưng bên ngoài là hỏa hồng sắc, màu sắc rất là diễm lệ.
Trung quanh thủy xuất hiện lưỡng cực phân hóa.
Tới gần phượng hoàng ngực thủy bắt đầu kết băng, nhưng tới gần cánh đuôi cánh thủy bắt đầu làm nóng, thậm chí trực tiếp trở thành hơi nước.
Toàn bộ nơi nào tại lại lạnh vừa nóng kỳ diệu tình trạng bên trong.
Lúc này Mộ Dung Nôn cũng không có cảm nhận được theo dự liệu lạnh nóng đan xen, ngược lại vẫn rất thoải mái.
Hắn lúc này ở vào một loại rất trạng thái huyền diệu, tục xương đốn ngộ.
Hắn cảm giác lạnh nóng cũng không phải là như vậy xung đột, tương phản, vẫn rất hài hòa.
Huyết mạch có chút biến hóa, hắn bây giờ là khai thiên tích địa phần độc nhất thủy hỏa thuộc tính vượng hoàng.
Nghe rất là cổ quái.
Hơn nữa dòng bên trong huyết thủy hỏa phượng hoàng trưởng thành.
Hắn cuối cùng trưởng thành.
Thân dài đạt đến hơn 150m,
so trưởng thành hỏa phượng hoàng lớn 1/3.
Hơn nữa kỳ diệu là, hắn bây giờ tựa như là một chủng loại giống như nguyên tố sinh vật, không có gì thể trọng tất cả 1.4 niệm.
Hơn 150m quái vật, dẫm ở trên một tờ giấy, cũng sẽ không để cho sinh ra lõm.
Hóa thân thành người bay ra dòng sông, nhìn mình tay phải, chỉ thấy tay phải đã biến thành trong suốt thủy hình dáng, tiếp đó lại quỷ dị đã biến thành ngọn lửa màu xanh lam.
Hơn nữa cái này hỏa thần kỳ nhất là, nhiệt độ của nó là có thể tùy tâm sử dụng.
Nó có thể là đông cứng nguyên tử tiếp cận độ không tuyệt đối, không có cách nào chân thực đến, nguyên nhân không biết, cũng có thể vô hạn đi lên trên, thẳng đến tiếp cận cỡ lằn nhiệt độ.
Nhưng Mộ Dung luôn không có cái này làm, bởi vì phụ cận nguyên khí cùng Mộ Dung nội lực của mình không chịu đựng nổi cái này tiêu hao.
Nó giống như là quan vũ cái kia khuynh thành chi luyến một dạng, dùng đến liền hút không nguyên khí, tiếp đó chính mình liền biến mất.
Mà Mộ Dung Nôn nhiệt độ cũng giống vậy, nguyên khí cùng nội lực đều không ủng hộ hắn đem nhiệt độ tăng lên cao như vậy.
Nhiệt độ càng là tiếp cận hai thái cực, nội lực cùng nguyên khí hiện lên bao nhiêu hình thức để thăng tiêu hao.
Hắn ngay cả băng diễm đều chỉ có thể chống đỡ cái mấy giây mà thôi. Đương nhiên, chỉ cần hơi hạ xuống vừa giảm, tỉ như 273-15 độ độ không tuyệt đối chỉ cần hạ xuống đến 272-15, cái kia nội lực tiêu hao lại đột nhiên giảm bớt. Hơn nữa Mộ Dung Nôn dám khẳng định, hắn cái này tiêu hao tuyệt đối không phải nội lực, bởi vì một người năng lượng không có khả năng chống đỡ lên một giây cao như vậy nhiệt lượng thu phát. Hơn nữa cũng không hoàn toàn là nguyên khí, mà là thế giới quy tắc. Mộ Dung Nôn là khiêu động quy tắc để cho mở cửa sau. Hắn rốt cuộc minh bạch ý cảnh vật này là quả gì, kỳ thực chính là mở ra quy tắc cửa sau chìa khóa. Hắn bây giờ mở hai cánh cửa, một phiến là thủy thuộc tính, một phiến là hỏa thuộc tính. Thủy thuộc tính không phải đơn giản thủy nguyên tố, nó là một loại bản thân quy nạp thuộc tính khái niệm. Hỏa thuộc tính cũng không phải đơn giản hỏa nguyên tố. Mộ Dung Nôn nhìn xem biến thành lam sắc hỏa diễm tay, ánh mắt lóe lên một chút không hiểu thần sắc. Quay người lại, cơ thể hóa thành lam sắc hỏa diễm tại chỗ biến mất. Chương 124, theo ta vô địch khắp thiên hạ. Chương 124, theo ta vô địch khắp thiên hạ. Ngày kế tiếp Hoàng Dung mấy người nhìn Mộ Dung Nôn ánh mắt có chút cổ quái. Mộ Dung Nôn chọc lấy Hoàng Dung cái chán một chút, nhìn cái gì đấy? Hoàng Dung trên dưới quan sát một chút, chần chờ nói, Nôn ca ca, ngươi tối hôm qua không đi ăn bụng. Mộ Dung Nôn bật cười một tiếng, không có, chỉ là lĩnh ngộ một chút đồ mới, ta nhìn giống có cái gì không giống nhau sao? Hoàng Dung ngón tay chỉ lấy bờ môi, luôn cảm giác rất không giống nhau, trên người có loại trước đó không có sinh độc khí. Mộ Dung Nôn méo mó đầu, đưa tay ra đã biến thành nhiệt độ 31 độ hỏa diễm, đại khái cùng ta mới lĩnh ngộ ý cảnh có liên quan. Hoàng Dung trợn to hai mắt, thận trọng đưa tay đụng, ngươi lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, như thế nào không bằng a? Mộ Dung Nôn cười cười cho đùa quái đản đem hỏa diễm dán vào Hoàng Dung trên tóc, chúng nữ nhìn thấy Hoàng Dung tóc cháy rồi còn nghĩ thét lên, nhưng nhìn Hoàng Dung không có việc gì, vội vàng tới vây xem. Mộ Dung Nôn giải thích nói, ta có thể khống chế, cũng không chỉ là nhiệt độ, còn có đặc tính, tỉ như không để nó nhóm lửa những vật khác, nó liền có thể như cái bông cầm ở trong tay chơi. Chúng nữ đánh bạo cầm một đoàn xuống chơi, nhao nhao con mắt tinh óng ánh, lên tiếng kinh hô. Hoàng Dung đem đầu bên trên giống như là kẹo đường lam sắc hỏa diễm lấy xuống, cầm ở trong tay méo méo, hiếu kỳ nói, cái kia uy lực như thế nào? Mộ Dung Nôn đem hỏa diễm đều thu hồi, nào nặn thành một cái tiểu cầu, đặt ở trong lòng bàn tay. Tiểu cầu tự động hướng bay trên trời đi, khi khoảng cách đủ xa, tiểu cầu đốt lên toàn bộ đám mây. Đám mây trên trời giống như là dáng đỏ đốt lên, rất nhanh liền bị đốt rụi. Phía dưới nữ nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Hoàng Dung đều ngây dại, si ngốc ngơ ngác nói, cái này đám mây không phải thủy khí tạo thành sao? Như thế nào giống đông thiêu không còn? Mộ Dung Nôn cười cười, hỏa thuộc tính, không chỉ là hỏa, chỉ cần lĩnh ngộ đủ sâu, ta thậm chí có thể dùng nước rửa đi phiền não, dùng lửa đốt sạch tham lam. Tất cả nữ nhân đều ngốc trệ, đây là nguyên lý gì? Mộ Dung Nôn ôm các nàng một người hôn một cái, các ngươi muốn mở ra tầm mắt, mở ra sức tưởng tượng, vì cái gì đại nguyên tinh thần đại pháp có thể từ không sinh có? Không có gì tốt ngạc nhiên, ăn cơm. Mục niệm từ mấy người trong đầu đã không có gì võ công chuyện, đây trong đầu vừa mới vương ra hôn. 24 Dung cũng khôi phục tỉnh táo, ôm Mộ Dung Nôn cánh tay cười nói, đúng. Ăn cơm. Nôn ca ca, nơi này ăn có điểm đặc sắc. Tới. Ta dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Vương phủ đại sảnh, Mộ Dung Nôn một bên ăn điểm tâm, một bên nhìn tình báo hôm nay, đều rất thú vị. Thanh Long đột nhiên xuất hiện tại Đại Thanh Nam Bộ, đốt rủi vài tòa thành trì, bị 7 cái nhân tiên cao thủ vây công, vừa trốn vừa đốt. Đại Thanh tổn thất nặng nề, Đại Minh hoàng cung bị trộm. Hư hư thực thực Đại Tần thích khách, Đại Tần đang tại đi về phía nam mặt triệu tập lương thảo cùng quân đội. Đại Tần Đại Minh biên cảnh ma sát tăng lên, Thiên Trúc Hòa thượng đột phá Đại Tùy phòng tuyến, đang tại Đại Tùy công thành đoạt đất, Đại Hán quân Luân Sơn hội tụ hơn vạn giang hồ khách. Đây khắp núi đồi tìm kiếm bảo tàng sơn động, Đại Hán chiếm lĩnh Tây Kinh, Lương Sơn quân chính tại Triều Lan Châu tiến phát, Nhạc Phi đội ngũ tao ngộ Đại Kim Việt quân, chính diện đánh tan, đang theo Trường Xuân tiến phát, Lý Tĩnh lại đánh xuống một tòa thành trì, chính khắc sảng địa bàn càng ngày càng thu nhỏ, Hàn Thế Trung đội ngũ đang tại thành đều tu dưỡng, không thiếu quân Hán chúng động. Hư hư thực thực gặp Đường Môn thế lực đánh lén, địch rõ ràng cùng Quách Tử Nghi tại đồng nhân gặp Đại Lý Tiên Phong đội ngũ, Mộ Dung luôn nhấp một hớp sữa đậu nành, cảm thán nói, thế đạo chân đặc sắc tuyệt luân a. Hoàng Dung cũng tại nhìn tình báo, nghe nói như thế liên tục gật đầu, trên mặt tràn đầy thanh xuân ý cười, cảm giác động lực tràn đầy nữa nha. Mộ Dung luôn cười cười nhìn xem tiến vào Dương Tái Hưng, hỏi, an điểm tâm không có? Dương Tái Hưng hành lễ, ngồi ở bên cạnh bàn trả lời, vương thượng, ta năm điểm liền dậy, dựa theo tân quy định sáng sớm quân đội cần luyện công buổi sáng, ta đã tại quân doanh ăn rồi. Mộ Dung luôn gật gật đầu, quy định này hắn còn tham dự chỉnh sửa. Kỳ thực cổ đại quân đội không có như vậy thường xuyên thao luyện, cơ thể không chịu được nổi, dinh dưỡng theo kịp mới được. Đại Hán quân đội cũng là đang chậm rãi thay đổi. Thế giới này người phổ biến cơ thể đều rất tốt, chỉ cần dinh dưỡng theo kịp, trở nên mạnh mẽ tốc độ thật nhanh. Đặc biệt là có võ công loại đồ vật thần kỳ này. Dương Tái Hưng vừa nói ăn rồi, nhưng vẫn là một bên hướng về trong miệng nhét đồ ăn, rõ ràng hắn chưa ăn no. Mộ Dung Nôn mấy người nuốt xuống, mới hỏi, bọn hắn đến đâu rồi? Dương Tái Hưng biết vương thượng đang hỏi chính là cái gì, ngay cả trả lời, trở về vương thượng, còn cần 2 ngày liền có thể đến. Mộ Dung Nôn điểm điểm, cũng sẽ không hỏi, cho hắn đa tắc mười mấy cái bánh bao. Dương Tái Hưng ăn đầy miệng nụ cười, ăn xong liền chạy tới luyện binh luyện võ. Chớ nhìn hắn dung mạo rất xoáy rất tư văn, trên thực tế là một rất mạnh mãnh tướng. Trong lịch sử hàng này, một người xông vào kim binh chủ xoáy trong đống, muốn trong vạn quân gỡ xuống kim đột ngột thủ cấp, kết quả không thành công, tiếp đó giết mấy trăm người một người lại trở về đi. Cuối cùng mang theo 300 người, tại bị đoàn đoàn bao vây tình huống phía dưới, giết kim binh hơn 2000 người, mới bị tên bắn chết. Thi thể thiêu đi ra ngoài đầu mũi tên có 2 lít nhiều, đại khái liền 1-200 mũi tên a có thể tưởng tượng hắn mạnh biết bao.
Thế giới võ hiệp, võ công của hắn tư chất vậy dĩ nhiên là đỉnh cấp, bây giờ cũng đã là đại tông sư tuyệt đỉnh. Hơn nữa rất nhanh liền có thể đột phá, bởi vì hắn là chiến tướng, đánh trận chiến càng nhiều, võ công thăng càng nhanh. Kế tiếp Mộ Dung Nôn cơ bản không cần tự mình ra tay, cũng không cần đến hắn ra tay, hắn phụ trách tọa trấn chủ soái làm linh vật, để thăng một chút sĩ khí là được rồi. Vài ngày sau Hán quân chính thức vượt qua sông Áp Lục, đánh vào phía dưới Câu Lệ. Dương Tái Hưng giết đỏ ngầu cả mắt, phản phất tái thế ma vương, gặp người liền giết, không ai có thể ngăn cản. Mộ Dung Nôn lão thần khắp nơi ngồi ở chủ soái, giống như định hải thần châm. Lúc này phía dưới Câu Lệ mặt phía nam, còn có một cái khác chi đội ngũ cũng tại đánh trận, đó chính là Ngũ Phong đoàn hải tặc. Nhiệm vụ của bọn hắn rất đơn giản, trên dưới giáp công, thừa dịp phía dưới Câu Lệ binh lực đều tại phía bắc chống cự quân Hán, trực tiếp lấy ra hang ổ của hắn. Một chi từ bắc đánh tới nam, một chi từ nam đánh tới bắc. Bất quá bọn hắn cũng không tụ hợp, vương trực nhiệm vụ là giết sạch tất cả quý tộc, tận lực nhiều giết sạch phía dưới Câu Lệ nam tính, cướp xong liền chạy. Loại này bẩn chuyện bọn hắn làm tốt nhất. Ngược lại cùng Vi Quang Chính Hán Vương không việc gì, đó là hải tặc làm. Quân Hán đội ngũ đánh thuận lợi đến kỳ lạ, một đi ngang qua tới gặp phải bình càng ngày càng ít. Thậm chí chờ giết đến hoàng cung, người cũng bị mất. Kia cái gì quốc vương sớm không biết chôn đến đi nơi nào. Mộ Dung Nôn đoạn đường này tới, tôi cảm giác thần kỳ là phía dưới Câu Lệ lộ nhũ trang. Quá mẹ nó có sáng tạo. Quay đầu xem sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ phó quân sức ba tỉ muội, thấp giọng nói, quay đầu mặc cho ta xem nhìn. Phó quân sức kém chút đại nào đừng máy. Phó quân Du càng là bưng kín khuôn mặt. Phó quân Tường lập tức nghĩ nhấc lên quần áo, vội vàng bị Mộ Dung Nôn ngăn cản, chỉ có thể trong nhà cho ta xem, cái này ở bên ngoài đâu. Phó quân Tường cười hắc hắc, vương thượng, ta liền giả bộ một chút, mới không cho người khác nhìn đâu. Mộ Dung Nôn sờ sờ đầu của nàng. Nhìn thấy ba cái tiểu cô nương thần thái khôi phục, Mộ Dung Nôn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trung quân thực sự là nại sở. Cùng phía dưới Câu Lệ xôi gió xôi nước so ra, cấp nhị tân nơi đó liền khó khăn đánh hơn. Đây là đại kim sau cùng đại thành, cũng là một hơi cuối cùng, đánh xong bọn hắn liền diệt quốc. Bọn hắn cũng không nghĩ đến đại hán thế mà tại mùa đông dụ binh, hơn nữa binh sĩ một điểm không sợ lạnh. Nhạc phi giống như là có bờ UFF tăng thêm một dạng, kệ tiền binh đó là đánh một cái chuẩn, phảng phất kiếp trước có thủ. Tu vi càng là từ đại tông sư một đường biểu đến tuyệt đỉnh, trở thành đại hán người thứ nhất đến tuyệt đỉnh cảnh giới tướng quân. Cổ đại phía dưới Câu Lệ thật sự không có gì để mắt, như cái xã hội nguyên thủy, nghèo, đáng, đơn sơ. Cũng không có gì mỹ nữ, Mộ Dung Nôn mấy người sau này binh sĩ cùng quan viên tới sau liền rút lui. Hắn kế tiếp còn có một cái địch nhân, cũng không phải là đại kim sau cùng thành thị, mà là đại nguyên vương tử A Lý Bất Ca. Hắn muốn đánh tan hắn. Theo đại hán quân đội càng ngày càng gần, đang tại xích tháp kim trướng bên trong đại nguyên người áp lực cũng càng lúc càng lớn. A Lý Bất Ca một mặt ngưng trọng ngồi ở chủ vị, sắc mặt khó coi. Bên cạnh hắn trọng yếu nhất quốc sư, tuyệt đỉnh cao thủ lại Cắt Lạt Ma đã chết ở đại hán. Về tiền bạc bây giờ căn bản không có cái gì cao thủ. Hắn cũng không nghĩ đến hán vương thế mà cứng rắn như thế. Cùng đại tống triều đình hoàn toàn không giống. Hán thu đến tình báo, phía dưới Câu Lệ cùng đại kim đã toàn bộ diệt quốc. Tất cả phía dưới Câu Lệ cùng đại kim vương thất cùng quý tộc toàn bộ bị giết sạch. Liên tục đánh sập hai quốc gia, thậm chí ngay cả phiên thuộc quốc đô từ bỏ, trực tiếp phái người chiếm lĩnh. Đánh tới diệt chủng mới thôi. Hung tàn như vậy người Hán hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trước đó đại tống cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, dẫn đến chiến lược của bọn hắn quyết sách có chút sai lầm. Ngồi ở kim trướng bên trong, tất cả tướng quân cũng không có nói gì, thẳng đến tất cả mọi người cảm giác được mặt đất có chút chấn động. Tất cả mọi người đều cảm thấy, liền vội vàng đứng lên đi ra kim trướng. Bầu trời xa xăm phảng phất mây đen, đang theo bên này xông tới mặt. Một chi toàn thân hắc giáp khổng lồ kỵ binh đang từ từ tới gần, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tốc độ không nhanh, phảng phất là tại giảm bước, nhưng cho bọn hắn áp lực sò thiên còn lớn. Lần này Mộ Dung Nôn không có mang bộ binh, toàn bộ đều là kỵ binh. Nhạc phi không đến, hắn ở phía sau thanh lý đại kim còn xuất lại. Hoàng Dung đều không tới, nàng mang theo nữ quyến trước một bước trở về Lạc Dương. Bởi vì Mộ Dung Nôn muốn chơi một cái phong lang cư tư, đem hoắc khứ bệnh sống cho làm. Mang nữ nhân khô cái gì? Đây là đại hán bây giờ tinh nhuệ nhất bộ đội kỵ binh, Mộ Dung Nôn muốn dẫn bọn hắn mở một chút lưới lao. Hết thể hai bằng người. Đừng nhìn không nhiều, nhưng khi chi kỵ binh này binh sĩ hội tụ vào một chỗ, cái kia cố cường đại quân khí bao phủ toàn quân, ngay cả trời cũng bị ảnh hưởng. Trên đầu của bọn hắn một mực có một mảnh khổng lồ mây đen bao phủ. Mộ Dung Nôn cũng rất tò mò, vì cái gì trên đầu có phiến mây đen đi theo. Thẳng đến hắn bước ra đại hán biên cảnh, chính thức tiến vào đại nguyên quốc cảnh thời điểm, hắn mới biết được trên đầu cái kia phiến vân là cái gì. Đó là đại biểu đại hán thương thiên. Nguyên bản bao phủ tại đại nguyên đỉnh đầu trường sinh thiên, bị thương thiên xé rách. Mộ Dung Nôn mặc áo giáp màu đen, đội nón an toàn lên, chỉ lộ ra hai mắt rút ra ánh chớp lóe lên tử vi kiếm, chỉ hướng nơi xa bị bao bọc vây quanh kim trướng, hô lớn, hôm nay, để cho bọn hắn kiến thức một chút ta đại hán thiết kỵ. Theo ta vô địch khắp thiên hạ. Cùng ta giết. Kỵ binh phía sau đi theo hô to, giết, giết, giết. Toàn bộ đội ngũ kỵ binh bắt đầu chậm rãi gia tốc. Quân khí phảng phất đã biến thành màu đen mãnh hổ, bao phủ tại cả chi đội ngũ kỵ binh trên thân, gầm thét hướng phía trước lao vụt. Màu đen mây đen tạo thành mũi tên, đi theo trên đất kỵ binh xé rách toàn bộ trường sinh thiên. Mặt đất phảng phất chấn động, ầm ầm vang dội. Sớm đã chuẩn bị xong A Lý Bất Ca cưỡi trên chiến mã, nhìn chằm chằm xa xa màu đen đại quân, hít vào một hơi, hô lớn, Thảo Nguyên vĩnh viễn là chúng ta đại nguyên thiên hạ. Cho ta giết. Giết. Nâng lên tức giận đại nguyên kỵ binh cũng không tách ra, thẳng tắp vọt tới. Đối với võ trang đầy đủ kỵ binh hạng nặng tới nói, cung tiễn là vô dụng, cho nên bọn hắn kỵ xạ không hề có tác dụng. Bọn hắn nguyên bản có thể treo bọn hắn, nhưng bọn hắn phát hiện đối phương thực sự quá nhanh.
viễn siêu kỵ binh hạng nặng bình thường tốc độ, cho nên chỉ có thể xông. Màu xám quân khí tạo thành một cái thảo nguyên lang, mở ra miệng máu hướng đối diện hắc hổ gầm nhẹ. Hai cái đội ngũ phảng phất là hai cái mũi tên, cứng trọi cứng thẳng tác đục vào. Kỳ thực ở đây còn có đệ tam chi đội ngũ, đó chính là nhận được tin tức Ô Lan Vương cùng với Nhi Tử Vương bà bảo. Bất quá bọn hắn không mang quân đội gì, mà là mang theo số ít kỵ binh, đứng xa xa nhìn. Mộ Dung Nôn xem như mũi tên phía trước nhất, cả người huyết dịch lần thứ nhất thiêu đốt, trong mắt mang theo sát ý ngập trời. Trong khôi giáp ánh mắt đã biến thành thú đồng tử, nhưng trước kia màu làm không giống nhau, lần này là màu đỏ thú đồng tử. Từ xa nhìn lại, thật giống như áo giáp màu đen ánh mắt kéo ra khỏi một đầu dây đỏ. Đón đối phương kỵ binh liền vào. Chịu ý chí của hắn lây nhiễm, bên người Dương Tái Hưng cùng với phía sau đại hán kỵ binh đỏ ngầu cả mắt, phản phất có cổ nhiệt huyết cùng sức mạnh ở trên người thiêu đốt. Cả chi đội ngũ phản phất hắc sắc ma quỷ. Tất cả mọi người sức mạnh đều tăng lên một mảng lớn. Phản phất là một viên đạn va vào trong trứng gà. Màu đen kỵ binh giống như là cái kéo, trực tiếp đục xuyên cả chi đại nguyên kỵ binh 813 nhân mã đều trang trọng kỵ, lấy một loại khinh kỵ binh cũng không có tốc độ, đem đại nguyên kỵ binh một phân thành hai. Mà trên bầu trời, quân khí hình thành màu đen mãnh hổ cũng cắn sói sáng cổ, song chảo hướng về hai bên hung ác kéo một cái. Theo một tiếng dã thú kêu rên, sói sáng bị dễ như trở bàn tay xé thành hai mảnh xương mù xám. Giống. Hắc hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Mộ Dung Nôn lúc này cả người là huyết, đó đều là bị đụng nát bấy thi thể huyết dịch. Bất quá bây giờ hắn cũng không thèm để ý, mang theo kỵ binh đánh một cái ngoặt cười ha ha lần nữa đục vào. Nơi xa, đang quan sát cuộc chiến tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn là người trong thảo nguyên, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua hung tàn như vậy cường hãn kỵ binh hạng nặng. Đặc biệt là cái kia màu đen quân khí mãnh hổ, nhìn thấy người lông mao dựng đứng. Vương Bảo Bảo đờ đẫn nhìn xem chém dưa thái rau sát lục A Lý Bất Ca quân đội đại hán quân đội, lẩm bẩm nói, bọn hắn như thế nào mạnh như vậy? Ô Lan Vương không có trả lời, sắc mặt nghiêm túc, mắt không hề nháy một cái quan sát đến. Cháy mau, căn bản giết không chết. Căn bản giết không chết a. Trường Sinh Tiên, mau cứu ta ạ. Xong, đều chết xong. Mộ Dung luôn mang theo kỵ binh giết mấy cái vừa đi vừa về, không ít người đều bốn phía chạy trốn. A Lý Bất Ca tại lần thứ nhất thời điểm xung phong liền chết. Dương Tái Hưng đang mang theo tiểu đội làm nghề cũ, bọn hắn không cần tù binh. Dân tộc Du Mục cũng là mang nhà mang người, tất cả phụ nữ tiểu hài đều ở phía sau nhà bạn trong doanh địa. Bao quát nhiều dương gia súc. Bởi vì Mộ Dung luôn lần công kích này chính là bọn hắn đại bản doanh, cũng không chỗ có thể trốn. Đây mới là bọn hắn chỉ có thể đi theo xung phong nguyên nhân, chạy cũng là chết, người nhà còn ở lại chỗ này đâu. Mộ Dung luôn mang theo mấy cái kỵ binh, chậm rãi tới gần Ô Lan Vương đội ngũ. Ô Lan Vương đám người ngựa bị sát khí cả kinh sao động bất an. Mũ giáp tự động tiêu thất, Mộ Dung Nôn hơi vung tay, dòng nước mang theo toàn thân vết máu bay ra ngoài, trên thân ngoại trừ sát khí nặng một chút, lại khôi phục trở thành thiếu niên đẹp trai lanh lẹ một cái. Nhưng Ô Lan Vương đội ngũ không người thả lỏng, vị này chính là sát thần. Ô Lan Vương trước tiên chắp tay một cái, hô, Hán Vương. Vương Bảo Bảo bọn người lần lượt chắp tay bắt chuyện qua. Mộ Dung Nôn gật gật đầu bắt chuyện qua, nhìn về phía Ô Lan Vương, khẽ gật đầu, lại nhìn về phía bên người hắn một cái lao đầu. Người này hẳn là một cái cường giả tuyệt đỉnh. Lao đầu đội vàng tự giới thiệu, Hán Vương, lão hủ là Mẫn Nhi Tằng tổ phụ. Rất đại. Mộ Dung Nôn gật đầu xem như có biết, quay đầu đối với Ô Lan Vương hỏi nói, phụ cận còn có hay không cái gì bộ lạc có thể giết? Ô Lan Vương giật cả mình, đội vàng nói, không còn không còn. Mộ Dung Nôn nhíu mày lại, A Lý Bất Ca chỉ ít người như vậy. Ô Lan Vương cười khổ một tiếng giải thích nói, chúng ta là bộ lạc chế, tất cả bộ lạc cũng là phân tán mà cư, chỉ có muốn động binh thời điểm mới có thể tụ tập cùng một chỗ, bằng không thì dê bỏ tụ tập cùng một chỗ đến chết đói. A Lý Bất Ca bản bộ mười mấy vạn người đều ở đây nơi này, những địa phương khác bộ lạc cũng không tính là người của hắn, chỉ là đại khái liên minh quan hệ, cũng không chặt chẽ.